Chương 3655, Thiên Cơ Ngộ Đạo, tự sáng tạo thần thông. Chương 3655, Thiên Cơ Ngộ Đạo, tự sáng tạo thần thông. Diệp Thu thần thức vừa mới thăm dò vào trong giếng, lập tức phát giác được, thần trí của hắn biến mất. Nước giếng phảng phất thôn vệ thần trí của hắn, thâm bất khả trắc, chỉ có thể cảm nhận được một cô dâm mát khí tức. Vầng trăng kia ảnh, cũng không phải là huyễn tượng, cũng không phải bảo vật quang hoa, mà giống như là một loại thần bí pháp tắc hiện hóa. Giếng này nước, tựa hồ có chút không bình thường. Diệp Thu kẻ tài cao gan cũng lớn, túi người dùng nhẹ tay khêu nhẹ bông núc nhích nước giếng. Mặt nước nhộn nhạo lên, ánh trăng tùy theo vỡ vụn, hóa thành điểm điểm ngân quang, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ánh trăng đoàn tụ, phảng phất tuyên cổ như thế. Theo sát lấy, một cỗ khó nói lên lời thanh hương theo trong giếng phát ra, thấm vào ruột gan. Trường Mi chân nhân đi theo nâng lên thổi phồng nước giếng, tiến đến chóp mũi người người, chỉ cảm thấy cái kia cỗ thanh hương trực thấu thần hồn, nhưng người tinh thần chấn động. Giếng này nước hẳn là có thể uống a. Trường Mi chân nhân do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí nếm thử một miếng. A. Trường Mi chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, nói, ngọt thanh liệt, ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt linh khí, liền thần hồn đều nhẹ nhàng khoan khoái mấy phần. Nghe vậy, Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ cũng riêng phần mình nâng lên nước giếng nhấm nháp. Nước giếng cửa vào, quả nhiên thơm ngọt dị thường, một cỗ mát lạnh chi ý nháy mắt chạy khắp toàn thân, phảng phất có thể gột rửa thần hồn, nhường người linh đài một mảnh không minh. Này nước không sai. Diệp Thu sợ hãi thán nói. Trường Mi chân nhân cười ha hả nói, nếu là Long Hổ Sơn có như thế một cái giếng cổ liền tốt, không chỉ có thể chế tạo thành điểm du lịch, còn có thể làm một cái độc nhất vô nhị xuất phẩm thiên nhiên nước khoáng, nhất định có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Diệp Thu có chút im lặng, nói, lão giả, ngươi tốt xấu cũng là đạo môn cao nhân, có thể hay không muốn cả ngày rơi tại tiền trong mắt. Ngươi biết cái gì? Trường Mi chân nhân nói, bần đạo tiếp nhận Long Hổ Sơn thời điểm, liên hạ nổi gạo đều không có, cho nên bần đạo vào Nam ra Bắc, bốn phía kiếm tiền, chính là hy vọng Long Hổ Sơn có thể trở nên càng ngày càng tốt. Đoạn thời gian kia, trong đầu của ta mỗi ngày chỉ có bốn chữ, đó chính là, nghĩ tiền nghĩ dạy. Hai người nói chuyện thời điểm, Mạc Thiên Cơ ở một bên một ngụm tiếp một ngụm uống nước giếng. Uống vào, đột nhiên, Mạc Thiên Cơ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong giếng cái kia vòng cong cong ánh trăng. Sư đệ, Trường Mi chân nhân phát giác được Mạc Thiên Cơ trạng thái không đúng, đang muốn đập bả vai hắn. Đừng nhúc nhích hắn. Diệp Thu đội vàng ngăn cản, thấp giọng nói, Thiên Cơ giống như tiến vào đốn ngộ trạng thái. Cái gì? Uống mấy ngụm nước giếng liền có thể tiến vào đốn ngộ? Trường Mi chân nhân có chút mắt trợn tròn. Mạc Thiên Cơ nhìn chằm chằm chiếc giếng cổ kia, ánh mắt khi thì mê mang, khi thì thanh tịnh, thời gian dần qua, trên thân bắt đầu tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức. Thật tiến vào đốn ngộ. Trường Mi chân nhân chấn kinh. Diệp Thu lập tức lôi kéo Trường Mi chân nhân lui về phía sau mấy bước, cẩn thận quan sát xung quanh, để tránh xuất hiện tình huống gì quấy rầy đến Mạc Thiên Cơ ngộ đạo. Bọn hắn không biết, lúc này, tại Mạc Thiên Cơ trong nguyên thần, trong giếng kia nguyện bóng ngược đang không ngừng diễn hóa. Ánh trăng tròn quyết, sóng nước dập dờn, quang ảnh vỡ vụn cùng đoàn tụ. Tất cả những thứ này, phản phất đều hóa thành từng đạo không hiểu quy tích, tại lòng hắn ở giữa khắc họa. Nước vô thường hình, trăng có sáng đục tròn quyết, giếng nạp ánh trăng, như thật như ảo. Trong bất chi bất giác, Mạc Thiên Cơ tay chậm rãi nâng lên, chập ngón tay lại như dao. Trên người hắn khí tức trở nên càng ngày càng sắc bén, ẩn ẩn có nhỏ xíu lanh quang tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển. Hắn vô ý thức bắt đầu huy động cánh tay, động tác vừa mới bắt đầu rất chậm, tựa hồ mang một loại tìm tòi ý vị. Nhưng theo động tác triển khai, tốc độ dần dần tăng tốc, đầu ngón tay vạch phá không khí, mang theo từng đạo thanh lãnh hồ quang. Cái kia hồ quang linh động mà mờ mịt, như là trong giếng theo sóng nước nộn nhạo ánh trăng, nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa một loại cắt hết thể lăng lệ. Đao ý. Diệp Thu thần sắc kinh ngạc. Trường Mi chân nhân kinh ngạc nói, sư đệ lúc nào học được đao pháp rồi? Ta làm sao không biết? Ngươi không biết liền đúng rồi. Diệp Thu nói, bởi vì Thiên Cơ vừa mới lĩnh ngộ. Một giây sau, một cỗ thanh lãnh đao ý theo Mạc Thiên Cơ trên thân bay lên. Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân nín thở, lặng lặng mà nhìn xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạc Thiên Cơ động tác càng ngày càng trôi chảy, cái kia thanh lãnh đao ý cũng càng ngày càng cô đọng, không ngừng biến hóa. Khi thì như một vòng trăng tròn giữa trời, thanh huy lập lờ, khi thì như nguyệt nha phá không, quỷ quyệt khó phòng, khi thì lại hóa thành đầy trời vỡ vụn ánh trăng, lệnh mắt người hoa hỗn loạn, không thế nào bắt giữ. Thiên Cơ không chỉ có đã lĩnh ngộ đao ý, còn tại tự sáng tạo đao pháp. Diệp Thu nói. Trường Mi chân nhân ao ước nói, tuổi nhỏ như thế, liền có thể tự sáng tạo thần thông, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Qua nửa canh giờ, rốt cục đến lúc cuối cùng một thức vung ra, tất cả đao ý bỗng nhiên thu liễm, đều dung nhập Mạc Thiên Cơ đầu ngón tay. Hắn chậm rãi thu thế, theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại, hai mắt sáng tỏ, phản phất bao quát nguyên một phiến tinh không. Thiên Cơ, chúc mừng ngươi. Diệp Thu cười nói. Trường Mi chân nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, sư đệ, ngươi lợi hại à? Uống miếng nước công phu liền có thể tự sáng tạo thần thông, quả thực là cái đồ biến thái. Mạc Thiên Cơ trên mặt lộ ra một vòng tinh khiết đủ cười, nói, sư minh, ngươi liền đừng chê cười ta, cùng lao đại so ra, đây không tính là cái gì. Vậy cũng đúng. Trường Mi chân nhân nói, danh con là biến thái bên trong máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu? Mạc Thiên Cơ nghi hoặc, đó là vật gì? Trường Mi chân nhân nói, chờ sau này đi thế tục giới, ngươi liền biết máy bay chiến đấu là cái thứ gì, đến lúc đó, ta để ngươi mở một chút máy bay chiến đấu. Đúng rồi, Thiên Cơ, ta nhìn ngươi tự sáng tạo tựa như là một môn đạo pháp. Mạc Thiên Cơ khẽ gật đầu, đúng thế. Nhưng có danh tự? Trường Mi chân nhân hỏi. Mạc Thiên Cơ nhìn một chút chính mình tay, lại nhìn một chút trong giếng cái kia vòng đỉnh hàng ánh trăng, nói khẽ, đao pháp này, nguyên nhân này giếng, nhìn thấy ánh trăng, cảm giác hắn tròn khuyết biến ảo, như thật như ảo chi ý sở ngộ, liền cứ gọi nó trăng trong giếng đi. Trăng trong giếng. Vừa nói ra ba chữ kia nháy mắt, phản phất cùng cái này miệng giếng cổ sinh ra cộng minh nào đó, trong giếng ánh trăng trở nên càng sáng hơn. Trăng trong giếng. Danh tự này không sai. Diệp Thu nói, Thiên Cơ, hy vọng có cơ hội, có thể để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút trăng trong giếng lợi hại. Mạc Thiên Cơ cười nói, sẽ có cơ hội. Đông. Đột nhiên, Trường Mi chân nhân đặt mông ngồi dưới đất, như cái bị ủy khuất tiểu tức phụ, âu ngày hô kêu lên, danh con siêu độ vong hồn, thu hoạch được khí vận gia trì, Thiên Cơ uống miệng giếng nước, liền có thể tự sáng tạo thần thông, vì sao bần đạo chỗ tốt gì đều không được đến? Lao Thiên gia, ngươi có phải hay không cố ý đang chơi ta? Chẳng lẽ cũng là bởi vì bần đạo tâm địa thiện lương, làm người đường đường chính chính, làm việc quang minh lỗi lạc, cho nên không xứng đáng đến chỗ tốt sao? Không phải đã nói người có hảo báo sao? Ta hảo báo đâu? Bần đạo tốt số khổ a. Ô ô ô. Chương 3656, thần bí hạt giống. Chương 3656, thần bí hạt giống. Trường Mi chân nhân đấm ngực dậm chân, nhìn xem Diệp Thu, lại nhìn xem Mạc Thiên Cơ, chỉ cảm thấy tim chắn đến hoảng. Diệp Thu không thèm để ý lão già này làm trò, tiếp tục dò xét mảnh này phế tích. Mạc Thiên Cơ thì là một mặt bất đắc dĩ, an ủi, sư minh, cơ duyên một chuyện, không cưỡng cầu được, có lẽ cơ duyên của ngươi còn ở phía sau. Đằng sau. Đằng sau trừ cắt vàng còn là cắt vàng. Trường Mi chân nhân tức giận nói lầm bầm, nhưng vẫn là phủi mông một cái đứng lên, rũ cục lấy đầu, thiếu khí vô lực đi theo Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ tìm kiếm. Ba người hiện hình quạt tách ra, cẩn thận tìm kiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trừ vỡ vụn gạch nói vụn, phong hóa xương cốt cùng một chút sớm đã mất đi linh tính pháp khí mảnh vỡ bên ngoài, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ không thu hoạch được gì. Trường Mi chân nhân sắc mặt càng ngày càng đen, trong miệng không ngừng lẩm bẩm thiên đạo bất công loại hình. Diệp Thu tại một chỗ cồn cắt trước mặt dừng bước. Hắn nhìn một chút, sau đó xoay người duỗi ra hai cây đầu ngón tay, nhẹ nhàng cắm vào trong cắt vàng. Đầu ngón tay chạm đến một cái vật cứng. Sau đó, hắn đem chung quanh cắt vàng gỡ ra, lập tức, một cái hình vuông hộp gỗ xuất hiện trong tầm mắt. Hộp gỗ vuông vức, không biết là gỗ gì tài, ở trong này chôn giấu vô tận tuế nguyệt, vậy mà không có mục nát, chỉ là màu sắc trở nên thâm trầm mất tiếng, che kín tuế nguyệt vết nước, vào tay nặng nề lạnh buốt. Diệp Thu đem hộp gỗ lấy ra, lau đi mặt ngoài cắt vàng, nhìn kỹ một chút hộp gỗ. Hộp gỗ làm công cổ điển, phía trên không có bất luận cái gì hoa văn trang trí, chỉ có một loại trải qua vạn cổ cảm giác tang thương. Lão đại, có phát hiện? Mạc Thiên Cơ chú ý tới động tĩnh bên này, đi tới. Diệp Thu nhẹ gật đầu, không có tùy tiện mở ra, mà là trước dùng thần thức dò xét. Nhưng mà hộp gỗ tựa hồ có thể ngăn cách thần thức, nội bộ một mảnh hỗn độn, không cách nào cảm giác. Sau đó, đầu ngón tay hắn ngưng tụ một tia nhỏ không thể thấy kiếm khí, nhẹ nhàng vẩy một cái. Cách. Một tiếng vang nhỏ, tại yên tĩnh trong phế tích phá lệ rõ ràng. Hộp gỗ lên tiếng mở ra. Diệp Thu cúi đầu xem xét, chỉ thấy trong hộp gỗ lặng lặng nằm một viên hạt giống. Viên kia hạt giống chỉ có đầu ngón cái lớn, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài thô ráp, không có chút nào sáng bóng, âm u đầy tử khí. Một tia sinh cơ đều không có. Đây là một viên hạt giống. Mạc Thiên Cơ xích lại gần nhìn một chút, nghi ngờ nói, xem ra sớm đã mất đi sinh cơ. Diệp Thu dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một chút viên kia màu đen hạt giống, xúc cảm băng lãnh cứng rắn, cùng tảng đá không khác. Hắn khẽ nhíu mày, cũng nhìn không ra vật này lai lịch. Bất quá, hắn cảm thấy một viên hạt giống có thể bị thu giấu ở đây đợi chất liệu trong hộp gỗ, chắc hẳn không phải phàm phẩm, chỉ là bây giờ bộ dáng này, xác thực cùng phế vật không khác. Diệp Thu đem hộp gỗ khép lại, chuẩn bị ném vào túi càn khôn, chờ sau này có rảnh nghiên cứu thêm một chút, không ngờ, Trường Mi chân nhân giống một trận gió như lao đến. Con mắt nhìn chằm chằm trong tay hắn hộp gỗ. "Danh con, ngươi lại tìm đến bảo vật rồi?" Trường Mi chân nhân chua chua hỏi. Diệp Thu nhìn Trường Mi chân nhân liếc mắt, bình tĩnh nhẹ gật đầu, "Ừm, tìm tới cái này." Hắn lung lay trong tay hộp gỗ. Trường Mi chân nhân mặt mũi tràn đầy bi phẫn, hắn chỉ vào Diệp Thu, đau lòng nhức óc nói, "Ta liền biết, cùng với ngươi, chỗ tốt đều là ngươi. Mà nó, vân đạo nhọc nhằn khổ sở, lông đều không có mò được một cây. Lao Thiên gia, ngươi mở mắt một chút đi." Nhìn xem Trường Mi chân nhân đấm ngực dậm chân bộ dáng, Diệp Thu đương nhiên nở nụ cười, nói, "Lão già, ngươi lúc trước không phải còn đang nói cẩn thận người có hảo báo sao?" Trường Mi chân nhân sững sờ, "Ngươi có ý tứ gì?" Diệp Thu trực tiếp cầm trong tay hộp gỗ đưa tới Trường Mi chân nhân trước mặt, nói, "Đây chính là ngươi hảo báo." Trường Mi chân nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi, "Danh con, ngươi muốn đem bảo vật cho ta?" Diệp Thu không kiên nhẫn nói, "Ngươi đến cùng muốn hay không?" "Không quan tâm ta thu lại." "Muốn muốn, đương nhiên muốn. Không cần thì phí, muốn còn muốn." Trường Mi chân nhân cơ hồ là đoạt từ trong tay Diệp Thu đoạt lấy hộp gỗ, chăm chú ôm vào trong ngực, phảng phất sợ Diệp Thu đổi ý, trên mặt cười nở hoa. Mạc Thiên Cơ nhìn thấy cử động của hắn, nghĩ thầm, sư minh, hy vọng chờ một lúc ngươi còn có thể cười được. Trường Mi chân nhân ôm hộp gỗ, xong Diệp Thu cười hát nói, danh con, ta liền biết, ngươi nhất có lương tâm. Trên cái thế giới này, liền ngươi đối với ta tốt nhất. Ta ở đây thể, đời này, ta muốn cùng ngươi làm một đời một thế minh đệ. Trường Mi chân nhân vừa nói buồn nôn lời nói, một bên không kịp chờ đợi lần nữa mở ra hộp gỗ. Nhưng bần đạo xem thật kỹ một chút, cuối cùng là cái gì bà bối. Lời còn chưa dứt, Trường Mi chân nhân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sắc mặt từ trời trong xanh chuyển âm, cuối cùng triệt để đen lại. Hắn ngẩng đầu, trừng mắt Diệp Thu, thở phì phò nói, "Tốt ngươi cái danh con, ngươi làm bần đạo là mua ve chai sao? Một viên phá hạt giống, liền nửa điểm sinh cơ đều không còn, còn lừa gạt bần đạo nói là bảo vật. Ngươi muốn mặt sao? Ngươi có lương tâm sao?" Trường Mi chân nhân càng nói càng tức, đột nhiên một bả nhấc lên trong hộp viên kia màu đen hạt giống, nhìn cũng không nhìn, hung hăng ném xuống đất, phảng phất muốn đem đầy mập phiền muộn đều phát tiết ra ngoài. "Phi, cái thứ gì?" viên tia đen xì hạt giống vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, ba một tiếng, rơi ở trên cắt bảng, lăn hai lần, liền đứng im bất động. Nhưng mà, một giây sau, chuyện thần kỳ phát sinh. Chỉ thấy viên kia đen xì hạt giống, tại tiếp xúc cắt vàng ngáy mắt, phản phất bị rót vào loại nào đó lực lượng thần bí, đột nhiên bắn ra một tia ánh vàng. Ngay sau đó, tại Diệp Thu ba người trong ánh mắt khiếp sợ, viên kia không có chút nào sinh cơ hạt giống, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Mọc rễ, từng sợi nhỏ như sợi tóc, lóe ra kim quang sợi rễ, cấp tốc đâm vào phía dưới trong cắt vàng. Lập tức, một cây xanh nhạt bên trong mang màu vàng kim nhạt ấu mầm phá sát mà ra, đón gió sinh trưởng. Trong ngáy mắt, ấu mầm trổ nhánh tán lá, thân thân trở nên như là thúy ngọc, phiến lá giãn ra, mạch lạc bên trong chạy xuôi màu vàng bừng sáng. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, phản phất thời gian tốc độ chạy, vào đúng lúc này bị tăng tốc gấp trăm ngàn lần. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, một cây cao cỡ nửa người thực vật liền triệt để thành hình, duyên dáng yêu kiều ở trên cắt vàng. Càng làm cho người ta rung động chính là, tại cái kia thúy ngọc thân thân đỉnh, một đóa màu vàng hoa sen chậm chậm nở rộ. Hoa sen ước chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, giống như liệt dương lóa mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên mặt cánh hoa là gấn tinh mịn mà huyền ảo đường vân, như là đại đạo minh văn, tản mát ra khí tức thánh khiết. Diệp Thu ba người kinh ngạc đến ngây người. Không gian dưới đất, tĩnh mịch phế tích, vô tận trong cát vàng, không có chút nào sinh cơ hạt giống, vậy mà sinh trưởng ra một đóa màu vàng hoa sen. Một màn này, tràn ngập khó nói lên lời không hài hòa cảm giác. Tĩnh mịch cùng sinh cơ, hoang vu cùng thánh khiết, hình thành vô cùng mãnh liệt thị giác cùng tâm linh xung kích. Nhưng nó hết lần này tới lần khác giống như này chân thật phát sinh. Cái này. Trường Mi chân nhân há to miệng, con mắt chừng đến so trung đồng còn lớn hơn, chỉ vào cái kia đóa kim liên, ngón tay run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Trên mặt hắn nộ khí đã sớm bị không gì sánh kịp chấn kinh thay thế. Trong nháy mắt, màu vàng hoa sen triệt để nở rộ, một cỗ mùi hương thấm vào lòng người tràn ngập ra. Mùi thơm này mang một loại phảng phất có thể tẩm bổ vạn vật khí tức, nhiều người nghe ngóng liền cảm giác tâm thần yên tĩnh, tạp niệm biến mất. Nhưng mà, cái này thần kỳ cảnh tượng vẫn chưa kết thúc. Chương 3657, Kim Liên Huyền Ảnh chương 3657, Kim Liên Huyền Ảnh thần kỳ cảnh tượng vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy cái kia đóa nở rộ kim liên, tia sáng càng ngày càng rực rỡ, phảng phất đạt tới sinh mệnh cực hạn. Ước chừng qua 30 giây, đột nhiên, từng mảnh màu vàng cánh hoa bắt đầu chậm rãi bay xuống. Kỳ dị là những cái kia cánh hoa cũng không có rơi xuống trên mặt đất, mà là trôi dạt đến không trung, giống như tinh linh, nhẹ nhàng nhảy múa, uy tích huyền diệu khó tả. Bọn chúng phảng phất bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, quanh quẩn trên không trung, xen lẫn, gấp khúc, vạch ra từng đạo yêu mỹ đường vòng cung. Trong thoáng chốc, những cái kia phất phới màu vàng cánh hoa, tựa hồ hóa thành vô số cái mơ hồ bóng người. Bọn chúng tư thái ngàn vạn, hoặc xê dịch, hoặc xoay tròn, hoặc phi nhanh, hoặc đứng yên. Mỗi một cái động tác đều kỳ diệu tới đỉnh cao, cùng thiên địa vận luật tương hợp, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Lộc lẫy, Mạc Thiên Cơ sợ hãi thán nói, không nghĩ tới một viên không có chút nào sinh cơ hạt giống, thế mà lại dựng dục ra như thế một đóa kỳ hoa. Đúng vậy a, xác thực rất thần kỳ. Diệp Thu hỏi, lão giả, ngươi kiến thức rộng rãi, nhưng biết đây là hoa gì? Trường Mi chân nhân phảng phất không nghe thấy Diệp Thu lời nói, giờ phút này cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm những cái kia cánh hoa, hoàn toàn bị hấp dẫn. Trên mặt hắn ngạc nhiên dần dần rút đi, ánh mắt trở nên chuyên chú, trong con mắt phản chiếu cái kia từng đạo quỹ tích huyền ảo. Lão giả, Diệp Thu lại gọi một tiếng, vẫn là không có được đến Trường Mi chân nhân đáp lại, hắn không khỏi quay đầu. Phát hiện Trường Mi chân nhân hô hấp ở trong bất chi bất giác trở nên kéo dài mà giàu có tiết tấu, thân thể vô ý thức hơi rung nhẹ, tựa hồ đang bắt chước những cái kia cánh hoa múa. Lão đại, sư minh đang làm gì? Thế nào thấy buồn cười như vậy? Mạc Thiên Cơ hỏi. Diệp Thu nói, lão giả tiến vào đốn ngộ. Cái gì? Mạc Thiên Cơ sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là nhìn cánh hoa phất phới, Trường Mi chân nhân liền tiến vào đốn ngộ. Lập tức, hai người lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, đình chỉ nói chuyện, sợ quấy rầy đến Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân nhìn chằm chằm những cái kia múa cánh hoa, nhìn một hồi, nhắm lại hai con người, cánh hoa múa quý tích bắt đầu tại nguyên thần của hắn bên trong không ngừng chiếu lại. Một lát sau, đột nhiên, Trường Mi chân nhân khí tức trên thân bắt đầu trở nên lơ lửng không cố định, khi thì như cánh hoa nhẹ nhàng, khi thì như kim liên cắm rễ trầm ổn, khi thì lại như quang ảnh khó mà nắm lấy. Không biết qua bao lâu, mảnh thứ nhất cánh hoa hóa thành mưa ánh sáng màu vàng, im ắng tiêu tán. Theo sát lấy, mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Đến lúc cuối cùng một mảnh cánh hoa biến mất thời điểm, kim liên rễ cây nháy mắt khô héo, đổ vào trên cát vàng, lập tức dung nhập cát vàng, tựa hồ chưa hề xuất hiện qua như. Cũng liền tại lúc này, Trường Mi chân nhân bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt của hắn tinh quang bắn ra bốn phía, tiếp lấy thân ảnh khẽ động, hóa thành một sợi lưu quang, tại nguyên chỗ lưu lại mấy chục đạo khó phân thật giả tàn ảnh. Bước chân của hắn điểm nhẹ, như là hoa sen rơi vào mặt nước, nhẹ nhàng lý mắng, uy tích khó lường. A. Diệp Thu hơi kinh ngạc. Hắn nhìn ra được, Trường Mi chân nhân thân pháp phi thường huyền diệu, ngang nhau cảnh giới, khó có địch thủ. Định. Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên sử dụng luôn xuất phát ủy, đối với Trường Mi chân nhân hét lớn một tiếng, sau đó cấp tốc nhảy lên ra, chụp vào Trường Mi chân nhân. Hắn nghĩ thử một lần Trường Mi chân nhân thân pháp. Một giây sau, hắn bắt lấy Trường Mi chân nhân bà bay, nhưng lại tại tay nắm lấy nháy mắt, Mạc Thiên Cơ sắc mặt biến hóa. Bởi vì, hắn bắt lấy cũng không phải là Trường Mi chân nhân chân thân, mà là một đạo tàn ảnh. Vừa lúc tại lúc này, Trường Mi chân nhân thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, "Sư đệ, mặc dù ngươi tiến bộ rất nhanh, có thể nghĩ bắt lấy ta, còn phải tu luyện cái mấy trăm năm." Mạc Thiên Cơ quay đầu, chỉ thấy Trường Mi chân nhân cười ha hả nhìn xem hắn, nhịn không được nói, "Sư minh, thân pháp của ngươi thật là lợi hại." đúng không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Trường Mi chân nhân cười ha ha nói, trước kia ở thế tục giới thời điểm, ta không sao thời điểm liền thích xem tiểu thuyết võ hiệp. Trong tiểu thuyết những cao thủ kia, có thể xem mây ngộ đạo, có đọc sách ngộ đạo, có quan sát tiền nhân dấu vết lưu lại ngộ đạo. Không nghĩ tới, một ngày kia, ta có thể nắm hoa ngộ đạo. Danh con, vừa rồi ta thi triển môn này thân pháp không sai a. Ta vừa ngộ ra đến. Diệp Thu nói, cũng không biết là ai, mới vừa rồi còn mắng ta quá không có lương tâm đâu. Trường Mi chân nhân mặt mo đỏ ửng, nói, ta nào biết được, ngươi cho ta viên kia hạt giống như vậy bất phàm, ta nếu là biết, làm sao có thể mắng ngươi. Danh con, ta sai, là ta có mắt không trọng, đem ngươi cho ta bảo vật xem như phế vật, là ta cho cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt. Ta xin lỗi ngươi, ngươi tha thứ ta có được hay không? Diệp Thu nghiêm mặt nói, đây chính là ngươi nói xin lỗi thái độ. Trường Mi chân nhân lập tức hai chân nghiêm, sau đó hướng Diệp Thu 90 độ cúi đầu, nói, danh con, thật xin lỗi. Ngươi đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta chấp nhận, được không? Thử, cái này còn tạm được. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, nói tiếp đi, lão giả, ta vừa rồi quan sát, ngươi lĩnh ngộ thân pháp rất không tệ. Nếu như lại phối hợp một bước thông thiên sử dụng, vậy coi như là gặp được chuẩn đế sơ cảnh cường giả, ngươi phần thắng cũng rất lớn. Trường Mi chân nhân nghe vậy, đột nhiên vỗ một cái đùi, đúng vậy à, ta vừa rồi làm sao không nghĩ tới? Một bước thông thiên chính là thần tốc, nếu là lại phối hợp cái này huyền ảo thân pháp, vậy ta chiến lực sẽ thật lớn đề cao. Đến lúc đó, tái sử dụng các loại thần thông, có thể để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Danh con, nếu như gặp lại chuẩn đế cường giả, ngươi đừng vội xử lý, nhường ta thử trước một chút tay. Được. Diệp Thu một lời đáp ứng. Mạc Thiên Cơ hỏi, sư minh, ngươi thân pháp này tên gọi là gì? Trường Mi chân nhân thu hồi đủ cười, trên mặt khó được lộ ra vẻ nghiêm túc, sau đó nhìn một chút dưới chân cái kia đóa kim liên biến mất địa phương, lại dư vị vừa rồi cái kia cánh hoa múa kỳ diệu cảnh tượng, rơi vào trầm tư. 10 giây về sau, Trường Mi chân nhân nói, thân này pháp được từ kim liên huyễn ảnh, bộ pháp nhẹ nhàng như liên rơi, thân ảnh biến ảo như quang ảnh, liền cứ gọi nó kim liên huyễn ảnh đi. Nói xong, Trường Mi chân nhân đắc chí vừa lòng, trước đó phiền muộn quét sạch sành sanh. Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ nhìn nhau cười một tiếng, đều vì Trường Mi chân nhân cảm thấy cao hứng. Sư minh, chúc mừng ngươi thu hoạch được cơ duyên. Mạc Thiên Cơ hướng Trường Mi chân nhân chúc mừng. Hai ta sư xuất đồng môn, làm gì khách khí như thế? Trường Mi chân nhân nói xong, kìm nén không được nội tâm hưng phấn, xông Mạc Thiên Cơ chắp tay, cười nói, sư đệ, cùng vui cùng vui. Mạc Thiên Cơ đành phải bất đắc dĩ đáp lễ. Trường Mi chân nhân lại nói tiếp, không thể không nói, nơi này mặc dù chim không thèm bị, nhưng là đối với chúng ta đến nói, đúng là may mắn chi địa. Sư đệ đã lĩnh ngộ trăng trong giếng đao pháp, ta đã lĩnh ngộ kim liên huyền ảnh thân pháp, danh con được đến Phật môn cao tăng khí vận gia trì. Không đúng, danh con ở bên ngoài còn được đến Bồ Đề chân kinh. Đóa, nói như vậy, danh con mới là người thắng lớn a. Lời con chưa dứt, Mạc Thiên Cơ đột nhiên kêu lên, ta nhớ tới. Chương 3658, Phật môn đệ nhất cổ kinh chương 3658, Phật môn đệ nhất cổ kinh. Trường Mi chân nhân ngay tại thao thao bất tuyệt, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị Mạc Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện gọi tiếng ngạnh sinh sinh đánh gãy. Ta nhớ tới. Mạc Thiên Cơ kêu lên. Ôi bi. Trường Mi chân nhân dọa đến một cái giật mình, khoa trương vỗ lồng ngực của mình, tức giận trừng mắt Mạc Thiên Cơ, hoán giận nói, ta nói sư đệ, mặc dù ngươi còn là cái trai trai hài tử, nhưng ngươi làm việc gần đây ổn trọng, rất có ông cụ non phong phạm, làm sao đột nhiên học giật mình đúng không? Sư minh ta lớn tuổi, nhát gan, không sợ hãi, ngươi dạng này làm đột nhiên tập kích, dễ dàng nhường ta trái tim đột nhiên ngừng, ngươi có biết hay không? Vân đạo bộ xương già này, nhưng chịu không được ngươi hành hạ như thế. Mạc Thiên Cơ bị hắn kiểu nói này, lập tức toát ra ấy nãy thần sắc, vội vàng nói, thật xin lỗi sư minh, là ta quá kích động, nhất thời không có khống chế lại. Diệp Thu ở một bên nhìn không được, đánh gây Trường Mi chân nhân biểu diễn, nói, đi lão giả, đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt hù dọa Thiên Cơ, lấy ngươi tu vi hiện tại, chỉ cần nguyên thần bất diệt, trái tim đừng nói đột nhiên ngừng, liền xem như tại chỗ bạo, cũng có thể nháy mắt tái tạo, bớt ở chỗ này bán thảm. Tiếp lấy, Diệp Thu ngữ khí ôn hòa hỏi, Thiên Cơ, ngươi vừa rồi nói ngươi nhớ tới, nhớ ra cái gì đó? Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, nhìn xem Diệp Thu nói, là Bồ Đề chân kinh. Lão đại, ngươi còn nhớ hay không đến, ta lúc trước nói qua, ta giống như ở nơi nào nghe nói qua Bồ Đề chân kinh. Diệp Thu gật gật đầu, ngươi là nói qua. Mạc Thiên Cơ nói, thẳng đến vừa rồi, nghe sư huynh nâng lên Bồ Đề chân kinh ta đột nhiên nghĩ tới. Ta nhớ được sư phụ còn tại thế thời điểm, có một lần tán gẫu, hắn cùng ta nói về tu chân giới rất nhiều bí mật. Hắn nói, thế gian công pháp thần thông phong phú, có cường hành bá đạo, có quỷ dị khó lường, nhưng chân chính có thể được xưng tụng trí cao vô thượng, kỳ thật cũng không nhiều. Trong đó, liền có mấy bộ thần bí mà cường đại cổ kinh, Bồ Đề chân kinh chính là một trong số đó. Mạc Thiên Cơ dừng một chút, tiếp tục nói, sư phụ từng nói, Bồ Đề chân kinh chính là Tu Di Sơn đời thứ nhất phương trượng, bị hậu thế tôn xưng là Bồ Đề tổ sư Phật môn đại năng sáng tạo. Vị này Bồ Đề tổ sư, không chỉ có là Tu Di Sơn người khai sáng, càng là toàn bộ Phật môn công nhận cao nhất tín ngưỡng, nó địa vị tôn sùng, có thể so với Phật tổ. Ồ, Diệp Thu ánh mắt chớp động, hứng thú. Hắn mặc dù được đến Bồ Đề chân kinh nhưng đối với bộ này cổ kinh lai lịch cũng không rõ ràng. Mạc Thiên Cơ lại nói, theo sư phụ lời nói, Bồ Đề tổ sư là một cái nhân vật truyền kỳ. Hắn cũng không phải là sinh tại phú quý, cũng không phải trời sinh Phật tử, vừa bận tương phản, hắn còn nhỏ trải qua gặp trắc trở, phù mẫu chết sớm, trôi dạt khắp nơi, nếm tận nhân gian khó khăn. Có lẽ chính là cái này các loại khổ sở, nhường hắn sớm liền bắt đầu suy tư sinh mệnh ý nghĩa. Về sau gặp may đúng dịp, hắn tại một tòa cũ nát cổ tháp cắt tóc xuất ra, từ đây tinh nghiên Phật pháp. Hắn thiên tư thông minh, càng thêm tâm trí kiên nghị, tại Thanh Đăng cổ Phật phía dưới, đem tối nghĩa thâm ảo Phật kinh từng cái hiểu thấu đáo, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hắn vẫn chưa đủ tại một chùa một viện kinh nghĩa, mà là du lịch tứ phương, bái phòng thiên hạ chùa miếu, cùng các lộ cao tăng luận pháp biệt kinh, hấp thu các nhà triều giải. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn cảm giác sâu sắc Phật môn lưu phái đông đảo, kinh nghĩa đều có thiên về, thậm chí lẫn nhau công kích, làm trái Phật pháp phổ độ chúng sinh chi bản ý. Thế là, hắn làm một kiện chấn động toàn bộ tu chân giới đại sự. Mạc Thiên Cơ nói đến đây, ngữ khí không khỏi cao mấy phần. Hắn tại Tu Di Sơn, tổ chức một hồi chưa từng có tuyệt hậu Phật pháp đại hội. Rộng phát bản dập, mời tu chân giới tất cả tăng nhân, vô luận chùa miếu lớn nhỏ, vô luận lưu phái khác nhau, vô luận tu vi cao thấp, đều có thể đến đây luận pháp biệt kinh, cũng có thể luận bản thần thông. Cái kia một trận đại hội, tiếp tục dòng dã 9981 ngày. Bồ Đề tổ sư một thân một mình, ngồi ngay ngắn pháp đàn phía trên, tiếp nhận ngàn vạn tăng nhân thay nhau khiêu chiến. Vô luận là thâm ảo Phật pháp kinh nghĩa, còn là cường đại Phật môn thần thông, hắn đều lấy vô thượng trí tuệ cùng cường đại tu vi từng cái ứng đối. Cuối cùng, Bồ Đề tổ sư tin phục của tăng, trở thành Phật môn đệ nhất nhân. Trường Mi chân nhân nghe được tâm trí hướng về, ngoài miệng lại nói, Phật môn đệ nhất nhân. Ha ha, ta ở thế tục giới, còn là đạo môn đệ nhất nhân đâu. Mạc Thiên Cơ tiếp tục nói, qua chiến dịch này, Bồ Đề tổ sư chi danh vang vọng tu chân giới, không người còn dám chất vấn hắn Phật pháp cùng tu vi. Hắn cũng không phải là lấy lực các người, mà là lấy đối với Phật pháp khắc sâu lý giải cùng bao dung vạn tượng ý chí, chân chính tin phục tất cả mọi người, bị cùng đề cử vì Phật môn đệ nhất nhân. Sau đó, hắn tại Tu Di Sơn mở đạo trường, truyền thừa Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Dần dần, Tu Di Sơn liền biến thành Phật môn tổ địa. Diệp Thu hơi gật đầu, có thể lấy sức một người tin phục toàn bộ Phật môn, khai sáng một núi cơ nghiệp, vị này Bồ Đề tổ sư trí tuệ cùng tu vi, xác thực có thể xưng kinh thế hai tụ. Mạc Thiên Cơ tiếp tục nói, mà Bồ Đề chân kinh chính là Bồ Đề tổ sư tuổi già thời điểm sáng tạo. Bồ Đề tổ sư tuổi già lúc tại Tu Di Sơn bế quan 3 năm, dung hội Phật môn vạn gia kinh điển chi tinh túy, tinh luyện thăng hoa, đem chính mình cả đời đối với Phật pháp lý giải, đối thiên đạo quy tắc cảm ngộ, cùng vô số Phật môn thần thông áo nghĩa, đều hòa vào một lò, cuối cùng thành bộ này vô thượng chân kinh. Sư phụ từng nói, theo điển tịch ghi chép, Bồ Đề chân kinh ra mắt thời điểm, thiên địa vì đó cảm ứng, hạ xuống vô tận điểm lành. Có cửu thải tường vân vờn quanh Tu Di Sơn trăm ngày không tiêu tan, có kim liên tử hư không hiện lên, tuôn ra cam tuyển, thiên nữ tán hoa, càng có mênh mông pháp tắc thanh âm quanh quẩn tại cửu thiên thập địa, phảng phất đại đạo đều đang vì đó ăn mừng. Chính là bởi vì như thế, Bồ Đề chân kinh cũng được xưng là Phật môn đệ nhất cổ kinh. Lão đại, ngươi có thể được đến nó, chính là cơ duyên to lớn. Diệp Thu trong lòng nhấc lên gợn sóng. Hắn tuy biết Bồ Đề chân kinh bất phàm, lại không nghĩ rằng lai lịch kinh người như thế, đúng là Phật môn chí cao kinh điển. Trường Mi chân nhân sớm đã nghe được trận mắt hốt mồm, nửa ngày mới chậm chậm lưỡi, vô cùng ao ước nhìn xem Diệp Thu, chua chua nói, Phật môn đệ nhất cổ kinh. Danh con, ngươi vận khí này quá nghịch thiên. Cùng ngươi so sánh, vận đạo lĩnh nộ kim liên huyễn ảnh, giống như cũng chẳng phải hương. Diệp Thu lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tham thì thâm, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Lời tuy như thế, trong lòng của hắn đối với Bồ Đề chân kinh coi trọng trình độ đã tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Bộ này cổ kinh phía sau, vậy mà gánh chịu lấy một vị Phật môn tổ sư suốt đời tâm huyết cùng truyền kỳ, xem ra chính mình nhất định phải thật tốt nghiên cứu. Được rồi, đừng kéo những cái vô dụng kia, còn là trước tìm Đấu Chiến Thánh Tăng Nhi Tử đi. Trường Mi chân nhân nói, cũng không biết Đấu Chiến Thánh Tăng Nhi Tử đến cùng phong ấn ở đâu, làm sao hiện tại cũng không thấy bóng dáng. Diệp Thu liếc mắt nhìn lơ lửng giữa không trung Xá Lợi Tử, nói, Xá Lợi Tử đã chỉ dẫn chúng ta tới đây, vậy nói rõ, Đấu Chiến Thánh Tăng Nhi Tử hơn phân nửa liền tại phụ cận. Chúng ta tìm tiếp. Ta có dự cảm, nhanh nhìn thấy hắn. Chương 3659, Ngũ Sát Thổ chương 3659, Ngũ Sát Thổ tìm đi tìm đi. Trường Mi chân nhân nói xong, tiếp tục tìm kiếm. Hắn một bên tìm, một bên chửi bậy. Cũng không biết Đấu Chiến Thánh Tăng Nhi Tử ở đâu. Lao Thiên gia, mở mắt một chút đi, danh con được đến Phật môn đệ nhất cổ kinh, nhường ta được đến Phật môn đệ nhất thần khí đi. Tìm nửa ngày, Trường Mi chân nhân cái gì cũng không có tìm tới, lại bắt đầu mắng lên. Bà nội hắn, địa phương quỷ quái này, trừ hạt cát còn là hạt cát, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Ôi! Trường Mi chân nhân lời còn chưa nói hết, dưới chân đột nhiên không còn, sau đó cả người liền không thấy. Lao giả! Sư Minh! Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ biến sắc, lập tức lao đến. Cho đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện, phía dưới có một cái tĩnh mịch hắc ám hố, sâu không thấy đáy. Trường Mi chân nhân rơi vào hố bên trong. Sư Minh! Mạc Thiên Cơ la lớn. Nhưng mà, trừ tiếng vang, cũng không nghe thấy Trường Mi chân nhân đáp lại. Đi xuống xem một chút. Diệp Thu không chút do dự, đi đầu nhảy vào trong hố. Mạc Thiên Cơ theo sát phía sau. Hố lúc đầu chật hẹp, thẳng đứng hướng phía dưới, bốn phía là băng lanh vách đá. Hạ xuống ước chừng mấy trăm trượng về sau, thông đạo bắt đầu trở nên khúc chiết, một mảnh đen kịt. Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ tại hắc ám trong thông đạo quanh đi còn lại, dưới chân là trơn ướt cỏ xỉ rêu, trong không khí cũng mang một cỗ ẩm ướt khí tức. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, phía trước gần ẩn có yếu ớt ánh sáng chuyển đến. Bọn hắn tăng tốc bước chân, xuyên qua một đạo chỉ chứa một người thông qua chật hẹp khe đá, trước mắt lập tức rộng rãi sáng sủa. Có khác đầu tiên. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái cực kỳ rộng rãi sân nhỏ. Cửa sân sớm đã mục nát sụp đổ, chỉ còn lại một nửa khung cửa, nhưng khung cửa kia phía trên thạch ngạch lại bảo tồn được rất hoàn chỉnh, phía trên tuyên khắc ba cái cổ điện mượt mà chữ lớn. Bồ Đề Viện. Bồ Đề Viện. Mạc Thiên Cơ thấp giọng đọc lên, trong mắt lóe lên kinh hãi, lão đại, cái này. Diệp Thu trong lòng cũng là rung mạnh. Lại là Bồ Đề. Cái này cùng Mạc Thiên Cơ vừa rồi thuật Bồ Đề Tổ Sư, cùng chính hắn đoạt được Bồ Đề chân kinh sinh ra vô cùng mãnh liệt hô ứng. Diệp Thu trầm giọng nói, "Vào xem." Bước vào cửa sân, không gian bên trong so từ bên ngoài xem ra còn rộng lớn hơn. Mặc dù khắp nơi có thể thấy được rách nát dấu vết, tảng đá xanh đường vỡ vụn, cỏ dại theo trong khe hở ngoằn cường mà chui ra. Bốn phía cung điện lầu các cũng phần lớn sụp đổ, gạch ngói vụn đầy đất, lương trụ mục nát, nhưng lờ mờ có thể thấy được lúc trước rộng rãi khí tượng. Rất hiển nhiên, nơi này đã từng rất huy hoàng. Diệp Thu đứng tại mảnh này hoang phế trong sân ở giữa, một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Không phải nguy hiểm, mà là một loại không hiểu thân cận cùng quen thuộc. Phản phất nơi này mỗi một tấc đất, mỗi một sợi còn sót lại khí tức, đều cùng trong cơ thể hắn Bồ Đề chân kinh sinh ra của mình. Diệp Thu hai mắt nhắm lại, trong đầu không tự chủ được lần nữa hiện ra trước đó trong sa mạc nhìn thấy cảnh tượng đó. Một vị dáng vẻ trang nghiêm lão tăng, ngồi ngay ngắn trên đài cao, miệng tụng chân kinh, phía dưới 3.000 Phật đà thành kính lắng nghe, Phật quang phổ chiếu, Phật sướng chấn thiên. Trong hình ảnh cảnh tượng, cùng trước mắt mảnh này phế tích hình dáng ẩn ẩn trùng điệp. Diệp Thu đột nhiên mở hai mắt ra, nói, nơi này vô cùng có khả năng chính là Bồ Đề Tổ Sư năm đó giảng kinh truyền pháp địa phương. Liên tưởng đến Bồ Đề chân kinh cùng Mạc Thiên Cơ giảng thuật, hắn cơ hồ có thể khẳng định, sa mạc huyền tượng bên trong lão tăng chính là khai sáng Tu Di Sơn, liền Bồ Đề chân kinh Bồ Đề Tổ Sư. Tòa này Bồ Đề viện chính là Bồ Đề Tổ Sư đạo trường. Diệp Thu nhìn về phía một tòa to lớn đại điện. Cung điện kia là toàn bộ sân nhỏ hải tâm, cũng là chính điện, mặc dù đã rách nát, nhưng khí thế không giảm. Đi qua nhìn một chút, Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ đạp lên che kín vết nứt thềm đá, đi tới cửa chính điện trước. Nặng nghề cửa điện che kín cho bụi, trong đó một cái đã nghiêng lệch. Diệp Thu giỗi ra một cái tay, có chút dùng sức. Kẹt kẹt, cửa điện bị chậm rãi đẩy ra, tích lũy bụi bặm gì rào rơi xuống. Dương mắt nhìn lại, trong điện tia sáng u ám, vẫn như trước có thể thấy rõ nội bộ cách cục. Trong đại điện không gian quáng đạt, mặc dù lương trụ bên trên có mạng nhện quấn quanh, mặt đất bao trùm lấy thật dày cho bụi, nhưng bày biện lại ngoài ý muốn ngay ngắn trật tự. Bồ đoàn, lư hương, cây đèn, những vật phẩm này phần lớn bảo trì tại nguyên bản vị trí, mà tại đại điện chỗ sâu nhất, thờ phụng một tôn cao lớn kim thân Phật tượng. Cái kia Phật tượng khoanh chân ngồi tại cựu phẩm trên đài sen, chắp tay trước ngực, thần thái an tường. Khi thấy rõ Phật tượng khuôn mặt mấy mắt, Diệp Thu chấn động trong lòng, bởi vì tòa kia Phật tượng khuôn mặt cùng hắn trong sa mạc bản thân nhìn thấy giảng kinh lao tăng giống nhau như lúc, không hề nghi ngờ tôn này Phật tượng chính là Bồ Đề Tổ Sư. Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghiêm nghị cùng kính ý. Hai người sửa sang lại quần áo, tiến lên mấy bước, đối với Bồ Đề Tổ Sư Phật tượng cúi người chào. Vô luận có phải là đệ tử Phật môn, đối mặt dạng này một vị nhân vật truyền kỳ, đều xứng đáng cái này thi lễ. Huống chi Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ cũng còn thu hoạch được cơ duyên. Ngay tại hai người ngồi thẳng lên, chuẩn bị quan sát tỉ mỉ đại điện lúc, một thanh âm theo phía sau một tòa thiên điện cổng truyền đến. Danh con, Thiên Cơ, các ngươi mau tới đây. Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trường Mi chân nhân theo thiên điện đằng sau nhô ra nửa người, hướng bọn hắn dùng sức vẫy gọi. Bọn hắn xuyên qua chủ điện, bước nhanh đi hướng Trường Mi chân nhân vị trí thiên điện. Lao giả, ngươi không sao chứ? Diệp Thu quan tâm hỏi. Yên tâm đi, bần đạo da dày thịt béo, không có việc gì. Đúng rồi, ta có phát hiện, các ngươi đi theo ta. Trường Mi chân nhân nói xong, dẫn Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ đi tới thiên điện hậu phương đất trống. Trong chốc lát, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hố sâu đường kính ước chừng 10 trượng, biên giới cao thấp không đều. Các ngươi mau nhìn. Trường Mi chân nhân chỉ vào hố sâu, trên mặt mang phát hiện đại lục mới hưng phấn, nói, cái này trong hố thổ, màu sắc có phải là có chút không giống. Diệp Thu ngưng mắt nhìn lại, trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Chỉ thấy dưới đáy hố sâu kia thổ nhưỡng, mặc dù lộ ra ảm đạm vô quang, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra là 5 loại màu sắc. Ngũ sắc thổ. Diệp Thu thốt ra. Ngũ sắc thổ chính là giữa thiên địa hiếm có linh thổ, ẩn chứa ngũ hành tinh hoa, là tầm bổ thiên địa linh căn tuyệt hảo thổ nhưỡng. Nhưng mà trước mắt ngũ sắc thổ màu sắc còn tại, lại không cảm giác được mảy may sóng linh khí, âm u đầy tử khí, hiển nhiên thổ nhưỡng bên trong tinh hoa đã sớm bị hấp thu trong không. Diệp Thu đưa tay cách không nắm lên một thanh ngũ sắc thổ, nhẹ nhàng vân bề, thổ nhưỡng liền hóa thành tinh tế bụi bặm theo giữa ngón tay di chuyển, lại không nửa phần thần dị. Hắn lông mày cau lại, ánh mắt cẩn thận đảo qua toàn bộ hồ sâu. Đáy hố hình dáng có chút kỳ lạ, cũng không phải là thiên nhiên hình thành, ngược lại giống như là một cái to lớn cắm rễ dâu vết. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Cần ngũ sắc thổ tầm bổ, lại có được khổng lồ như thế bộ rễ dấu vết. Bồ Đề cổ thụ. Diệp Thu la thất hành, Bồ Đề cổ thụ đã từng sinh trưởng nơi này. Chương 3660, ngoài ý muốn phát hiện chương 3660, ngoài ý muốn phát hiện cái gì? Bồ Đề cổ thụ. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời kinh hô. Hai người tiến đến hố sâu biên giới, trừng to mắt nhìn xuống dưới. Trải qua Diệp Thu nhắc nhở, lại nhìn cái kia đáy hố ngũ sắc thổ cùng đặc biệt cắm rễ dấu vết, càng xem càng cảm thấy xác thực giống như là một cây quái vật khổng lồ bị trừ tận gốc sau khi đi lưu lại ân ký. Thật chẳng lẽ là Bồ Đề cổ thụ sinh trưởng qua địa phương? Mạc Thiên Cơ nói, Bồ Đề cổ thụ thế nhưng là vô thượng thần thụ. Trường Mi chân nhân đầu tiên là ngây người, lập tức đống nhiên vỗ đùi, trên mặt lộ ra đau lòng nhức góc biểu lộ, đấm ngực dậm chân kêu dây lên, lô lớn lô lớn. Ba nội hắn, chúng ta tới chậm, cái này quả phá cây bị người đào đi. Còn có ngũ sắc thổ, hiện tại linh khí hoàn toàn không có, cùng ven đường bùn nhão không có khác biệt gì, toàn phế. Đều do Linh Sơn Thánh Tăng lão giả khốn kiếp kia, một chút canh cũng không cho bần đạo lưu lại, quá mức. Trường Mi chân nhân tức giận đến tại bờ hố trực chuyển vòng, lông mày đều bình lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ không ngừng. Diệp Thu một mặt bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết, Bồ đề cổ thụ bây giờ ở trong đại lôi âm tự. Hắn nhìn chằm chằm cái kia hố sâu, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy tựa hồ có điểm gì là lạ. Sau một lúc lâu, không đúng, Diệp Thu đông nhiên mở miệng, đánh gây Trường Mi chân nhân phàn nàn, nói, lao giả, ngươi trước đừng đảo, cái này hố xuống tựa hồ còn có đồ vật. Có đồ vật. Trường Mi chân nhân dừng bước lại, nheo mắt lại, ngưng thần cảm giác một hồi, nói, không có à, ta cái gì đều không có cảm thấy được. Mạc Thiên Cơ cũng nhìn chằm chằm hố sâu nhìn một hồi, nói, ta cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cảm giác của ta hẳn là sẽ không sai. Diệp Thu nói, phải không? Trường Mi chân nhân dùng sức hít mũi một cái, giống đầu tìm kiếm thú săn lão cẩu. Nhưng mà, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Trường Mi chân nhân thấy Diệp Thu như thế chắc chắn, con ngươi đảo một vòng, nói, ừm, tựa hồ thật có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ba động, ngay tại cái này đáy hố chỗ sâu, giống như đang kêu gọi bần đạo. Xem ra hẳn là bần đạo đồ vật. Ngươi muốn mặt sao? Diệp Thu tức giận nói. Trường Mi chân nhân mặt dày vô sỉ nói, bần đạo đi thiên hạ, dựa vào chính là không muốn mặt. Diệp Thu không cần phải nhiều lời nữa, đôi mắt chỗ sâu đống nhiên sáng lên hai điểm nhàn nhạt ánh vàng. Hắn mở ra thiên nhãn, nháy mắt, ánh mắt xuyên thấu tầng ngoài ảm đạm ngũ sát thổ, hướng về đáy hố chỗ sâu tìm kiếm. Ánh mắt chiếu tới, mới đầu là hỗn tạp cắt đá thổ nhưỡng, nhưng theo ánh mắt xâm nhập 30-40 trượng về sau, cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Hoàn toàn mông lung hào quang đập vào mi mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh, mờ mịt bốc lên, phản phất có đồ vật gì bị bao khỏa ở bên trong. Tia sáng kia cũng không chứng mắt, lại trở ngại thiên nhãn tiến một bước dò xét, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được tích chứa trong đó một cái vật thể hình dáng, cụ thể hình thái nhìn không rõ ràng. Danh con, nhưng có phát hiện. Trường Mi chân nhân không kịp chờ đợi hỏi. Diệp Thu thu hồi ánh mắt, nói, phía dưới xác thực có đồ vật, nhưng là bị một tầng kỳ lạ tia sáng bao phủ, thấy không rõ lắm. Quản nó là cái gì, móc ra nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Trường Mi chân nhân nói, liền muốn kéo tay áo nhảy đi xuống. Chậm rãi, Diệp Thu ngăn lại hắn, nói, nơi này đã từng mới trồng bồ đề cổ thụ, làm bừa không ổn, các ngươi lui ra phía sau chút. Đợi Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ thối lui đến khoảng cách an toàn về sau, Diệp Thu đứng ở bờ hố, chập ngón tay như kiếm, thể nội chân lực lao nhanh. Hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, chỉ là tính thăm dò lăng không vạch một cái. Ken, một đạo kiếm khí lên tiếng mà ra. Kiếm khí cắm vào hố sâu, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Vâng. Đáy hố ngũ sắc thổ cùng cắt đá bị cố lực lượng này mãnh liệt nhấc lên, như là suối phun sông lên phía trên lên cao mấy chục trượng, sau đó lại rầm rầm hướng về một bên, bụi mù tràn ngập. Ba người ánh mắt lập tức tập trung tại đáy hố, chỉ thấy bị kiếm khí bổ ra địa phương lộ ra một cái càng lớn lõm, mà tại cái kia lõm bên trong xuất hiện một đoàn hào quang chói sáng. Thật là có đồ vật. Mạc Thiên Cơ mặt lộ kinh ngạc, hắn vừa rồi cẩn thận điều tra, không có chút nào phát hiện, lại không nghĩ rằng hố xuống thật có đồ vật. Trường Mi chân nhân phản ứng cực nhanh, vừa nhìn thấy đoàn kia hào quang chói sáng, liền ý thức được không phải là phàm vật, nháy mắt hai mắt sáng lên, lớn tiếng kêu lên, ha ha ha, đây là ta bảo vật, ai cũng không cho phép cùng bần đạo đoạn. Lời còn chưa dứt, hắn sợ Diệp Thu vượt lên trước, đã là vội vã không nhịn nổi hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng tới đáy hố đoàn kia hào quang chói sáng. Diệp Thu ha to miệng, còn chưa kịp nhắc nhở, liền gặp Trường Mi chân nhân lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, bay một tiếng nện ở phía xa trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi mù. Ôi, bần đạo eo. Trường Mi chân nhân đầy bụi đất bò lên, trên đạo bào dính đầy bùn đất, tóc cũng tán loạn mấy sợi. Hắn chỉ vào đáy hố đoàn kia kia sáng giờ chân mắng to, ngươi cái không biết tốt xấu phá đồ chơi. Bần đạo có thể coi trọng ngươi kia là phúc phận của ngươi, dám kháng cự. Tin hay không bần đạo ta, nhường danh con thu thập ngươi. Hắn hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không dám lại dễ dàng tiến lên. Vừa rồi cái kia một chút phản lực hùng hậu vô cùng, nếu không phải kia sáng kia không có ý đả thương người, hắn chỉ sợ sớm đã người bị thương nặng. Diệp Thu không để ý đến Trường Mi chân nhân, hắn nhìn chằm chằm đoàn kia tia sáng, lần nữa mở ra thiên nhãn, muốn tìm tòi hư thực. Ai ngờ, kết quả giống như lúc trước. Ánh mắt như là cách một tầng kính mờ, mông lung, chỉ thấy một cái mơ hồ hình dáng, khó mà dòm hắn toàn cảnh. Đã thiên nhãn không được, cái kia. Diệp Thu tâm niệm vừa động, chợt nhớ tới cái gì, lập tức thi triển thiên nhãn thông. Trong chốc lát, hắn ánh mắt không trở ngại chút nào xuyên thấu đi vào, thấy rõ tia sáng bao vây đồ vật. Cái này, Diệp Thu trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết, thay vào đó chính là một vòng khó có thể tin kinh ngạc. Đại ca, làm sao rồi? Bên trong đến cùng là cái gì? Mạc Thiên Cơ thấy Diệp Thu thần sắc khác thường, liền vội vàng hỏi. Trường Mi chân nhân cũng đình chỉ hùng hùng hổ hổ, bu lại, khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Thu. Diệp Thu vừa định mở miệng, miêu tả chính mình nhìn thấy đồ vật, biến cố phát sinh. Ông, đoàn kia lóa mắt kim quang, đột nhiên một cơn chấn động, sau đó như là thủy triều cấp tốc thối lui, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đem bên trong bao khỏa chi vật, triệt để bại lộ tại ba người trong tầm mắt. Không có tia sáng che đậy, vật kia hình dáng, không giữ lại chút nào mà hiện lên ở trước mặt bọn hắn. Khi thấy rõ lúc, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ đều sửng sốt, con mắt nhìn chằm chằm đáy hố, trên mặt tràn ngập ngoài ý muốn. Chỉ thấy đáy hố, lặng lặng nằm một khối tảng đá. Tảng đá kia có một ngôi nhà lớn như vậy, vương bước, toàn thân hiện màu nâu xám, mặt ngoài mấp mô, không có chút nào sáng bóng, thậm chí có thể nói có chút xấu xí. Nó cứ như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó, không có một tơ một hào sóng linh khí, thường thường không có gì lạ. Chương 3661, không thể phá bỡ, thượng, chương 3661, không thể phá bỡ, thượng, một hối. Tảng đá. Mạc Thiên Cơ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn ngưng thở, cẩn thận từng ly từng tí thả ra một sợi thần thức đi dò xét tảng đá kia. Nhưng mà, tảng đá không phản ứng chút nào, cũng không có chút nào sóng linh khí, bình thường làm cho người khác giận sôi. làm cái quỷ gì? Trường Mi chân nhân chỉ vào tảng đá kia, tức giận đến râu ria loạn chiến, máng, làm ra tình cảnh lớn như vậy, đầu tiên là tia sáng bao phủ, tiếp lấy đem ta đánh bay, kết quả chính là mẹ nó một khối tảng đá vụn. Khỉ làm xếp đâu? Hắn càng nói càng tức, nước bọt bay tứ tung, cũng không biết là cái nào thất đức ra hỏa, ăn no dỗi việc nhàn nhức cả trứng, đem như thế một khối trướng mắt tảng đá vụn chôn dưới đất, còn trùm lên một tầng ánh sáng dọa người. Quả thực lẽ nào lại như vậy, lãng phí bần đạo tình cảm. Trường Mi chân nhân càng nói càng cảm thấy tảng đá kia đáng ghét, hắn cấp tốc xông vào trong hố, một cước đặt tới. Tảng đá vụn, gọi ngươi cản đường, gọi ngươi dọa người. Phanh, một tiếng vang trầm, như là đá trúng tuyên cổ không rời thiết sơn, tảng đá không nhúc nhích tí nào. Ôi! Trường Mi chân nhân lại phát ra một tiếng hét thảm, ôm chân phải nhảy dựng lên, một gương mặt mo nháy mắt nhăn thành hoa cúc, đau đến nghe răng trợn mắt, chít chít hoa hoa gọi bậy, đau chết bần đạo, cái này cái quỷ gì tảng đá, cứng đến nỗi không hợp thói thường. Diệp Thu thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hắn vừa rồi thấy rất rõ ràng, Trường Mi chân nhân một cước kia nhìn như tùy ý, kỳ thực cẩn chứa lực lượng không nhỏ, đủ để đá chết một tôn thánh nhân cường giả. Thế nhưng là, tảng đá kia thế mà lắc liên tiếp đều không có lắc một chút, mặt ngoài càng là liền cái ấn ký đều không có lưu lại. Cái này đủ để chứng minh, tảng đá kia tuyệt không đơn giản. Diệp Thu nói, lao giả, ngươi thử lại lần nữa. Con thử. Trường Mi chân nhân nghe xong, kém chút nhảy dựng lên, ôm còn tại ẩn ẩn làm đau chân, đối với Diệp Thu dựng râu trừng mắt, bất mãn nói, danh con, ngươi có còn lương tâm hay không? Không nhìn thấy bần đạo kém chút liền oanh liệt sao? Cái này tảng đá vụn rất tà môn, muốn thử chính ngươi thử. Diệp Thu chậm rãi nói, đường đường tuyệt thế thánh nhân vương định phong cảnh giới cường giả, thế mà sợ một khối đá. Còn hô đau. Ta cho ngươi biết lao giả, lời này ngươi nói với ta nói cũng liền thôi, ta làm ngươi lớn tuổi cốt chất lơi lỏng, nhưng tuyệt đối đừng đối với người ngoài nói. Nếu không, sợ là toàn bộ tu chân giới đều muốn cười đến rụng răng. Ngươi, Trường Mi chân nhân bị Diệp Thu lời nói này nghẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhất là nghe tới cốt chất lơi lỏng bốn chữ, càng là tức giận đến kém chút ngất đi. Hắn đời này tốt nhất mặt mũi, cái kia chịu đựng được loại này khích tướng. Đánh rắm. Bần đạo ta sẽ sợ. Vừa rồi rõ ràng là ta chưa chuẩn bị xong. Trường Mi chân nhân cứng cổ, hung tợn nhìn chằm chằm khối cự thạch này, cả giận nói, bần đạo ta liền không tin cái này tà, một khối ngoan thạch còn có thể lật trời hay sao? Lần này, hắn không còn dám khinh thường. Hắn lập tức vận chuyển chân khí, lập tức, một cỗ cường đại khí thế lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Tiếp lấy, Trường Mi chân nhân lui lại mấy trượng, một cái chạy lấy đà, chân phải như là roi thép vung lên, ẩn chứa sơn băng địa liệt lực lượng kinh khủng, hung hăng một cước, lần nữa đạp hướng tảng đá kia, cho bần đạo nát. Trường Mi chân nhân một cước này, thế như bô lôi. Giang giác. Một tiếng do nét tiếng xương nứt vang lên. Ôi! Trường Mi chân nhân lần nữa phát ra tiêu thảm. Cả người hắn bay rất ra ngoài, lần này trực tiếp lăn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại. Chỉ thấy đùi phải của hắn mắt cá chân chỗ, nơi đó đã bày biện ra một cái mất tự nhiên vặn bèo góc độ, hiển nhiên là đoạn mất. Hắn không nghĩ tới, chính mình một cước kia lực lượng lớn như vậy, đừng nói đá nát tảng đá, liền ngay cả nhường tảng đá rất nhỏ lắc lư một chút đều không thể làm được. Tảng đá kia mặt ngoài vẫn như cũ ngấp mô, thường thường không có gì lạ, liền một tia dấu vết đều chưa từng xuất hiện. A! Mạc Thiên Cơ kinh dị một tiếng, sắc mặt biến hóa. Trường Mi chân nhân nén giận một kích, uy lực có bao lớn hắn biết rõ, liền xem như một kiện đỉnh cấp thánh khí, đón đỡ lần này cũng khó tránh khỏi bị hao tổn, nhưng tảng đá kia lại bình yên vô sự. Rất cổ quái. Trường Mi chân nhân đau đến mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khó có thể tin khuất nhục cùng nổi giận. Nghĩ hắn đường đường tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, hôm nay thế mà tại một khối tảng đá vụn trước mặt liên tiếp ăn thiệt thòi, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Con mẹ nó. Trường Mi chân nhân con mắt đều đỏ, ra sức cố néo, mắt cá chân khớp nối nháy mắt khôi phục. Hắn đứng lên, chỉ vào tảng đá kia chửi ầm lên, một khối tảng đá vụn mà thôi, lại dám tổn thương ta. Lật trời. Nhìn bần đạo hôm nay làm sao thu thập ngươi. Hắn vừa mắng, một bên vén tay áo lên, chuẩn bị vận dụng đạo môn thần thông, cùng tảng đá kia ăn thua đủ. Chỉ là một khối tảng đá vụn, hôm nay không đem ngươi đánh nát, bần đạo ta theo họ ngươi. Trường Mi chân nhân nổi giận đùng đùng, chỉ cảm thấy bình sinh chưa hề nhận qua lớn như thế đủ. Hắn hít sâu một hơi, thể nội bàng bạc chân khí ầm vang vận chuyển, đạo bao phồng lên, bay phần phật, một cỗ viễn siêu lúc trước khủng bố uy áp tràn ngập ra. Xem trưởng. Trường Mi chân nhân tay phải đột nhiên đánh ra. Một trường này nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh như thiểm điện, trong lòng bàn tay đạo vận lưu chuyển, ngưng tụ thành một cái to bằng cái thất thái cực ánh sáng ấn, mang theo nghiền nát sơn hà lực lượng đáng sợ, rắn rắn chắc chắc đập tại tảng đá kia bên trên. 3. Một tiếng vang trầm, chấn động đến toàn bộ hố sâu đều đang run rẩy, trung quanh thổ nhưỡng bị cuồng bạo khí lãng tung bay. Một trường này uy lực, đủ để đem một tòa trăm trượng đỉnh núi đập thành phấn vụn. Thế nhưng là một giây sau, Trường Mi chân nhân con người bỗng nhiên co vào. Bởi vì tảng đá kia không có chút nào biến hóa, nó lặng lặng ở nơi đó, phản phất từ xưa tới nay liền chưa hề di động qua mảy may. Trường Mi chân nhân trưởng ấn, đập ở trên tảng đá mặt, lực lượng như là châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, làm sao có thể? Trường Mi chân nhân nghẹn ngào kêu lên. Lao giả, xem ra ngươi trưởng pháp cũng không quá được a. Diệp Thu ở một bên treo chọc nói. Đánh rắm, là tảng đá kia có gì đó quái lạ. Trường Mi chân nhân thẹn quá hóa giận, xông tảng đá kia mắng, xem ra bất động điểm thật, ngươi là không biết bần đạo lợi hại. Dứt lời, Trường Mi chân nhân cấp tốc theo đạo bảo trong ống tay áo mặt móc ra một tấm hỏa diễm phủ. Trước cho ngươi đến cái dùng lửa đốt tảng đá. Trường Mi chân nhân vung tay lên, hỏa diễm phù nháy mắt thiêu đốt, đem tảng đá kia thôn phệ. Nay phù có thể đốt kim hóa sắt, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Không ngờ, Tảng đá kia ở trong ngọn lửa lù lù bất động, liền màu sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đốt không xấu, kia liền cho ngươi thêm điểm mãnh liệu. Bạo. Trường Mi chân nhân thấy thế, lập tức ném ra ngoài một tấm nổ tung phủ. Ầm ầm. Trong chốc lát, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên, một đoàn chói mắt ngân quang ở trên tảng đá nổ tung. Lần này dù sao cũng nên. Trường Mi chân nhân lời còn chưa dứt, con mắt đột nhiên trừng giống trung đồng, chỉ thấy tảng đá hoàn hảo vô khuyết, nổ tung phủ tựa như là tại cho nó gãi ngứa. Ta ít. Trường Mi chân nhân khí trực tiếp bạo nói tụ. Chương 3662, không thể phá vỡ, hạ, chương 3662, không thể phá vỡ, hạ, Trường Mi chân nhân bị chọc giận, triệt để không thèm đếm xỉa. Ngũ Lôi chính pháp, nghe ta hiệu lệnh. Cửu Thiên thần uy, lấy lôi làm dẫn. Trường Mi chân nhân chân đạp cương bộ, tay bấm lôi ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức ngột ngạt tràn ngập ra, cho bần đạo phá. Theo Trường Mi chân nhân gầm lên giận dữ, một đạo thô to như thùng nước tử sắc thiên lôi, đột nhiên xuất hiện, bổ vào tảng đá kia phía trên. Oanh! Tiếng sấm chấn thiên, đại địa kịch liệt rung động, hố sâu biên giới thậm chí xuất hiện vô số khe hở. Trường Mi chân nhân chăm chú nhìn tảng đá kia, trên mặt mang một tia chờ mong, hắn không tin, một khối đá có thể ngạnh kháng Ngũ Lôi chính pháp. Nhưng mà, kết quả làm hắn thất vọng. Tảng đá kia không nhúc nhích tí nào, lông tóc không tổn hao. Ngũ Lôi chính pháp đối với nó mà nói, tựa như là chơi nhà tròi đồng dạng. Con mẹ nó. Trường Mi chân nhân há to miệng, ngơ ngác nhìn tảng đá kia, trên mặt biểu lộ theo phẫn nộ đến chấn kinh, lại đến mờ mịt, cuối cùng triệt để hóa thành khó có thể tin. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình tất cả công kích, vậy mà tất cả đều vô hiệu. Cái này mẹ nó còn là tảng đá sao? Mạc Thiên Cơ cả kinh nói, tảng đá kia cũng quá cứng a. Sư Minh Luân Phiên công kích, thế mà không có thể gây tổn thương cho nó mảy may, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó có thể tin. Diệp Thu cười nói, Thiên Cơ, ngươi có muốn hay không thử một chút? Mạc Thiên Cơ nói, Sư Minh đều không làm gì được nó, chỉ sợ ta cũng không được, nhưng mà, ta vẫn là nghĩ thử một lần. Nói xong, hắn lấy ra cái kia thành giới đao. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hắn biết rõ, liền Trường Mi chân nhân đều không làm gì được tảng đá kia, có thể thấy được hắn trình độ cứng cáp vượt quá tưởng tượng. Nhưng là, hắn dù sao cũng là thiếu niên, há có thể liền thử một lần dũng khí đều không có. Khối đá này cổ quái, không thể phá vỡ, bình thường thủ đoạn chỉ sợ khó có hiệu quả. Mạc Thiên Cơ một bên nói, một bên chậm rãi giơ lên trong tay giới đao. Giới đao kiểu dáng cổ điển, thân đao cũng không hoa lệ, nhưng đang bị Mạc Thiên Cơ nắm chặt ngay mắt, lúc này thả ra tài năng tuyệt thế. Vừa vặn có thể nhờ vào đó thạch, thử một lần chăng trong giếng đao pháp. Tiếng nói vừa ra, Mạc Thiên Cơ quanh thân khí chất đột nhiên biến đổi, cả người như là một cây đao như. Tiếp lấy, hắn đối với tảng đá kia vung đao một chạm. Mạc Thiên Cơ động tác vô cùng đơn giản, không có bất luận cái gì loè loẹt, không ngờ, ngay tại giới đao đánh xuống mấy mắt, dị tượng xuất hiện. Một đạo đao mang bỗng nhiên sáng lên. Đạo này đao mang nhìn như phổ thông, lại mang một loại kỳ lạ vật bị, phản phất cũng không phải là chân thực tồn tại, giống trăng trong nước, hoa trong gương, xen vào hư thực thật huyền ở giữa. Đao mang không gian chung quanh có chút dập dờn, nổi lên từng vòng trong suốt gợn sóng, trong không khí tràn ngập một cỗ thanh lãnh cô tịch nhưng lại vô cùng sắc bén khí tức. Trường Mi chân nhân híp mắt lại. Hắn có thể cảm giác được, một đao này cũng không phải là truy cầu cường mạnh bá đạo, mà là đem lực lượng ngưng tụ đến cực hạn, có một loại không gì có thể cản cảm giác. Diệp Thu cũng khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi. Tại Mạc Thiên Cơ cái tuổi này, có thể vung ra dạng này một đao, có thể xưng vạn cổ thiên tài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia đạo tựa như ảo mộng đao mang, vô thanh vô tức phá vỡ không khí, rơi tại tảng đá kia phía trên. Đang xuyên kim liệt thạch thanh âm vang lên, giống như thần tượng huy động cự truy, hung hăng gõ vào bất hủ thần thiết phía trên. Lập tức, chói mắt hỏa tinh như là núi lửa phun trào, theo đao thạch giao kích chỗ bắn tung tóe ra. Sau một khắc, Mạc Thiên Cơ phát giác được một cỗ lực phản chấn, thuận giới đao chuyển đến, toàn bộ cánh tay nháy mắt tê liệt, thể nội khí huyết càng là một trận cuộn, nhịn không được bạch 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 liền lui ba trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt dâng lên một vòng không bình thường ửng hồng, trong mắt tràn ngập lưỡng ác. Trong hồ sâu, tảng đá kia không có chút nào biến hóa, không thể phá vỡ. Mạc Thiên Cơ nhìn xem khối kêu bình yên vô sự tảng đá, lại nhìn một chút chính mình run nhẹ nhẹ cầm đao tay phải, lắc đầu cười khổ nói, quá cứng, ta không làm gì được nó. Trường Mi chân nhân nói, danh con, xem ra chỉ có thể ngươi bên trên. Nếu là liền ngươi cũng dung chuyển không được tảng đá kia, vậy coi như có ý tứ. Nghe tới Trường Mi chân nhân lời nói, Diệp Thu nhếch miệng lên một vòng nụ cười, đứng tại hố sâu bên dưới, nhìn xem tảng đá kia, trong mắt giấy lên cao đấu trí. Luân phiên công kích cũng vô hiệu, quả thật có chút ý tứ. Diệp Thu hoạt động một chút thủ đoạn, chân khí trong cơ thể bắt đầu hành mình, như là đại giang đại hà tại chạy xiết. Vậy liền để ta đi thử một chút, ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu? Diệp Thu nói xong, thân hình hơi trầm xuống, hữu quyền đột nhiên nắm chặt. Lập tức, toàn bộ cánh tay phải cơ bắp có chút nâng lên, dưới da thịt phảng phất có màu vàng long ảnh đang du động, một cỗ đủ để dung chuyển ngôi sao lực lượng tại quyền thượng ngưng tụ. Đồ Long Quyền. Diệp Thu đấm ra một quyền. Đông. Nắm đấm cùng tảng đá va chạm, phát ra một đạo ngột ngạt thanh âm, giống như chống trận tiếng vang. Diệp Thu thu hồi hữu quyền, chỉ cảm thấy ẩn ẩn làm đau, nắm đấm phảng phất đập trúng trên đời cứng rắn nhất tấm thuần. Lại nhìn hòn đá kia, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Liền một điểm mảnh đá cũng không từng sụp đổ. Đủ cứng. Diệp Thu lắc lắc tay, trong mắt tinh quang càng tăng lên. Hắn nhục thân cường độ viễn siêu cùng cảnh, Đồ Long Quyền càng là dũng mãnh vô địch, không nghĩ tới cũng không làm gì được khối đá này mảy may. Danh con, xem ra ngươi cũng không được a. Trường Mi chân nhân ở một bên nhìn có chút hả hê nói. Cái này mới vừa vặn bắt đầu, gấp cái gì? Diệp Thu nói xong, nâng lên tay phải, mở ra lòng bàn tay. Ông. Đột nhiên, một đoàn ngọn lửa màu xanh xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây là đế cấp dị hỏa. Đế cấp dị hỏa vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh liền đội kịch kéo lên, trong không khí vang lên một trận lốt bốt tiếng vang. Đi. Diệp Thu cong ngón đúng ra, đoàn kia đế cấp dị hỏa nhẹ nhàng bay ra, rơi tại tảng đá mặt ngoài. Oeng. Hỏa diễm nháy mắt tăng vọt, hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn, đem trọn tảng đá hoàn toàn bao quạ. Khủng bố nhiệt độ cao tràn ngập ra, chung quanh thổ nhưỡng đều bị đốt thành tro. Đế cấp dị hỏa cháy hùng hực, ý đồ đem tảng đá thiêu hủy. Nhưng mà, một khắc đồng hồ trôi qua, tảng đá kia vẫn duy trì nguyên bản bộ dáng, phản phất đối với nó đến nói, đế cấp dị hỏa bất quá là một trận không quan hệ đau khổ biểu diễn. T, liền đế cấp dị hỏa đều không thể tổn thương nó mảy may. Mạc Tiên Cơ hít sâu một hơi. Trường Mi chân nhân cũng thu hồi vẻ cho đùa, sắc mặt ngưng trọng nói, "Mà nó, đây rốt cuộc là cái gì tảng đá, làm sao như thế tà môn?" Diệp Thu cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đế cấp dị hỏa cũng không phải bình thường hỏa diễm, đây chính là trên đời mạnh nhất hỏa diễm một trong, thậm chí ngay cả cùng nhau xem như phổ thông tảng đá đều không thể cháy hỏng, quá làm cho người chấn kinh. Nhíu mày, Diệp Thu quyết định vận dụng át chủ bài, đôi mắt nháy mắt, một sợi kim quang theo trong mắt của hắn bỏ ra. Keng! Một tiếng thanh thủy kiếm rít vang vọng thiên địa, đúng như long ngâm cửu thiên. Chỉ thấy một thanh trường kiếm xuất hiện ở trước mặt Diệp Thu. Thân kiếm chạy xuôi kim quang, uy nghiêm to lớn, phản phất gánh chịu lấy thiên địa khí vận, chính là thượng cổ đệ nhất thần kiếm, Thánh đạo Hiên Viên. Chương 3663, át chủ bài ra hết chương 3663, át chủ bài ra hết ta liền không tin, Hiên Viên kiếm cũng không chém được ngươi. Diệp Thu tay cầm Hiên Viên kiếm, cả người khí thế đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Tiếp lấy, hắn huy động Hiên Viên kiếm, một đạo rực rỡ kim sắc kiếm khí, như là cửu thiên ngân hà chút xuống, lăng không mà xuống, hung hăng chạm tại tảng đá kia phía trên. Keng! Lần này va chạm, thanh thế viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Chói mắt kim quang cùng tiếng vang phảng phất muốn hủy diệt phiến tiên địa này, kiếm khí bén nhọn tứ tán bay vụt, đem hố sâu chúng quanh cắt đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà, khi kiếm quang tán đi, kết quả vẫn như cũ lệnh người ngạt thở. Hiên Viên kiếm, chôi này không gì không phá thánh đạo chi kiếm, lại cũng chưa thể tại tảng đá kia mặt ngoài lưu lại một tia dấu vết. Tảng đá kia vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Hiện trường lâm vào giống như chết tĩnh mịch. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ triệt để mắt trợn tròn, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hiên Viên kiếm cũng không làm gì được tảng đá kia. Qua một lúc lâu, Trường Mi chân nhân mới kêu lên, "Bà bối, tảng đá kia tuyệt đối là bà bối." Ba người bọn họ liên tiếp xuất thủ, đều không thể dung chuyển tảng đá kia, đủ để chứng minh tảng đá kia là một kiện bà bối. Thế mà cứng rắn đến trình độ như vậy, nếu là dùng tảng đá kia luyện chế thần binh, đây chẳng phải là có thể ngăn cản hết thảy công kích? Mạc Thiên Cơ nói. Diệp Thu nhìn chằm chằm cự thạch, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, làm ra quyết định. "Đã Hiên Viên kiếm đều không làm gì được ngươi, đế cấp dị hỏa cũng đối ngươi vô hiệu, vậy ta chỉ có thể đập nát ngươi." Diệp Thu vừa dứt lời, tâm niệm vừa động, lập tức một ngụm ba chân hai thai cổ điện tiểu đỉnh chống rông hiện hiện tại Diệp Thu trên đỉnh đầu. Thân đỉnh phía trên là gấn hoa điểu trùng ngư, nhật nguyệt luân chuyển các loại cổ lao đồ án, tản mát ra chấn áp càn khôn vô thượng uy nghiêm. "Đập cho ta." Diệp Thu ánh mắt lăng lệ, đột nhiên quá khẽ nháy mắt, càn khôn đỉnh phát ra một tiếng ngột ngạt oanh minh, đối với đáy hố tảng đá kia đập xuống. "Oanh!" Càn khôn đỉnh mang theo chấn áp vạn cổ thanh thiên vô thượng vĩ lực, như là một viên từ cựu thiên bên ngoài rơi xuống hỗn độn đại tinh, rắn rắn chắc chắc nện tại tảng đá kia phía trên. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết. Đinh hai nhức góc tiếng vang đột nhiên một phát, thanh âm này không còn là đơn giản tiếng va chạm, càng giống là hai thế giới tại ngang nhiên đụng nhau. Trong chốc lát, lấy va chạm điểm làm trung tâm, một ô mắt trần có thể thấy sóng xung kích cấp tốc quyết tán, những nơi đi qua, hết thể hóa thành một mịt. Không chỉ có như thế, từng đạo khe hở lan tràn ra ngoài, cuối cùng hình thành từng đạo ngàn trượng khe rãnh, sâu không thấy đáy. Càn khôn đỉnh chính là thần khí, có được khả năng hủy thiên diệt địa. Cái này một đập chi uy, đừng nói là một khối đá, liền xem như một tòa thần sơn, cũng sẽ sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Cùng bạo năng lượng, hỗn hợp đầy trời bụi mù, phóng lên tận trời, nhường phiến khu vực này lâm vào hôn thiên ám địa bên trong. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ sớm đã thối lui đến bên ngoài trăm trượng, dù cho chân khí hộ thể, vẫn như cũng bị cái kia khủng bố dư ba chấn động đến khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn nhìn chằm chằm va chạm trung tâm, trái tim cơ hồ nhảy ra lồng ngực. Như thế thần uy, dù sao cũng nên hữu hiệu a. Diệp Thu đứng ở hư không, tay áo phân phật, thần sắc vô cùng chuyên chú. Hắn làm càn khôn đỉnh kẻ khống chế, có thể cảm nhận được rõ ràng trong nháy mắt đó truyền lại trở về phản hồi. Nhưng mà, phản hồi kết quả, nhường Diệp Thu con người đột nhiên co vào, trên mặt lộ ra khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Bụi mù chậm rãi tán đi, hố sâu trở nên càng sâu, càng lớn, phản phất bị một cái cự thủ hung hăng móc sạch một khối. Mà tại cái kia đáy hố trung tâm nhất, càn khôn đỉnh lơ lửng, nó phía dưới, tảng đá kia lặng lặng nằm ở nơi đó, lù lù bất động, lông tóc không thương. Nó thậm chí liền vị trí đều không có di động nửa phần, mặt ngoài những cái kia mấp mô bộ dáng, một điểm biến hóa đều không có. Phản phất vừa rồi cái kia đủ để hủy diệt ngôi sao một kích, chỉ là một trận gió nhẹ quét mà qua, chưa từng lưu lại bất luận cái gì ẩn ký. Con mẹ nó! Trường Mi chân nhân nhịn không được hét dầm lên, tràn ngập khó có thể tin, nói: "Cái này mẹ nó thật là tảng đá sao? Càn khôn đỉnh đều nện không nát. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ tảng đá kia không phải nhân gian đồ vật? Còn là nói, bản thân nó chính là một kiện thần khí." Mạc Thiên Cơ cũng có chút thất thố, lẩm bẩm nói: "Không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liên càn khôn đỉnh đều không thể hao hết mảy may, vật này chi tiên đã vượt qua lẽ thường, siêu việt nhận biết. Diệp Thu ánh mắt sắc bén như lao, lòng hiếu kỳ bị triệt để nhóm lửa. Một khối đá có thể liên tiếp không nhìn đế cấp dị hỏa đốt cháy, không sợ hiên biên kiếm phách chạm, thậm chí còn có thể ngạnh kháng càn khôn đỉnh chấn áp, thực tế là quá mức không thể tưởng tượng. Một ngụm không được, kia liền hai ngụm. Diệp Thu không có chút gì do dự, tâm niệm lại cử động. Ông, hư không chấn động, cái thứ hai càn khôn đỉnh hiện hiện. Lập tức, hai ngụm thần đỉnh tại không trung đặt song song, tản mát ra chấn áp chi lực đập ra, uy lực gấp bội. Rơi. Diệp Thu quát. Hai ngụm càn khôn đỉnh giống như là hai viên đặt song song thái cổ hành tinh, mang theo cường đại thần uy, hung hăng nện xuống. Ầm ầm. Lần này va chạm, so lúc trước càng thêm mãnh liệt, tính hủy diệt cơn bão năng lượng càn quét mà ra, đem hố sâu phạm vi lần nữa mở rộng, phảng phất muốn đánh xuyên địa tâm. Nơi xa, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ không thể không lần nữa lui lại. Một kích này, nếu là rơi tại một vị chuẩn đế sơ cảnh cường giả trên thân, cho dù bất tử, cũng tất nhiên bị thương nặng. Nhưng mà, bụi mù tán đi, hai ngụm càn khôn đỉnh có chút rung động, thần quang tựa hồ cũng ảm đạm một chút, mà tảng đá kia vẫn như cũ. Nó phảng phất là bất hủ hóa thân, hờ hững thừa nhận hết thảy, không hề bị lay động. Diệp Thu lông mày chăm chú nhăn lại, tiếp tục xuất thủ. Ba miệng, bốn chiếc. Diệp Thu gầm nhẹ một tiếng, không còn bảo lưu. Ong ong ong, hư không liên tiếp chấn động, lại có hai ngụm càn khôn đỉnh đồng thời xuất hiện. Bốn chiếc thần đỉnh, phân lập tứ phương, hiện tứ tượng chi vị, đem tảng đá kia vây quanh ở trung tâm. Bọn chúng khí cơ tương liên, phản phất cấu thành một cái hoàn chỉnh hồng hoang thế giới, tản mát ra lệnh vạn vật quy khư chấn áp chi lực. Bốn đỉnh cùng xuất hiện, uy lực vượt quá tưởng tượng. Bốn đỉnh chấn càn khôn, cho tán nát. Diệp Thu hét to, bốn chiếc thần đỉnh phản phất bốn tòa thần sơn, đồng bộ rơi xuống, hung hăng chấn áp tại tảng đá kia phía trên. Đông. Lần này, không có đinh thai nhức góc nổ tung, chỉ có một tiếng đặc biệt tiếng vang trầm nặng, phản phất nguồn gốc từ hỗn độn sơ khai lúc đạo âm. Thanh âm không lớn, lại ẩn chứa không gì sánh kịp lực xuyên đấu, lệnh nhân thần hồn chấn động. Bốn chiếc càn khôn đỉnh tia sáng đan vào một chỗ, giống như một cái lưới lớn, đem tảng đá kia vững vàng phong tỏa ở trung tâm, liều mạng nghiền ép. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ nín thở, liền hai mắt không dám nháy một cái. Bốn đỉnh cùng xuất hiện, liền xem như bần đạo, cũng sẽ bị nện thành thịt nát, lần này dù sao cũng nên hữu hiệu à. Trường Mi chân nhân vừa dứt lời, quả nhiên, khối kia không phản ứng chút nào tảng đá, tại bốn chiếc càn khôn đỉnh hợp lực một kích phía dưới, rốt cuộc có phản ứng. Chương 3664, bảy kiện thần khí. Chương 3664, bảy kiện thần khí. Bốn chiếc càn khôn đỉnh phân lập tứ phương, cấu thành một phương tuyệt diệt chấn áp lĩnh vực, hán uy năng đủ để diện sát chuẩn đế cường giả. Rốt cục, khối kia màu nâu xám tảng đá có chút chấn động một cái, rất nhỏ như là hồ điệp vỗ cánh, như là sóng nước gợn sóng, nếu không cẩn thận quan sát, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Nhưng chính là lần này nhỏ không thể thấy rung động, lại làm cho Diệp Thu, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ con mắt đồng thời trừng tròn xoe, trong lòng phấn chấn không thôi. Động, khối này không nhìn hết thể công kích tảng đá, rốt cục bị rung chuyển. Động, nó động. Trường Mi chân nhân hưng phấn kêu to. Mạc Thiên Cơ trên mặt cũng xuất hiện kinh hỉ. Rốt cục động. Diệp Thu nở nụ cười. Nhưng mà, nụ cười của hắn rất nhanh liền ngưng kết, bởi vì tảng đá kia tại rất nhỏ chấn động một cái về sau, liền lần nữa lâm vào yên lặng. Nó lặng lặng nằm tại đáy hố, phản phất vừa rồi cái kia một chút khẽ run, chỉ là nó dài dằng dặc trong ngủ mê một cái dâu riêng nói mớ. Diệp Thu trong lòng ba người vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng, như là bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, phất một tiếng, nháy mắt dập tắt. Lòng của bọn hắn trực tiếp chìm đến đáy cốc. Làm cái gì? Liền động một cái. Sau đó liền không có sau đó rồi. Trường Mi chân nhân nhịn không được kêu lên, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, cái này tảng đá vụn là đang đùa chúng ta chơi sao? Bần đạo tiểu tâm can đều sắp bị nó chỉnh ra ma bệnh. Mạc Thiên Cơ cũng cười khổ nói, vật này chi ngoan cố, quả thật cuộc đời ít thấy. Diệp Thu ánh mắt ngưng lại, không chỉ có không có nhu trí, ngược lại càng thêm kiên định. Có thể động một chút, đã nói lên, tảng đá kia vẫn chưa không cách nào dùng chuyển. Một ngụm không được, liền hai ngụm. Bốn chiếc không đủ, liền năm thanh. Trong chốc lát, thư không lần nữa bật mèo, thứ năm miệng càn khôn đỉnh ầm vang xuất hiện. Năm đỉnh hoành không. Bọn chúng tại Diệp Thu dưới sự dẫn dắt, dựa theo loại nào đó huyền diệu trận thế sắp xếp, lẫn nhau khí cơ tương liên, hóa thành hoàn toàn mông lung màn trời, bao trùm mà xuống, chấn áp chi lực đột nhiên tăng gọn. Chấn. Diệp Thu năm ngón tay mở ra, đột nhiên ép xuống. Năm thanh thần đỉnh đồng bộ đánh rơi xuống, như là năm tôn khai thiên tịch địa thần chỉ tề lực một kích. Đông. Tảng đá kia tại năm đỉnh hợp kích phía dưới, lần nữa chấn động một cái. Biên độ so trước đó càng lớn, thậm chí kéo theo chúng quanh bị chấn áp đến như là bền chắc như thép không gian, nổi lên vận sóng. Lại động. Lại động. Ba nội hắn, rốt cục lại động. Trường Mi chân nhân kích động hô to, dâu ria đều bệnh. Thế nhưng là, không tới 10 giây, tảng đá kia lại khôi phục bình tĩnh. Thao, cái này liền kết thúc rồi. Trường Mi chân nhân vừa dứt lời, biến cố phát sinh. Chỉ thấy khối kia nguyên bản màu nâu xám, mặt ngoài mấp mô, không chút nào thu hút tảng đá mặt ngoài, trong lúc bất chợt, không có dấu hiệu nào hiện ra một tầng quang mang nhàn nhạt. Tầng này tia sáng mặc dù phi thường mỏng manh, như có như không, như là ánh trăng xuống sương mù, nhưng chân thực tồn tại. Tia sáng bao trùm tại tảng đá mặt ngoài, nhường tảng đá vào đúng lúc này trở nên mông lung mà thần bí. Ánh sáng, có ánh sáng đi ra. Mạc Thiên Cơ chỉ vào tảng đá kinh hô. Diệp Thu cũng có chút phấn chấn. Hữu hiệu, thật sự hữu hiệu. Nam đỉnh cùng xuất hiện, không chỉ có dung chuyển tảng đá kia, càng làm cho nó sinh ra loại nào đó không biết biến hóa. Diệp Thu trong mắt tinh quang nổ bắn ra, như là hai ngọn kim đăng, hắn không có bất luận cái gì dừng lại, quyết định rèn sắt khi còn nóng, quyết tâm. Ra đi. Theo Diệp Thu thanh âm vang lên, thứ sáu miệng càn khôn đỉnh theo trong túi càn khôn bay ra, mang theo cuối cùng bảng bạc thần lực, xé rách hư không, ngang nhiên gia nhập chiến cuộc. Sáu miệng càn khôn đỉnh, có thể nói cái này tiếp cận Diệp Thu mạnh nhất át chủ bài. Sáu đỉnh hoành không, uy thế ngập trời. Bọn chúng phảng phất cấu thành một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, thần quang như là thác nước rủ xuống, mỗi một sợi đều nặng như bạt tấn, điên cuồng nghiền ép phía dưới tảng đá kia. Bốn phía cảnh tượng tiêu tan, như là tận thế giáng lâm. Ầm ầm, sáu đỉnh hợp lực hung hăng đè xuống. Tảng đá kia tại kinh khủng như vậy thần uy phía dưới, rốt cục không còn là rất nhỏ rung động, mà là rõ ràng. Lung lay, giống như một cái uống say lão nhân. Cùng lúc đó, trên tảng đá tản mát ra tầng kia nhàn nhạt tia sáng, đột nhiên trở nên nồng đậm lên. Theo trước đó như có như không, trở nên có thể thấy rõ ràng, như là một tầng ánh ánh bạo quang bao trùm tại tảng đá mặt ngoài, đem hắn phủ lên đến không còn bình thường. Tia sáng càng tăng lên. Trường Mi chân nhân ngừng thở, con mắt trừng giống trung đồng, cả kinh nói, bà bối, tuyệt đối là kinh thiên động địa bà bối. Vân đạo cảm giác xưa nay sẽ không sai. Mạc Thiên Cơ lẩm bẩm nói, sáu miệng càng cốt đỉnh, vậy mà đều chỉ có thể nhường nó lắc lư, cũng kích phát hắn tia sáng. Vật này nếu là triệt để khôi phục, nên là cỡ nào cảnh tượng. Diệp Thu hít sâu một hơi, trên mặt cũng lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng. Sáu miệng càn khôn đỉnh, đủ để chấn sát chuẩn đế cường giả tối đỉnh, lại không làm gì được một khối đá. Cái này truyền đi, ai dám tin? Xem ra, không toàn lực bộc phát, là không cách nào chân chính để lộ nó khăn che mặt bí ẩn. Sáu miệng đỉnh không được, kia liền lại thêm một ngụm chung. Diệp Thu hai tay triển khai, quanh thân khí thế như là núi lửa phun trào liên tục tăng lên, sợi tóc của hắn không gió cuốn vũ, ánh mắt sắc bén như thiên kiếm ra khỏi vỏ. Đang tiếp lấy, một đạo tiếng chuông phảng phất xuyên qua vạn cổ thời không, không có dấu hiệu nào vang vọng giữa thiên địa. Đạo này tiếng chuông hùng vĩ, mang một loại trấn áp hùng mông vô thượng uy nghiêm. Lập tức, một ngụm cổ điện trung lớn, chống rông xuất hiện tại sáu miệng càn khôn đỉnh phía trên. Đây là đỉnh cấp không gian thần khí, hỗn độn trung. Nhìn thấy Diệp Thu liền áp đáy hòm đều làm đi ra, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Tiên Cơ triệt để chết lặng. Điên, danh con điên. Trường Mi chân nhân lẩm bẩm nói, đối phó một khối đá, cần thiết hay không? Chiến trận này, liền xem như một tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn a. Mạc Tiên Cơ rất tán thành gật đầu, cười khổ nói, ta xem như rõ ràng, tảng đá kia, xa so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Diệp Thu đứng ở hư không, ta liền không tin, còn không làm gì được ngươi. Diệp Thu đem trạng thái bản thân tăng lên tới đỉnh phong, hét lớn một tiếng, thao túng bảy kiện thần khí, như là chấp trưởng thiên phạt thần vương, hướng về đáy hố khối kia tản ra ánh ánh bảo quang tảng đá, khởi sướng trung cực chấn áp. Vô hình, hỗn độn trung phát ra rung khắp chư thiên bù bù, tiếng trung như là thực chất gợn sóng, những nơi đi qua, vạn vật quy về hỗn độn. Sáu miệng càn khôn đỉnh thì là bộ phát ra nhất hừng hực tia sáng, tựa như sáu quả thiêu đốt hỏa tinh, theo sát phía sau. Hai loại thần khí lực lượng vào đúng lúc này hoàn mỹ giao hòa, hóa thành một đạo đủ để lại mở ra đất trời, phá diệt vạn pháp hủy diệt dòng lũ, hung hăng đánh vào tảng đá kia phía trên. Bèn, một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung động. Rốt cục, tại hai loại thần khí dưới tác dụng một đòn liên thủ, tảng đá kia đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào nói rõ bàng bạc lực lượng, theo viên đá nội bộ ẩm vàng bộc phát, giống như là ngủ say đốt vạn năm thái cổ hung thú đống nhiên thức tỉnh. Chương 3665, lai lịch bất phàm tảng đá. Chương 3665, lai lịch bất phàm tảng đá. Tảng đá kia bên trong đột nhiên bộc phát ra một nguồn sức mạnh mênh mông. Bèn, hỗn độn chung cùng sáu miệng càn khôn đỉnh, lại bị cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng, cùng nhau chấn động đến bay ngược mà ra. Mà tảng đá kia lần nữa động, nó theo trong hố sâu chậm rãi thăng lên, lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó nó lại xoay tròn, theo nó xoay tròn, trên tảng đá tầng kia ánh ánh bảo quang dần dần trở nên rực rỡ. Sau một lát, đỏ, cam, hoàng, lục, xanh, lam, tím, tương đạo thần quang giống như là tránh thoát trói buộc tinh linh, theo viên đá nội bộ dâng lên mà ra, xen lẫn quấn quanh, hóa thành từng đạo lộng lẫy trói mắt cầu vồng vầng sáng, vờn quanh tại tảng đá trung quanh. Nguyên bản tảng đá ổ gà lợm chởm mặt ngoài, tại thần quang bảy màu dưới sự chiếu rọi, trở nên óng ánh sáng long lanh, tựa như hoàn mỹ nhất thần ngọc điêu mài, nội bộ phảng phất có tinh vân lưu chuyển, đại đạo phủ văn tiêu tan. Không chỉ có như thế, trên tảng đá còn tản mát ra một cỗ thần thánh khí tức cổ xưa. Giờ khắc này, khối kia nguyên bản thường thường không có gì lạ tảng đá, tựa hồ rốt cục rút đi tất cả nguy trang, cho thấy nó cái kia kinh thế hai tục bất phàm bản chất. Thất thải diệu thế, thần vật cuối cùng lộ ra. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ há to miệng, ngơ ngác nhìn không trung khối kia xoay chậm chậm, nở rộ thần quang bảy màu tảng đá, đầu óc trống rỗng. Tảng đá kia rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thu cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thần quang bảy màu lưu chuyển không thôi, đem phiến tiên địa này phủ lên đến giống như mộng ảo tiên cảnh. Khối kia lơ lửng giữa không trung tảng đá, lúc này toàn thân óng ánh, nội ẩn tinh hà, đạo vận do trời sinh. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, nhiều Diệp Thu ba người càng thêm chấn kinh. Chỉ thấy bị đánh bay ra ngoài sáu miệng càn khôn đỉnh cùng hỗn độn trùng, vẫn chưa trở về Diệp Thu bên người, ngược lại bay về phía khối kia thất thải tảng đá. Bọn chúng vẫn chưa công kích, mà là như là chúng tinh cùng nguyện, lặng lặng lơ lửng tại thất thải tảng đá chung quanh, nương theo lấy tảng đá xoay tròn tiết tấu, cùng nhau chậm rãi đi vòng. Hỗn độn trung nhẹ nhàng chấn động, vẩy xuống từng kia từng sợi hỗn độn khí, cùng thần quang bảy màu đan vào một chỗ, phát ra trầm thấp mà vui vẻ bù bù. Cái kia sáu miệng càn khôn đỉnh cũng không còn phát ra chấn áp khí tức hủy diệt, thân đỉnh lưu chuyển tia sáng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa, cùng thần quang bảy màu lẫn nhau chiếu rọi. Bọn chúng cùng thất thải tảng đá sinh ra cộng minh. Trước mắt một màn này, tựa như là lão hưu gặp lại. Chẳng lẽ tảng đá kia cũng là thần khí? Mạc Tiên Cơ kinh ngạc vô cùng. Diệp Thu ánh mắt sáng rực, trong lòng cũng là rời sông lấp biển. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mình cùng càn khôn đỉnh hỗn độn chung ở giữa liên hệ vẫn chưa gián đoạn, nhưng giờ phút này, thần khí truyền lại trở về cảm xúc, không còn là sát phạt, mà là một loại mừng rỡ. Có thể để cho thần khí như thế, chỉ sợ khối này thất thải thạch lai lịch lớn đến không cách nào tưởng tượng. Diệp Thu nghĩ thầm, bà bối, vô thượng bà bối, ha ha ha, bần đạo liền biết, cùng bần đạo hữu duyên, nhất định không phải phàm vật. Trường Mi chân nhân theo trong rung động lấy lại tinh thần, cười ha ha. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm khối kia bị thần khí bảo vệ thất thải tảng đá, nước bọt đều nhanh chảy ra. Lập tức, hắn làm bộ bóp bóp ngón tay, nói, bần đạo bấm ngón tay tính toán, tảng đá kia thuộc về ta, danh con, sư đệ, các ngươi không cho phép cùng ta đoạn. Trường Mi chân nhân nói xong, thân thể hóa thành một sợi lưu quang, trực tiếp hướng khối kia thất thải tảng đá đánh tới. Sư minh không thể. Mạc Thiên Cơ vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng đã không kịp. Phanh. Trường Mi chân nhân thân ảnh còn chưa tới gần tảng đá kia, liền bị thần quang bảy màu hung hăng đánh bay ra ngoài. Phúc, Trường Mi chân nhân một ngụm máu tươi phun ra, vẽ ra trên không trung một đạo thê diễm đường vòng cung, nặng nề mà rơi đập ở phía xa trên mặt đất, đạo bào vỡ vụn, lộ ra chật vật không chịu nổi. Lao giả. Diệp Thu nhướng mày. Nhưng mà, Trường Mi chân nhân phảng phất cử chỉ đến rồ, hắn dây rủa lấy bò lên, loạn xạ lao đi vết máu ở khoe miệng, con mắt nhìn chằm chằm khối kia thất thải tảng đá, trong mắt lửa nóng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm hừng hực. Thường nói, tính tình lớn người, đồng dạng đều có bản lĩnh. Xem ra tảng đá cũng giống vậy. Ngươi càng là hướng ta phát áo, bần đạo càng là muốn hàng phục ngươi. Trường Mi chân nhân lần nữa vận chuyển chân khí, không để ý thể nội khí huyết sôi trào, lại một lần việc nghĩa chẳng từ nan xông tới. Phanh, kết quả không có chút hồi hộp nào. Hắn lại bị thần quang bảy màu đánh bay ra ngoài, lần này đập xuống đất, trực tiếp đem trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, xương cốt cũng không biết đoạn mất mấy cây. Sư minh, mau dừng lại. Vật này thần thánh, không thể cưỡng cầu. Mạc Tiên Cơ liền vội vàng tiến lên khuyên can. Ai ngờ, Trường Mi chân nhân căn bản nghe không vô khuyên can. Đánh rắm. Ngày cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Đây là bần đạo cơ duyên. Trường Mi chân nhân giống như điên dại, đẩy ra Mạc Thiên Cơ, nuốt vào mấy quả chữa thương đang dược, lại một lần đỏ hồng mắt xuống tới. Một lần, hai lần, ba lần. Trường Mi chân nhân như là một cái không biết mệt mỏi dân cờ bạc, lần lượt công kích, lần lượt bị càng thêm mãnh liệt đánh bay trở về. Thương thế trên người càng ngày càng nặng, đạo bào cơ hồ thành bại, toàn thân nhuốm máu, khí tức cũng mệt mỏi không ít, nhưng hắn trong hai mắt chấp niệm cùng tham lam, lại thiêu đốt đến như là hừng hực liên hỏa, chưa từng dập tắt mảy may. Một màn này, quả thực là sống sờ sờ thiêu thân lao đầu vào lửa. Diệp Thu nhìn thấy Trường Mi chân nhân cái này gần như tự mình hại mình cử động điên cuồng, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn hiểu rất rõ Trường Mi chân nhân, mặc dù lao già tham tài yêu bảo, nhưng đồng dạng đều là lượng sức mà đi, như hôm nay như vậy, hắn còn là lần đầu nhìn thấy. Sự tính ra khác thường, tất có kỳ quặc. Hẳn là lao già phát hiện cái gì? Diệp Thu nghĩ tới đây, không khỏi lên tiếng hỏi, "Lão già, ngươi liều mạng như vậy, có phải là nhìn ra tảng đá kia lai lịch?" Trường Mi chân nhân mới vừa từ trên mặt đất bò lên, nghe tới cha hỏi, đột nhiên lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, "Không có." Tảng đá kia bần đạo chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng tại bất luận cái gì trên cổ tịch nhìn thấy qua liên quan tới loại này thất thải thần thạch ghi chép. Mạc Thiên Cơ không hiểu, sư minh đã như thế, vậy ngươi còn? Nhưng là Trường Mi chân nhân đánh gãy Mạc Thiên Cơ lời nói, nói nhưng là bần đạo có thể cảm giác được, nó có duyên với ta, cho nên vô luận như thế nào, bần đạo đều muốn đạt được nó. Danh con, sư đệ, các ngươi không cần quên ta, càng không muốn ngăn cản ta. Ai dám ngăn cản ta, ta liền với ai tuyệt giao. Nói xong, Trường Mi chân nhân lại một lần hướng thất thải tảng đá khởi xướng xung kích. Hắn cái kia kiên nhẫn bộ dáng, bi tráng bên trong mang theo vài phần buồn cười, nhưng lại lộ ra một cố lệnh người động dung chấp nhất. Diệp Thu chân mày nhíu chặt hơn. Lão giả khẳng định là phát hiện cái gì, bằng không mà nói, hắn sẽ không như thế. Cũng không biết, hắn đến cùng phát hiện cái gì. Ngay tại Trường Mi chân nhân lại một lần bị đánh bay, Diệp Thu ngưng thần suy tư lúc, đột nhiên. A. Một cái mang nồng đậm thanh âm kinh ngạc, không có dấu hiệu nào tại Diệp Thu bên tai vang lên. Lão cửu tỉnh. Chương 3666, Bộ Thiên, Thượng, chương 3666, Bộ Thiên, Thượng, a. Bên hai đột nhiên truyền đến lão cựu kinh dị. Diệp Thu nghe tới thanh âm, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mừng rỡ trong lòng. Lão cựu là cái đại ma đầu, kiến thức rộng rãi, tại thời khắc mấu chốt này thức tỉnh, có lẽ có thể cởi ra trước mắt bí ẩn. "Lão cựu, ngươi tỉnh rồi." Diệp Thu dùng thần niệm cùng lão cựu câu thông. "Gặp được dạng này đồ tốt, ta có thể không tỉnh lại sao?" Lão cựu trong thanh âm mang một tia không cao hứng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại hưng phấn, nói: "Tiểu tử ngươi không có suy nghĩ à, gặp được bực này kinh thiên động địa bảo vật, cũng không biết gọi ta một tiếng. Nếu không phải nó tự thân khí tức buộc phát đem ta bừng tỉnh, ta chẳng phải là muốn bỏ lỡ rồi." Diệp Thu bất đắc dĩ nói, "Ngươi lần trước không phải đã nói rồi sao, không có chuyện chớ quấy rầy ngươi ngủ say." Lại nói, "Ai biết tảng đá kia như thế lớn địa vị, liền hỗn độn trùng cùng Càn Khôn đỉnh đều cùng nó sinh ra cộng minh." "Đúng rồi lão Cửu, nghe ngươi một hơi này, ngươi biết khối này thất thải tảng đá." "Thất thải tảng đá?" Lão Cửu cười nhạo một tiếng, nói, "Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi cũng có không biết hàng thời điểm, nó cũng không phải cái gì phổ thông thất thải tảng đá, đây là Bộ Thiên Thạch." "Bộ Thiên Thạch?" Diệp Thu chấn động trong lòng. Làm thế tục giới người mà nói, Bộ Thiên Thạch ba chữ này có thể nói như sấm bên tai. Diệp Thu hỏi, "Lão Cửu, ngươi là nói, đây là nữ hoa nương nương Bộ Thiên dùng Bộ Thiên Thạch?" Nhưng mà, lão Cửu phản ứng lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. "Nữ hoa nương nương? Đó là ai?" Lão Cửu nghi ngờ nói, "Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì nữ hoa nam hoa." Diệp Thu ngạc nhiên, lập tức hiểu được, tu chân giới nhận biết hệ thống, cùng thế tục giới truyền thuyết thần thoại không hề giống nguyên. Vậy cái này bổ thiên thạch đến tuột cùng là vật gì? Diệp Thu thỉnh giáo nói. Lao Cửu hồi đáp, bổ thiên thạch. Hắc hắc, thế nhưng là thứ không tầm thường. Liên quan tới lai lịch thực sự của nó, mỗi người nói một điều, không có một cái tuyệt đối thống nhất thuyết pháp. Hắn dừng một chút, bắt đầu êm tai nói. Nghe đồn, nó cũng không phải là chúng ta phương thế giới này đồ vật, mà là đến từ vực ngoại thần tộc. Còn nói là thần tộc đại năng luyện chế vô thượng thần khí hạch tâm vật liệu, bởi vì ngoại ý muốn lưu lạc tu chân giới. Cũng có nghe đồn nói, nó là thiên ngoại chi vật, là tại cái nào đó thiên địa lẫn út, đại đạo sụp đổ tịch diệt thời đại, từ thiên ngoại rơi xuống mà đến một khối kỳ thạch. Nó bên trong ẩn chứa không thuộc về chúng ta phiến thiên địa này pháp tắc cùng lực lượng, bởi vì hắn có đền bù thiên đạo bỏ sót kỳ dị đặc tính, cho nên bị hậu nhân xưng là bổ thiên thạch. Còn có càng mơ hồ thuyết pháp, nói nó là một viên thế giới thạch, là một cái sắp tịch diệt vũ trụ cuối cùng hạch tâm tinh hoa biến thành, gánh chịu lấy một cái vũ trụ ý chí cùng bản nguyên. Tóm lại, thuyết pháp quá nhiều, mỗi một loại đều đủ để kinh thế hai tục. Lão Cửu ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, nhưng vô luận loại thuyết pháp nào, đều cải biến không được một sự thật, đó chính là bổ thiên thạch, là liền đại đế cường giả cũng vì đó đỏ mắt thần vận. Ngươi biết vì tranh đoạt bổ thiên thạch, đã từng nhắc lên qua như thế nào gió tanh mưa máu sao? Lão Cửu thanh âm mang một hơi khí lạnh, nói, ta từng nghe nói, tại cái nào đó cổ lão niên đại, một khối to bằng chậu giữa mặt bổ thiên thạch hiện thế, trực tiếp dẫn phát một trận càn quét toàn bộ tu chân giới đại chiến. Tham dự tranh đoạt, không thiếu một chút ẩn thế gia tộc, chuẩn đế cấp bậc tồn tại cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu, đánh cho tinh hà vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang, vô số truyền thừa xa xưa đại giáo cùng gia tộc cổ xưa đều tại trận tranh đoạt kia bên trong tan thành mây khói, triệt để trở thành lịch sử. Cái kia một trận hạo kiếp, là từ bổ thiên thạch đưa tới. Diệp Thu nghe được tâm thần quấy động, hắn có thể tưởng tượng kia là như thế nào một bức thảm thiết hình ảnh. Cương giả như mưa vẫn lạc, ngôi sao vì đó ảm đạm, hết thảy đều là vì được đến bổ thiên thạch. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem không trung bị hỗn độn trùng cùng sáu miệng càn khôn đỉnh bảo vệ bổ thiên thạch, trầm giọng hỏi, như thế nói đến, khối này bổ thiên thạch so với ta càn khôn đỉnh cùng hỗn độn trùng còn muốn chân quý. Lão Cựu trầm mặc một chút, tựa hồ tại châm trước dùng từ, sau đó chậm rãi nói, không thể nói một cách đơn giản ai chân quý hơn. Ngươi càn khôn đỉnh cùng hỗn độn trùng đều là thiên địa chí bảo, uy năng vô cùng, đều có diệu dụng. Nhưng cái này bổ thiên thạch, nó rất đặc thù. Nó không giống như là bị người luyện chế ra đến thần khí, càng giống là một kiện thiên nhiên nói thôi, ẩn chứa thiên địa bản sơ bản nguyên nhất bí mật. Nếu bàn về gây nên cường giả tối đỉnh mơ ước trình độ, bổ thiên thạch tuyệt đối không kém gì người cái kia sáu miệng đỉnh, thậm chí tại một số phương diện còn hơn. Đại đế cường giả thấy đều muốn xuất thủ cấp đoạn, bởi vì nó khả năng liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không tiến thêm một bước thời cơ. Bởi vì có truyền ngôn nói bổ thiên thạch cùng thành tiên có quan hệ. Ha ha, từ xưa đến nay lại có mấy người thành tiên, sợ là thần tộc cũng không có người thành tiên a. T, Diệp Thu nhịn không được hít sâu một hơi. Không kém gì càn khôn đỉnh, còn cùng thành tiên có quan hệ, dẫn tới đại đế điên cuồng. Tảng đá kia phân lượng xa so với hắn tưởng tượng muốn nặng hơn nhiều. Lao Cửu lại nói, đương nhiên, theo ta được biết, trước kia bọn hắn cướp đoạt bổ thiên thạch, không có một khối này lớn. Cái gì? Diệp Thu lại lần nữa chấn kinh. Đúng lúc này, không biết bị đánh bay bao nhiêu lần Trường Mi chân nhân, lại một lần ngoan cường mà từ dưới đất bò dậy. Lúc này, hắn máu me khắp người, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, đạo bào lam lũ. Trường Mi chân nhân hướng trong miệng nhét một nắm lớn đang dược, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bổ thiên thạch, cắn răng nói, ta nhất định là của ta. Nói, lại liều lĩnh xông đi lên. Lúc này Trường Mi chân nhân tựa như là một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc, Diệp Thu cao mày chuẩn bị lên tiếng ngăn cản. Đúng lúc này bên hai chuyển đến Lao Cựu trào phúng. Hừ, cái này lỗ mũi trâu thật sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, ma quỷ ám ảnh. Hắn như vậy hành vi cùng muốn chết có gì khác? Quả thực là không biết lượng sức. Lao Cựu, cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Thu một bên lưu ý lấy Trường Mi chân nhân động tĩnh, vừa nói, lao già cố chấp như thế, chẳng lẽ không chiếm được bổ thiên thạch tán thành? Tán thành? Cái dám tán thành? Lao Cựu không khách khí chút nào bác bỏ, nói, bổ thiên thạch là bực nào thần vật? Nó nếu không nguyện, đừng nói lỗ mũi trâu một cái liền chuẩn đế đều không phải tiểu tu sĩ, liền xem như đại đế đích thân tới, cưỡng ép thu lấy cũng khó có thể thành công, thậm chí khả năng dẫn tới phản vệ. Ngươi nhìn hòn đá kia trung quanh thần quang bảy màu, chính là tự chủ phòng ngự. Cái này lỗ mũi trâu lần lượt xông đi lên, nhìn như dũng mãnh chấp nhất, kỳ thực bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa thôi. Hắn hành động như vậy, chớ nói được đến bổ thiên thạch, chỉ sợ lại xông mấy lần, liền hắn điểm kia đạo hạnh tầm thường cũng có thể bị triệt để đánh tan, biến thành một tên phế nhân. Nghe tới Lao Cựu lời nói, Diệp Thu không do dự nữa, thân hình lóe lên, cản tại Trường Mi chân nhân trước người, quát, lao giả, mau dừng lại, ngươi dạng này sẽ chỉ đem chính mình góp đi vào. Chương 3667, Bổ Thiên, trùng, chương 3667, Bổ Thiên, trùng, Trường Mi chân nhân thấy Diệp Thu ngăn ở trước người, nói, tránh ra. Danh con ngươi tránh ra cho ta. Nó là ta. Ngươi nếu dám ngăn cản ta, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Thấy hắn giống như điên dại, Diệp Thu trong lòng vừa bội vừa tức, nói, lao giả, nếu như nó thật là ngươi, vậy ngươi thử nhiều lần như vậy, làm sao còn không có đạt được nó? Bỏ bất sức lực đi. Lại tiếp tục như thế, ngươi sẽ gặp phải nghiêm trọng phản vệ, làm không cẩn thận sẽ trở thành phế nhân. Phế nhân? Trường Mi chân nhân huyết hồng ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, nói, không có nghiêm trọng như vậy à? Ngươi cảm thấy ta sẽ gạt ngươi sao? Diệp Thu nói, đây chính là bổ thiên thạch, nó không chủ động nhận chủ, liền xem như đại đế cường giả cũng vô pháp được đến. Làm sao ngươi biết nó là bổ thiên thạch? Trường Mi chân nhân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, ta chưa nói qua à? Nghe nói như thế, Diệp Thu càng khí. Mà nó, Ta nói ngươi hôm nay làm sao khác thường như vậy, ngươi quả nhiên nhận ra tảng đá kia là cái gì. Diệp Thu tức giận nói, ta lúc trước hỏi ngươi, ngươi còn không thừa nhận, ngươi đến cùng còn có hay không coi ta là bằng hữu. Chúng ta là sinh tử chi giao, tự nhiên là bằng hữu. Trường Mi chân nhân nói đến đây, trên mặt có chút hổ thẹn, nói, chỉ là ngươi sợ ta cùng ngươi đoạt đúng không? Diệp Thu nói, ngươi nếu có thể đạt được nó, ta sao lại đoạt cơ duyên của ngươi? Trường Mi chân nhân bội nói, danh con ngươi hiểu lầm, ta biết ngươi sẽ không theo ta đoạt, vấn đề là, chỉ cần cùng với ngươi, mỗi lần gặp được bảo vật, bọn chúng đều nhận ngươi làm chủ nhân, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Diệp Thu. Lúc này, Mạc Thiên Cơ đi tới quên nhủ, sư minh, lão đại nói cực phải. Như thế thần vật, tự có linh tính, cơ cầu ngược lại sẽ thương tới tự thân. Ngươi đã bản thân bị trọng thương, như lại khăng khăng như thế, đạo cơ bị hao tổn, vậy coi như hối tiếc không kịp. Trường Mi chân nhân nhìn xem không trung khối kia tản ra thần quang bảy màu, bị thần khí bảo vệ bổ thiên thạch, trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng dãy rủa. Hắn vẻ mặt cầu xin, nói với Diệp Thu, danh con, đạo lý bần đạo đều hiểu, nhưng cái này vô thượng bảo vật đang ở trước mắt, thấy được, sờ không được, không chiếm được, loại cảm giác này ngươi lý giải sao? Hắn đấm ngực dậm chân, dùng một loại cực độ khoa trương bi phẫn ngữ khí ví von nói, đây con mẹ nó liền cùng một cái tuyệt thế mỹ nữ cởi sạch nằm ở trước mặt ngươi, phong tình văn chủng, mặc trang ngắt lấy, nhưng ngươi lại phát hiện chính mình không được, quả thực là ngủ không đến, loại này khó chịu tư vị, ngươi trải nghiệm qua sao? Diệp Thu nghe vậy, khoe miệng nhịn không được run rẩy một chút, nghĩ thầm, lao giả ví von thật thô tục. Hắn mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản nói, ngươi nói loại tình huống kia, ta còn thực sự không có trải nghiệm qua, dù sao ta huyết khí phương cường, kim thương không ngã, không có ngủ không đến người, trừ phi là ta không muốn ngủ. Cái này nhẹ nhàng mấy câu, giống như một cái vô hình trọng truy, nện đến Trường Mi chân nhân nửa ngày im lặng. Trọn vẹn sững sờ 3 giây, Trường Mi chân nhân kêu lên, "Nóa, danh con ngươi lại giả bộ tất." Diệp Thu không để ý Trường Mi chân nhân chửi bậy, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói, "Lão giả, ta không có nói đùa ngươi. Ngươi như lại tiếp tục, thật sẽ tao ngộ phản vệ, không phải có khả năng, là nhất định. Ngươi có thể có được hôm nay tù vi 10 phần không dễ, nếu là biến thành một tên phế nhân, ngươi cam tâm sao? Mà lại, một khi biến thành phế nhân, vậy ngươi thọ nguyên liền sẽ giảm bớt, đến lúc đó ngươi treo, làm sao thấy ta chứng đạo thành đế, độc tôn bản cổ." Nhìn xem Diệp Thu tấm kia mặt nghiêm túc, cảm thụ được hắn trong lời nói quan tâm, Trường Mi chân nhân trong lòng cuối cùng điểm kia may mắn rốt cục bị hiện thực dội tắt. Trên mặt hắn không cam lòng dần dần hóa thành đắng chắc cùng chán nản, lần nữa nhìn về phía Bổ Thiên Thạch, ánh mắt vô cùng phức tạp, có khát vọng, có tiếc nuối, có kính sợ. Cuối cùng, đều hóa thành một tiếng thật dài thở dài. "Ai, thôi, thôi." Trường Mi chân nhân giống như là bị rút đi lực khí toàn thân, còn lưng nhuốm máu thân thể, vẻ mặt lắc đầu. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Vân đạo cùng nó, xem ra là thật vô duyên. Nói xong, hắn không tiếp tục nhìn về phía Bổ Thiên Thạch, phản phất nhìn nhiều đều sẽ tan nát cõi lòng. Tiếp lấy, hắn đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu yên lặng vận chuyển công pháp, trị liệu thương thế trên người. Thấy Trường Mi chân nhân rốt cục nghe quyền, Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ liếc nhau, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Diệp Thu dùng thần niệm tiếp tục cùng lão Cửu câu thông. "Lão Cửu, chiếu ngươi nói như vậy, cái này Bổ Thiên Thạch như thế thần dị, cái kia đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể đạt được nó tán thành?" Diệp Thu hỏi. Đây là dưới mắt vấn đề mấu chốt nhất. Đối mặt như thế chí bảo, nếu nói Diệp Thu trong lòng không có một chút ý nghĩ, đây tuyệt đối là gạt người. Huống chi, vật này có thể cùng hắn thần khí sinh ra cộng minh, nếu có được chi, hẳn là cơ duyên to lớn. Lão Cửu nghe vậy, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, như thế nào đạt được nó tán thành? Cái vấn đề này, chỉ sợ không người có thể đưa ra đáp án xác thực. Bổ Thiên Thạch vật phi phàm, không có cố định nhận chủ hình thức. Theo ta được biết, trong lịch sử Bổ Thiên Thạch xuất hiện qua mấy lần, mỗi lần tình huống không giống nhau. Có rất nhiều bằng vào vô thượng pháp lực, tạm thời áp chế sau tiến hành câu thông, có rất nhiều tự thân đạo tắc cùng Bổ Thiên Thạch nội luận đại đạo sinh ra cộng minh, nước chảy thành sông, còn có thì thuần túy là gặp may đúng dịp, phản phất trong cõi u minh tự có định số. "Tiểu tử, ta chỉ có thể nói cho ngươi, một khi đạt được nó, chỗ tốt kia chính là vô cùng vô tận." Lão Cửu dừng một chút, lại nói, "Bổ Thiên Thạch ở trong chứa đại đạo pháp tắc, nếu là ẩn dưỡng tại thể nội, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác tầm bộ nhục thể của ngươi cùng thần hồn, để ngươi tu luyện làm ít công to, đối với tiên địa đại đạo cảm ngộ cũng viễn siêu thường nhân. Trường kỳ làm bạn, thậm chí có khả năng nhờ vào đó thấy được một tia bí mật thành tiên. Hắn giá trị tuyệt không yếu tại ngươi càn khôn đỉnh cùng hỗn độn chung. Nhưng cụ thể nên làm như thế nào, ta cũng không biết. Có lẽ cần ngươi tập trung cao độ cảm ứng, có lẽ cần đặc thù nào đó thời cơ. Tóm lại, đều xem ngươi tự thân tạo hóa. Tiểu tử, còn là chính ngươi nghĩ biện pháp đi, nhưng mà..." Lão Cửu tiếng nói nhất chuyện, đột nhiên ngừng lại. "Nhưng mà cái gì?" Diệp Thu truy vấn. Lão Cửu nói, "Năm đó, ta từng nghe nói, Tây Mạc Chi địa tựa như là ra hai khối đặc biệt lớn Bổ Thiên Thạch, lúc ấy còn gây nên rất nhiều người cất đoạn. Ta cũng chuẩn bị tham dự một chút, ai ngờ, về sau gặp phải phiền toái. Ta nghĩ, cái kia hai khối Bổ Thiên Thạch có lẽ là một được một cái này cũng không biết là được hay là cái. Tiểu tử, ngươi tìm tới một khối khác Bổ Thiên Thạch, có lẽ liền có thể giải quyết một khối này. Hoặc là, ngươi trước giải quyết một khối này, nói không chừng liền có thể tìm tới một cái khác khối." Lão Cửu nói đến đây, ngáp một cái, nói, "Buồn ngủ quá, tiểu tử, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đạt được nó, tin tưởng ta, nó nhất định sẽ trở thành ngươi trợ lực." Chương 3668, Bổ Thiên, hạ, chương 3668, Bổ Thiên, hạ. Lão Cửu thời gian dần qua không có thanh âm, lâm vào ngủ say. Lão Cửu ngủ say về sau, Diệp Thu ánh mắt không tự chủ được rơi tại Bổ Thiên Thạch bên trên. Bổ Thiên Thạch tại không trung xoay tròn, hỗn độn trung cùng 6 miệng càn khôn đỉnh vẩn quanh hắn xung quanh, thần quang bảy màu rực rỡ. Như thế nào mới có thể được đến Bổ Thiên Thạch tán thành? Diệp Thu nhíu mày, rơi vào trầm tư. Lao Cửu lời nói mặc dù cung cấp tin tức, nhưng lại chưa cho ra cụ thể phương pháp, hết thảy chỉ có thể dựa vào tự mình tìm đòi. Lúc này, Mạc Thiên Cơ tò mò hỏi, "Lão đại, mới vừa nghe ngươi nói cùng, khối này thất thải thần thạch tên là Bổ Thiên Thạch. Không biết cái này Bổ Thiên Thạch đến tột cùng là bực nào thần vật, thì có ích lợi gì chỗ?" Diệp Thu thu hồi ánh mắt, trong đầu đem lão Cửu nói tới tin tức làm sơ sửa sang, sau đó giản lược thuật lại cho Mạc Thiên Cơ. "Tục truyền, khối đá này lai lịch cực kỳ thần bí, có nói nguồn gốc từ vực ngoại thần tộc, có nói là thiên ngoại rơi xuống, càng có truyền ngôn nó là một khối tịch diệt vũ trụ biến thành thế giới thạch. Bởi vì trong đó ẩn chứa vô thượng đại đạo pháp tắc, có được đền bù thiên đạo bỏ sót nghịch thiên thần hiệu, cho nên được xưng Bổ Thiên Thạch." Diệp Thu dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm trọng, vật này là liền đại đế cường giả đều muốn vì đó đỏ mắt bảo vật. Trong lịch sử, bởi vì Bổ Thiên Thạch đưa tới gió tanh mưa máu vô số kể, nghe nói từng có chuẩn đế cường giả vì thế vẫn lạc, vô số đại giáo tan thành mây khói. Nếu có được chi, thuần dưỡng thể nội, có thể tầm bổ nhục thân thần hồn, giúp ích tu hành, cảm ngộ đại đạo làm ít công to, thậm chí có khả năng thấy được một tia bí mật thành tiên. Cứ việc Diệp Thu đã nói đến tương đối giản lược, nhưng những tin tức này vẫn như cũng như là sóng to gió lớn, đánh thẳng vào Mạc Thiên Cơ tâm thần. T. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Bổ Thiên Thạch lúc, đã mang lên thật sâu kính sợ. Không nghĩ tới, tảng đá kia lại có như thế kinh thiên động địa địa vị, khó trách có thể gây nên hỗn độn trùng cùng càn khôn đỉnh của mình. Mạc Thiên Cơ hỏi tiếp, "Lão đại, đã như thế, vậy ngươi nhưng có biện pháp nhường nó nhận chủ?" Diệp Thu nghe vậy, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu, "Ta nếu là biết phương pháp, giờ phút này sớm đã độc thủ, làm gì ở đây làm đứng. Nghe nói Bổ Thiên Thạch nhận chủ, không cố định hình thức, toàn bằng cơ duyên tạo hóa." Diệp Thu đảo qua ngay tại chữa thương trường mi chân nhân, lại nhìn một chút bên cạnh Mạc Thiên Cơ, đột nhiên trong lòng hơi động, nói: "Thiên Cơ, muốn không ngươi đi thử một chút?" "Ta..." Mạc Thiên Cơ sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Thu sẽ đưa ra đề nghị này. Hắn vội vàng vẫy tay, nói: "Sư minh tu vi cao thầm, còn không cách nào tới gần, ta chỉ sợ càng không được. Như thế thân vật, chắc hẳn cùng lão đại ngươi càng hữu duyên hơn." Diệp Thu lại nói: "Duyên phận sự tình, ai có thể nói đến chuẩn? Ngươi thử đều không có thử, có thể nào xác định không có duyên với nó? Thử một chút lại có làm sao? Vạn nhất đâu?" Diệp Thu ý nghĩ rất đơn giản, Bổ Thiên Thạch nếu như có thể bị chính mình được đến, vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt. Thế nhưng là, chính mình như không có duyên với Bổ Thiên Thạch, mà Bổ Thiên Thạch có thể bị huynh đệ của mình được đến, cái kia cũng không sai, dù sao cũng tốt hơn Minh Châu Long Đong. Tại Diệp Thu cổ vũ xuống, Mạc Thiên Cơ do dự một chút, mới nhẹ gật đầu. Dù sao, đối mặt như thế cơ duyên, ai có thể không động tâm? "Tốt, vậy ta liền thử một lần." Mạc Thiên Cơ nói xong, vẫn chưa giống trưởng mi chân nhân trực tiếp như vậy nào tới, mà là rút ra giới đao. Chập. Diệp Thu vừa mở miệng, Mạc Thiên Cơ liền đã vung đao bổ ra ngoài. Xuất thủ chính là trăng trong giếng đao pháp. Lập tức, một đạo thanh lãnh như trăng đao mang hiện hiện, em ai hướng Bổ Thiên Thạch lan tràn mà đi, ý đồ lấy đao ý chạm đến khối kia thần thạch. Nhưng mà, ý nghĩ dù tốt, hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Mạc Thiên Cơ đao ý chưa tới gần Bổ Thiên Thạch, cái kia thần quang bảy màu liền có chút rung động. Phanh. Một nguồn sức mạnh mênh mông nháy mắt phản chấn mà ra. Mạc Thiên Cơ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đâm vào ngực. Giới đao cơ hồ rời tay, cả người như là diều bị đứt dây bay rất ra ngoài. Cũng may Diệp Thu đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên, kịp thời đem Mạc Thiên Cơ tiếp được. Dùng sức mạnh sợ là không được, Diệp Thu nói. Mạc Thiên Cơ đẩy ra Diệp Thu, ra hiệu chính mình không ngại, sau đó nhìn Bổ Thiên Thạch, hắn sửa sang một chút áo bào, thần sắc trang nghiêm, đối với Bổ Thiên Thạch cao giọng nói, "Thần thạch có linh, biết được thiên mệnh. Ta Mạc Thiên Cơ, dù tu vi nông cạn, nhưng đạo tâm kiên định, nguyện truy tìm vô thượng đại đạo. Ngươi như theo ta tất dốc hết tất cả, giúp ngươi nở rộ quang hoa, tuyệt sẽ không để ngươi bị năng, mai một tại trong bụi bặm." Hắn thanh âm không cao, lại mang một tia ngôn xuất pháp tùy ý lực, ý đồ lấy chân thành cùng hứa hẹn để đả động Bổ Thiên Thạch. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Bổ Thiên Thạch cao ngạo. Lời của hắn không chỉ có không có gây nên Bổ Thiên Thạch hảo cảm, ngược lại giống như là mạo phạm khối này của lao thần thạch. Chỉ thấy Bổ Thiên Thạch run lên bần bật, thần quang bảy màu đống nhiên trở nên chói mắt, một đạo cô độc như thực chất chùm sáng bảy màu đống nhiên bắn ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp đánh vào Mạc Thiên Cơ trên thân. Phúc, lần này Mạc Thiên Cơ cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị hung hăng đánh bay, nặng nghề mà rơi đập ở ngoài mấy chục trượng trên mặt đất, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. "Thiên Cơ." Diệp Thu biến sắc, cấp tốc lướt đến Mạc Thiên Cơ bên người, đem Mạc Thiên Cơ đỡ dậy, lo lắng hỏi: "Ngươi thế nào?" Mạc Thiên Cơ lau đi vết máu ở khoe miệng, cười nói: "Không có việc gì, chỉ là tảng đá kia, xem ra tính tình không nhỏ." Lúc này, một bên chữa thương trường mì chân nhân mở mắt, nhìn thấy Mạc Thiên Cơ bộ dáng, thở dài, nói: "Sư đệ, không cần thử, xem ra ngươi cũng cùng nó vô duyên. Cái này Bổ Thiên Thạch linh tính cực cao, ánh mắt càng là bắt bẻ cực kỳ." Trường mi chân nhân tiếp lấy nói với Diệp Thu: "Danh con, xem ra còn là được ngươi xuất mã. Nếu là liền ngươi đều không thể nhường nó nhận chủ, vậy cái này tảng đá, chỉ sợ cũng thật chỉ có thể vĩnh viễn ở chỗ này." Diệp Thu nói: "Ta cũng muốn thử một chút, nhưng vấn đề là, ta không biết nên làm thế nào a." Trường mi chân nhân ngược lại là nhìn thoáng được, hoặc là nói đã nhận bệnh, hắn giật dây nói: "Mặc kệ nó, dù sao các loại phương pháp ngươi đều thử một chút thôi, vạn nhất nó coi trọng ngươi đây. Bực này kinh thiên cơ duyên, bỏ lỡ nhưng là muốn bị thiên lôi đánh xuống." Diệp Thu nghe vậy, ánh mắt trở nên kiên định. Trường Mi chân nhân nói đúng, vô luận như thế nào đều muốn hết sức thử một lần. Hắn đứng tại chỗ, vẫn chưa tùy tiện tiến lên, mà là thử nghiệm dùng thần thức đi tiếp xúc bộ thiên thạch. Hắn đem thần thức ngưng tụ thành một tia, cẩn thận từng ly từng tí mò về bộ thiên thạch, truyền lại ra hữu hảo ý niệm. Nhưng mà, thần trí của hắn vừa mới chạm đến thần quang bảy màu bên dưới, liền bị một cỗ không thể phá vỡ lực lượng nhẹ nhàng bắn ra, căn bản là không có cách xâm nhập mảy may, càng đừng đề cập cùng bộ thiên thạch bản thể tiến hành câu thông. Thần thức không được. Diệp Thu thu hồi thần thức, nghĩ thầm, đã thông thường phương pháp vô hiệu, vậy cũng chỉ có thể dùng phi thường quy thủ đoạn. Lập tức, hắn nghĩ tới tự thân chỗ dựa lớn nhất một trong, khí vận. Chương 3669, vô duyên. Chương 3669, vô duyên. Diệp Thu không do dự nữa, quyết định vận dụng khí vận chi lực. Đầu tiên, một cỗ mang u minh tĩnh mịch khí tức tràn ngập ra, phản phất mở ra cửu u chi môn, khiến cho chung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Đây là minh tộc khí vận. Ngay sau đó, một cỗ khí tức bá đạo tùy theo hiện lên, ẩn ẩn có hung thú hư ảnh dĩ đạo. Đây là yêu tộc khí vận. Sau đó, một cỗ phản phất ẩn chứa bạn dân tín niệm khí tức cũng bay lên, giống như là bình minh ánh dạng đông, xua tan khói mù. Đây là một nửa nhân tộc khí vận. Ba loại vô cùng cường đại khí vận, giờ phút này đồng thời xuất hiện ở trên người của Diệp Thu, lẫn nhau xen lẫn, hài hòa vô cùng. Nháy mắt, Diệp Thu khí chất cũng thay đổi, trở nên càng thêm siêu phàm, tựa như chấp trưởng vận mệnh thần chỉ. Ba loại khí vận xuất hiện, rốt cục gây nên bộ thiên thạch phản ứng. Chỉ thấy giữa không trung xoay tròn bộ thiên thạch, đột nhiên ngừng xoay trở lại, tĩnh lại. Ông đi theo, tại Diệp Thu, Mạc Thiên Cơ cùng Trường Mi chân nhân dưới ánh mắt mong chờ, bộ thiên thạch lại động. Nó hóa thành một đạo hoa mỹ thất thải lưu quang, chủ động thoát ly hỗn độn trùng cùng càn khôn đỉnh vần quanh, hưu một tiếng bay đến Diệp Thu bên người. Nó giống một cái tràn ngập hiếu kỳ tinh linh, vây quanh Diệp Thu chậm rãi bay một vòng, tốc độ không nhanh, phản phất tại cẩn thận cảm giác ba loại khí vận. Thần quang bảy màu đảo qua Diệp Thu quanh thân, nhường hắn cảm giác ấm áp, giống như ngâm trong suối nước nóng. Diệp Thu trong lòng không khỏi vui mừng, ngừng thở, đối với tiếp xuống phát sinh sự tình tràn ngập chờ mong. Nhưng mà, bộ thiên thạch tại vây quanh hắn bay một vòng về sau, tựa hồ nhìn đủ rồi. Ông, bộ thiên thạch lại bay trở về đến vị trí cũ, tiếp tục xoay tròn, phản phất vừa rồi chủ động tới gần chỉ là nhất thời hứng khởi. Diệp Thu mắt trợn tròn, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cứng nhắc. Cái này ba loại khí vận, vô luận loại nào, đều là người khác tha thiết ước mơ, nhưng hắn, ba loại khí vận ra thân, thế mà chỉ đổi đến vây xem một vòng. Cái này bộ thiên thạch ánh mắt, không khỏi cũng quá cao đi. Ha ha ha. Trường Mi chân nhân ở bên cạnh thấy cảnh này, nhịn không được cười lên ha ha. Hắn một bên cười, vừa nói, danh con, xem ra ngươi cái này khí vận cũng không được được a. Người ta thạch đầu huynh chính là tới nhìn ngươi lên mắt, phát hiện tiểu tử ngươi cũng liền có chuyện như vậy, lại trở về. Uổng công ngươi bộ này tạo hình, chết cười ta. Diệp Thu khỏe miệng co giật, tức giận trừng Trường Mi chân nhân lên mắt, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, sử dụng khí vận cũng được không thông. Đã khí vận không được, cái kia chỉ có thể thử một chút ta tự sáng tạo nói. Diệp Thu vẫn chưa nhục trí, hắn thu hồi trên thân khí vận, hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể giống ngập trời sông lớn quần quần không dứt. Hắn quyết định thi triển vô địch quyền. Vâng. Diệp Thu động, hắn vẫn chưa công kích bộ thiên thạch, mà là liền ở tại chỗ diễn hóa quyền pháp. Song quyền huy động ở giữa, từng đạo màu vàng quyền ấn chống rông hiện hiện, lít nha lít nhít, nháy mắt che kín chung quanh hư không. Mỗi một đạo quyền ấn đều ẩn chứa thiên băng địa liệt không địch ý chí, quyền ý ngút trời, khuấy động phong vân, phảng phất một tôn chiến thần tại diễn luyện vô thượng công phạt chi thuật. Thời gian không phụ người hữu tâm. Cỗ này vô địch quyền ý, lần nữa gây nên bộ thiên thạch chú ý, nó ngừng xoay trở lại, thạch thể mặt ngoài thần quang bảy màu lúc mạnh lúc yếu, tựa hồ tại đối với vô địch quyền tiến hành ước định. Một lát về sau, nó lại bay đến Diệp Thu bên người. Lần này, nó không còn là chỉ quấn một vòng, mà là vây quanh Diệp Thu, chậm rãi chuyển ba vòng. Ba vòng về sau, bộ thiên thạch lần nữa dừng lại, tựa hồ đang do dự cái gì. Diệp Thu tâm nâng lên cổ họng, tiếp tục huy quyền, không dám có chút thư giãn. Không ngờ, một lát sau, ông một tiếng, bộ thiên thạch trở về tới chỗ cũ. Hy vọng lần nữa thất bại. Ha ha ha. Trường Mi chân nhân lần này trực tiếp cười phun, đấm mặt đất nói, ba vòng. Ha ha ha, chuyển trọn vẹn ba vòng. Danh con, ngươi biết không? Ngươi bộ dáng này, cực giống những cái kia liều mạng khai bình biểu hiện ra lông vũ, muốn hấp dẫn thư khổng tước hùng khổng tước, loẹ loẹ, kết quả người ta thư khổng tước nhìn mấy lần, cảm thấy ngươi cái này màu lông, quay đầu đốt đi. Bần đạo kém chút chết cười. Diệp Thu bị Trường Mi chân nhân cái này ví von tức giận đến cái chán gân xanh hẳn lên, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Liên tục hai lần thất bại, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút thất bại, cái này bộ thiên thạch quả thực khó chơi. Nhưng Diệp Thu đạo tâm há lại dễ dàng dao động như vậy. Hắn thu hồi nằm đấm, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trở nên thâm thúy. Đã hiện ra lực lượng cùng khí vận đều không thể chân chính đả động bộ thiên thạch, vậy hắn quyết định thử một chút một loại khác phương pháp. Diệp Thu trực tiếp tại không trung khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, sau đó một đoạn cổ lão kinh văn giống như hoàng trung đại lữ theo trong miệng hắn chậm rãi tụng ra, chính là Phật môn vô thượng kinh điển Bồ Đề Chân Kinh. Kinh văn tiếng vang lên trước mắt Diệp Thu, quanh thân Phật quang đại thịnh, tràn ngập tường hòa khí tức, phản phất có thể gột rửa thế gian hết thể sao động cùng bụi bặm. Lần này bộ thiên thạch phản ứng trước nay chưa từng có kịch liệt. Ông ngong, bộ thiên thạch kịch liệt rung động, phát ra thần quang bảy màu, giống như thiêu đốt cầu vồng hỏa diễm, đem trọn phiến thiên địa đều chiếu rọi đến lộng lẫy. Nó cấp tốc vọt tới Diệp Thu trước mặt, giống như là một cái hưng phấn hải tử, vây quanh ngồi xếp bằng Diệp Thu phi tốc xoay tròn, vạch ra từng đạo lệnh mắt người hoa hỗn loạn thất thải quang vòng. Mà lại nó tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ hình thành một đạo lấy Diệp Thu làm trung tâm thất thải vòi rồng. Lập tức, bộ thiên thạch bàng bạc thần thánh khí tức cùng bồ đề chân kinh tưởng hòa Phật quang xen lẫn, hỗn độn trung cùng cản khôn đỉnh càng là phát ra hùng vĩ vang lên, vẩy xuống vô tận thần quang, cùng thần quang bảy màu cùng múa. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ thấy trợn mắt hốt hoồm, liền thở mạnh cũng không dám, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lần này, dù sao cũng nên thành đi. Diệp Thu cũng cảm nhận được bộ thiên thạch trước nay chưa từng có kích động, trong lòng của hắn dâng lên to lớn hy vọng, càng thêm chuyên chú tụng niệm chân kinh. Bộ thiên thạch vây quanh Diệp Thu xoay tròn trọn vẹn một khắc đồng hồ, cái kia kích động trạng thái, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đầu nhập Diệp Thu ôm ấp. Chưa từng nghĩ, ngay tại Diệp Thu coi là sắp đại công cáo thành lúc, cái kia xoay tròn cấp tốc bộ thiên thạch đột nhiên chỉ trệ. Bộ thiên thạch lần nữa ngừng lại, lơ lửng tại Diệp Thu trước mặt, cách hắn nhưng mà ba thước xa. Nó mặt ngoài tia sáng vẫn như cũ rực rỡ, nhưng loại kia nhảy công tư thái lại cấp tốc tối lui, thay vào đó chính là bình tĩnh. Nó lặng lặng nhìn Diệp Thu, không có bất kỳ bày tỏ gì, đã không tới gần, cũng không xa cách. Diệp Thu tụng kinh thanh âm chậm rãi dừng lại, tâm cũng dần dần chìm xuống dưới. Vẫn chưa được sao? Liên bồ đề chân kinh đều không thể đạt được nó tán thành. Một cố cảm giác mất mát to lớn xông lên đầu. Thần khí, khí vận, vô địch quyền, bồ đề chân kinh. Hắn cơ hồ thi triển tất cả bộ liếng, nhưng như cũng không cách nào gõ mở khối này bổ thiên thạch tâm cửa. Hẳn là ta cùng nó thật vô duyên. Chương 3670, sắp thành lại bại. Chương 3670, sắp thành lại bại không, còn có cuối cùng một loại khả năng. Diệp Thu trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, hắn nghĩ tới mình còn có một con át chủ bài, đó chính là hắn thể chất. Hỗn độn thể. Hỗn độn thể là vạn cổ tối cường thể chất, ẩn chứa thiên địa chưa mở lúc hỗn độn bản nguyên, đây là Diệp Thu hy vọng cuối cùng. Đã những vương pháp khác đều không thể được đến ngươi tán thành, kia liền coi đây là vốn, làm đánh cược lần cuối, như lại không thành, chính là thiên ý. Diệp Thu tâm niệm nhất định, đã không còn bất cứ chút do dự nào, triệt để buông ra đối tự thân thể chất áp chế cùng ẩn tàng. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh theo Diệp Thu thể nội truyền đến, giống như khai thiên tịch địa, trong chốc lát, cả người hắn phảng phất thái cổ hung thú đống nhiên thức tỉnh, uy thế càn quét thiên địa. Giờ khắc này, Diệp Thu cơ thể trở nên gần như trong suốt, nội bộ huyết nhục gần cốt, diễn hóa một mảnh hỗn độn vũ trụ. Cùng lúc đó, từng kia từng sợi hỗn độn khí, theo hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra, lượn lờ quanh thân, đem hắn tôn lên như là một tôn hỗn độn thần linh. Máu của hắn tại trong mạch máu chảy xiết, giống như là tinh hà phun trào, hắn xương cốt trong suốt như ngọc, phía trên hiện ra lít nha lít nhít tiên tiên hỗn độn đạo văn. Cái này, đây là Mạc Tiên Cơ con người đột nhiên co lại. Hắn theo Diệp Thu trên thân, cảm nhận được một loại vô địch tư thái, còn có một cỗ hoàn toàn nghiền ép hết thể khí tức. Ta giọt cái ngoan ngoãn. Trường Mi chân nhân càng là cả kinh nhảy dựng lên, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, thét to, đây chính là hỗn độn thể sao? Dựa vào, thật mẹ nó mạnh. Ta cho là ta tiên tiên đạo thể đã rất mạnh, không nghĩ tới, tại cái này hỗn độn thể trước mặt, yếu đến cùng cặn bã như. Hỗn độn thể, kia là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô địch thể chất, một khi xuất hiện, nhất định quét ngang cùng thế hệ, đạp lên cực đạo con đường. Ngay tại Diệp Thu triệt để bại lộ thể chất, khí tức nhảy lên tới đỉnh điểm một khắc này, khối kia bổ thiên thạch bộc phát ra một tiếng trước nay chưa từng có bù bù, tràn ngập vô tận hân hoan cùng kích động, phảng phất tìm tới đồng loại. Đang, đột nhiên, bổ thiên thạch vang lên một tiếng thật lớn thanh âm, như là đại đạo sơ khai lúc đạo âm, gột rửa thần hồn. Cùng một thời gian, những cái kia thần quang bảy màu đột nhiên trở nên rực rỡ. Theo sát lấy, bổ thiên thạch bay ra ngoài, lơ lửng tại Diệp Thu trên đỉnh đầu. Sau một khắc, thần quang bảy màu giống cựu thiên ngân hà bỡ đê, lại như vạn đạo hào quang rủ xuống, đem ngồi xếp bằng tại không trung Diệp Thu, từ đầu đến chân, triệt triệt để bao phủ đi vào. Thần quang bảy màu như là có sinh mệnh linh dịch, tiến vào Diệp Thu toàn thân, cùng trong cơ thể hắn hỗn độn bản nguyên gặp nhau. Cả hai không chỉ có không có bài xích, ngược lại giống như là cựu biệt gặp lại thân nhân, nháy mắt nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt. Lập tức, một loại trước nay chưa từng có sảng khoái truyền khắp Diệp Thu toàn thân, nhường hắn cơ hồ muốn kêu đi ra. Sau một lát, bộ thiên thạch chậm rãi chìm xuống, cuối cùng ổn định lơ lửng tại Diệp Thu mi tâm ngay phía trước, chỉ có ba thước xa. Cùng một thời gian, thạch thể mặt ngoài hiện ra đại đạo phù văn, cùng Diệp Thu trên xương cốt hỗn độn đạo văn lẫn nhau chiếu rọi, sinh ra một loại huyền chi lại huyền liên hệ. Nó tựa hồ muốn cùng Diệp Thu dung hợp. Lúc này, hỗn độn trung cùng sáu miệng càn khôn đỉnh cùng nhau chấn động, trung đỉnh cùng reo vang, thanh âm trang nghiêm mà xa xăm, giống như là tại vì cái này tính lịch sử một khắc cử hành một trận khánh điện, chúc mừng chủ nhân của bọn chúng sắp được đến cái này có kinh thiên cơ duyên. Xem ra lão đại lần này muốn thành công. Mạc Thiên Cơ kích động nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy vui sướng. Dạng này cũng được. Mẹ, hỗn độn thể quả nhiên châu tất. Trường Mi chân nhân ước ao con mắt đều đỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là vì Diệp Thu cảm thấy cao hứng, nhếch miệng cười nói, hắc hắc, về sau bần đạo ra ngoài con lát, liền nói ta huynh đệ là hỗn độn thể, còn được đến bổ thiên thạch, hủ chết những cái kia vương bát đảng. Sư minh, tuyệt đối không thể. Mạc Thiên Cơ vội vàng nói, vô luận là bổ thiên thạch hay là hỗn độn thể, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ cho lao đại đưa tới vô tận phiền phức. Trường Mi chân nhân cười nói, sư đệ, ngươi yên tâm đi, ta còn không có lao hồ đồ, phân rõ nặng nhẹ, ta chính là qua miệng nghiện mà thôi. Danh con hiện tại phiền phức đã đủ nhiều, ta mới sẽ không cho hắn gây phiền phải đâu. Ta cùng hắn là sinh tử chi giao, hắn có phiền phức, ta có thể chỉ lo thân mình sao? Nhưng mà, nhìn thấy hắn được đến bộ thiên thạch, bần đạo còn là đố kỵ a. Ta liền biết, chỉ cần cùng với hắn, bảo vật liền không có phần của ta, đáng ghét. Diệp Thu cảm nhận được bộ thiên thạch biến hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, bộ thiên thạch tựa hồ ngay tại hướng hắn rộng mở đại môn, chuẩn bị triệt để tiếp nhận hắn. Muốn xong rồi. Diệp Thu cố nén nội tâm kích động, chậm rãi vươn tay, chuẩn bị đi chạm đến bổ thiên thạch, triệt để đạt được nó tán thành. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thu ngón tay sắp chạm đến bổ thiên thạch một khắc này, biến cố phát sinh. Hưu, một sợi kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Xá Lợi Tử xuất hiện. Xá Lợi Tử nháy mắt xuất hiện tại bổ thiên thạch phía trên, xoay tít xoay tròn lấy, tung xuống một mảnh nhu hòa Phật quang, đem bổ thiên thạch bao phủ. Ông, một cỗ khó nói lên lời pháp tắc ba động tràn ngập ra, phản phất liệt hỏa bị dội lên vạn năm huyền băng. Bổ thiên thạch bên trên thần quang bảy màu, tại tiếp xúc đến Phật quang thời điểm, giống như là nhận loại nào đó quấy nhiễu, run lên bần bật. Lập tức, tại Diệp Thu, Trường Mi chân nhân, Mạc Thiên Cơ ba người kinh ngạc nhìn kỹ, bổ thiên thạch thả ra thần quang bảy màu, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc cảm đạm. Nhưng mà trong nháy mắt, thất thải quang hoa đều biến mất không thấy gì nữa. Lơ lửng tại Diệp Thu mi tâm trước bổ thiên thạch, mất đi tất cả sáng bóng, lần nữa biến trở về bọn hắn mới gặp lúc bộ dáng kia. Mấp mô, không chút nào thu hút, như là một khối bị vứt bỏ tại ven đường phổ thông tảng đá. Mà viên kia Xá Lợi Tử, tại hoàn thành cái này hành động vĩ đại về sau, Phật quang cũng nội liễm, lơ lửng giữa không trung. Giữa thiên địa, cái kia hùng vĩ trang nghiêm trung đỉnh cùng gieo vang im bặt mà dừng. Hỗn độn trung cùng càn khôn đỉnh tựa hồ cũng ngộng. Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại biến thành dạng này? Tảng đá kia làm sao khôi phục nguyên dạng rồi? Trường Mi chân nhân nụ cười cứng ở trên mặt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Mạc Thiên Cơ trên mặt vui sướng cũng biến thành mờ mịt, hắn cũng làm không rõ ràng, rõ ràng nhìn cái này phát triển tình thế, Diệp Thu rất nhanh liền có thể triệt để được đến bộ thiên thạch, ai ngờ, bộ thiên thạch đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế. Diệp Thu rũa ra tay đỉnh trệ giữa không trung, đầu ngón tay khoảng cách khối kia trở nên phổ thông tảng đá, chỉ có một tấc xa. Hắn cảm thụ được thể nội cái kia bỗng nhiên gián đoạn dung hợp cảm giác, nhìn xem trước mắt tảng đá kia, nhìn lại một chút không trung viên kia Xá Lợi Tử. Một cỗ theo trong mây nháy mắt rơi xuống vực sâu trên lệch cực lớn cảm giác, xen lẫn khôn cùng lửa giận cùng biệt khuất, ở vàng sông lên đầu. Sắp thành lại bại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, lại bị Xá Lợi Tử cho quấy nhiễu. Ta, cỏ, gầm lên giận dữ, theo Diệp Thu trong cổ họng bạo phát đi ra, chấn động đến bốn phía ông tác hưởng. Chương 3671, bảo vật bị hủy. Chương 3671, bảo vật bị hủy. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ bị biến cố bất thình lình, cả kinh trận mắt hốt mồm. Trước một giây còn hào quang vạn đạo, mắt thấy vô thượng cơ duyên liền muốn hết thể đều kết thúc, ai ngờ, một giây sau bộ thiên thạch quang hoa tận tán, biến trở về nguyên dạng, phản phất hết thể chưa hề phát sinh qua. Loại này tương phản to lớn, nhường hai người đầu góc đều có chút quá tải đến. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trường Mi chân nhân dùng sức rủi rủi con mắt, nhìn xem bộ thiên thạch, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mạc Thiên Cơ trên mặt cũng tràn ngập hoang mang, nói: "Kỳ quái, vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được, bộ thiên thạch khí tức cùng lão đại khí tức đã tương liên, mắt thấy là phải nhận lão đại làm chủ, làm sao lại bị một viên Xá Lợi Tử quấy nhiễu đâu?" Giữa sân, Diệp Thu rồi ra tay dừng tại giữa không trung, mặc dù đầu ngón tay khoảng cách khối kia bộ thiên thạch nhưng mà một tấc xa, nhưng chính là cái này một tấc xa, giờ phút này lại phảng phất cách một đạo lực trời. Trong cơ thể hắn cái kia cô nước sữa hòa nhau, sảng khoái vô cùng cảm giác, cũng bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Chỉ kém một bước cuối cùng, tất cả cố gắng, tất cả chờ mong, vậy mà tại thời khắc sống còn, bị viên này Xá Lợi Tử làm hỏng. Một cỗ vô danh tà hỏa cọ lùa lên, bay thẳng trên đỉnh đầu, Diệp Thu sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm viên kia Xá Lợi Tử, lồng ngực kịch liệt chập trùng, không cam lòng thu tay về. Lúc này, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Tiên Cơ đi tới bên người. "Danh con, ngươi không sao chứ?" Trường Mi chân nhân lo lắng hỏi. "Ta không sao." Diệp Thu cắn răng nói, trong mắt nhảy lên phẫn nộ ngọn lửa. Trường Mi chân nhân liếc mắt nhìn Xá Lợi Tử, hỏi, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Mạc Tiên Cơ cũng nhìn về phía Diệp Thu, trầm giọng hỏi, "Lão đại, ngươi cảm giác như thế nào? Ngươi không có bị phản vệ a?" Diệp Thu hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng bốc lên lửa giận, nói, "Phản vệ ngược lại là không có, chỉ là mắt thấy là phải được đến bộ thiên thạch tán thành, vạn bạn không nghĩ tới, thời điểm then chốt viên này Xá Lợi Tử phá hư chuyện tốt của ta. Nếu không phải viên này Xá Lợi Tử là đấu chiến thánh tăng phó thác cho hắn, cái kia Diệp Thu giờ phút này thật muốn đem một thanh bắt tới, hung hăng nện cái vỡ nát." Thật tình không biết, Trường Mi chân nhân cùng hắn ý nghĩ đồng dạng. Chỉ thấy Trường Mi chân nhân lông mày dựng lên, chỉ vào không trung Xá Lợi Tử chửi ầm lên, "Ngoan nó, quả nhiên là ngươi cái này quỷ đồ vật đang quấy phá." Bần đạo liền nói đi, thật tốt làm sao lại thất bại trong gang tấc, đều do viên này phá hạt châu. Xem ra ngươi là kẻ gây họa, giữ lại không được. Trường Mi chân nhân càng nói càng tức, nghĩ đến Diệp Thu không được đến bộ thiên thạch tán thành, phản phất so với mình ném bảo bối còn đau lòng, lập tức lửa giận ngút trời. Cũng không đợi Diệp Thu đáp lại, Trường Mi chân nhân tay háo hất lên, một đạo chân khí cường đại mang tiếng xé gió, trực tiếp hướng viên kia lơ lửng Xá Lợi Tử bành kích mà đi. Sư minh không thể. Mạc Thiên Cơ thấy thế kinh hãi, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Diệp Thu cũng là sững sờ, không nghĩ tới Trường Mi chân nhân lại đột nhiên xuất thủ. Ai ngờ, ngay tại Trường Mi chân nhân đánh ra cái kia đạo chân khí, sắp đánh trúng Xá Lợi Tử thời điểm, đột nhiên, ông viên kia Xá Lợi Tử phảng phất tự có linh tính, khẽ run lên, nhu hòa Phật quang tản ra, như là từng vòng màu vàng gợn sóng. Trường Mi chân nhân chân khí đánh vào Phật quang bên trên, giống như là châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. A! Trường Mi chân nhân sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Xá Lợi Tử như thế thần dị. Không đợi hắn xuất thủ lần nữa, càng chuyện kỳ dị phát sinh. Ông viên kia Xá Lợi Tử lần nữa chấn động, rất nhanh mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng cái nhỏ bé màu vàng phản văn. Những này phản văn cũng không phải là đứng im, mà là giống như là có được sinh mệnh nòng nọc nhỏ, vây quanh Xá Lợi Tử chậm rãi du động. Ngay sau đó, những này màu vàng phản văn như là nhận loại nào đó triệu hoán, tranh nhau chen lấn tiến vào bổ thiên thạch bên trong. Cái này, Trường Mi chân nhân mở to hai mắt nhìn, cũng không lo được công kích, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, viên này phá hạt châu đang làm gì? Mạc Thiên Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, con mắt chăm chú đi theo những cái kia không ngừng tràn vào bổ thiên thạch màu vàng phản văn, trầm ngâm nói, kỳ quái, Xá Lợi Tử chính là Phật môn cao tăng một thân tu vi cùng trí tuệ kết tinh, ẩn chứa trí thuần trí thiện Phật pháp chân lực. Nó vì sao muốn ngăn cản lão đại cùng bổ thiên thạch dung hợp, giờ phút này lại vì sao đem tự thân ẩn chứa Phật pháp phản văn độ vào trong đá? Chẳng lẽ, viên này Xá Lợi Tử cùng bổ thiên thạch ở giữa tồn tại liên hệ nào đó? Diệp Thu không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm bổ thiên thạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, liên tục không ngừng màu vàng phản văn theo Xá Lợi Tử bên trong tuôn ra, chui vào bổ thiên thạch. Một màn này tiếp tục sắp tới một khắc đồng hồ. Ba người trên mặt nghi hoặc càng ngày càng đậm. Đột nhiên, giang giác, một tiếng rất nhỏ giòn vang, giống như tầng băng đứt gãy, đột nhiên theo khối kia bổ thiên thạch nội bộ truyền ra. Thanh âm này mặc dù rất nhỏ, nhưng giống kinh lôi như ở bên tai ba người nổ vang. Trường Mi chân nhân toàn thân một cái giật mình, chỉ vào bổ thiên thạch thét to, "Danh con, ngươi nghe tới sao?" "Nứt." "Nó nứt." Ba nội hắn, Bần đạo liền nói cái này phá hạt châu không có ý tốt. Nó không chỉ có ngăn cản ngươi được đến bổ thiên thạch, còn muốn triệt để hủy đi khối này vô thượng chí bảo. Phản phất là vì xác minh Trường Mi chân nhân lời nói, theo phản văn tiếp tục tràn vào, bổ thiên thạch mặt ngoài, những cái kia nguyên bản mấp mô ra đá bên trên, vậy mà thật xuất hiện một đầu nhỏ xíu khe hở. "Danh con, ngươi còn đứng ngây đó làm gì?" Trường Mi chân nhân gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, vội la lên, "Nhanh, xuất thủ ngăn cản Xá Lợi Tử, cũng không thể nhường tên chó chết này đem bổ thiên thạch cho hủy, vạn nhất bổ thiên thạch nát, vậy thì cái gì đều không còn." Xem trước một chút lại nói. Diệp Thu thanh âm ngoài ý muốn bình tĩnh, nói, "Viên này Xá Lợi Tử là đấu chiến thánh tăng giao cho ta. Ta tin tưởng, hắn lưu lại Xá Lợi Tử, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đi này phá hư sự tình, càng không khả năng vẹn vẹn là vì hủy đi bổ thiên thạch." Hú hồ, Xá Lợi Tử mặc dù là Phật môn thánh vật, nhưng nó mạnh hơn, theo lý thuyết cũng không có khả năng dễ dàng như thế hủy đi bộ thiên thạch, trừ phi. Diệp Thu trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đoàn tinh quang, nói tiếp đi, trừ phi khối này bộ thiên thạch bản thân liền có vấn đề. Vừa dứt lời, giang giác, lại là một tiếng do nét giòn vang truyền đến. Sau đó, tại ba người hồi hộp nhìn kỹ, bộ thiên thạch bên trên đầu kia khe hở bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, khe hở kia mảnh như sợi tóc, nếu không nhìn kỹ cơ hồ khó mà phát giác. Thời gian dần qua, mở rộng đến ngón cái phẩm chất, phản phất có một cố lực lượng vô hình đang từ nội bộ đem hắn chống ra. Khe hở không ngừng mở rộng. Song song, Trường Mi chân nhân đau lòng nhức óc nói, viên này Xá Lợi Tử thật sự là không làm chuyện tốt ta. Mạc Thiên Cơ cũng nín thở, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Diệp Thu không nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm bổ thiên thạch. Khe hở không ngừng biến lớn, hai thốn, ba tấc, một thước. Ước chừng qua ba phút. Bành. Đột nhiên, bổ thiên thạch từ đó vỡ vụn, một phân thành hai. Chương 3672, thần kỳ biến hóa chương 3672. Thần kỳ biến hóa Trường Mi chân nhân nhìn thấy bổ thiên thạch từ đó vỡ vụn, một phân thành hai, lập tức đau lòng nhức óc reo lên, nát, thật nát. Đây chính là vô thượng trí bảo a, cứ như vậy bị hủy rồi. Đều do viên kia Xá Lợi Tử, phung phí của trời, thật sự là phung phí của trời a. Trường Mi chân nhân nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, mang theo vài phần đoán trách nói, "Danh con, đều tại ngươi. Vừa rồi bần đạo để ngươi ngăn cản, ngươi càng muốn nhìn lại một chút, hiện tại tốt đi." Con bịt đã đun sôi bay. Viên kia chó má Xá Lợi Tử, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Mạc Thiên Cơ nhìn xem lơ lửng giữa không trung bổ thiên thạch, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên mặt khó nén vẻ tiếc nuối. Bổ thiên thạch, bực này trong truyền thuyết thần vật, liền tại bọn hắn trước mắt vỡ ra, cho dù ai đều sẽ cảm thấy vô cùng tiếc hận. Nhưng mà, Diệp Thu sắc mặt lại hết sức bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm vỡ ra bổ thiên thạch, ánh mắt sắc bén như ứng, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Một lát sau, hắn chậm rãi lắc đầu, trầm ổn nói, "Không, bổ thiên thạch không có vỡ." "Không có vỡ?" Trường Mi chân nhân chỉ vào bổ thiên thạch, tức hổn hển mà nói, "Danh con, ngươi là cảm thấy thị lực ta không tốt. Cái này đều vỡ thành hai mảnh." Ngươi nói cho ta nó không có bỡ, chẳng lẽ nó còn có thể là chính mình tách ra chơi bừa hay sao? Diệp Thu tỉnh táo nói, lao giả, ngươi động não. Viên này Xá Lợi Tử tuy là đấu chiến thánh tăng lưu lại, ẩn chứa vô thượng Phật pháp, nhưng nó uy lực, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn ta Càn Khôn đỉnh cùng Hỗn Độn Trung? Ngươi nghĩ, lúc trước ta thôi động Càn Khôn đỉnh cùng Hỗn Độn Trung, kết quả như thế nào? Liên bọn chúng đều không thể dung chuyển bộ thiên thạch, viên này chủ Xá Lợi Tử, lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy đem một kiện vô thượng chí bảo triệt để hủy đi? Trường Mi chân nhân nghe vậy sững sờ, há to miệng, nhất thời tìm không thấy lời nói phản bác. Đúng vậy à, Hỗn Độn Trung cùng Càn Khôn đỉnh thế nhưng là thần khí, bọn chúng đều không làm gì được bộ thiên thạch, một viên Xá Lợi Tử. Tựa hồ xác thực làm không được. Trường Mi chân nhân nói lẩm bẩm, nhưng nó rõ ràng liền nát ra. Diệp Thu trong mắt tinh quang lấp lóe, nói, cho nên ta lúc trước nói qua, trừ phi khối này bộ thiên thạch bản thân liền có vấn đề. Bản thân có vấn đề? Trường Mi chân nhân mặt mũi tràn đầy không hiểu, bộ thiên thạch có thể có vấn đề gì? Diệp Thu nhớ tới Lao Cựu lời nói, tục truyền, tại trước đây thật lâu, Tây Mạc từng xuất hiện hai khối thể tích không nhỏ bộ thiên thạch. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Trường Mi chân nhân, liền ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hai khối? Trường Mi chân nhân con mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, giống như là nghĩ đến loại nào đó không thể tưởng tượng nổi khả năng, thanh âm mang vẻ run rẩy, nói, "Danh con, ngươi, ý của ngươi là nói, chúng ta trước mắt khối này bổ thiên thạch, nó vốn chính là từ hai khối hợp lại cùng nhau. Diệp Thu khẽ gật đầu, vô cùng có khả năng. Các ngươi nhìn kỹ, cái kia vỡ ra mặt cắt, mặc dù bây giờ bị Phật quang bao phủ phải xem không rõ lắm, nhưng cũng không phổ thông tảng đá vỡ vụn lúc so le đá lởm chởm cảm giác, ngược lại ẩn ẩn có loại tự nhiên mà thành mượt mà. Cái này không giống bị bạo lực phá hư, càng giống là thiết diện đã sớm tồn tại. Mạc Thiên Cơ không khỏi hỏi, lão đại, nếu như nguyên bản là hai khối bổ thiên thạch, vậy chúng nó tại sao lại hợp làm một thể? Lại là người nào đưa chúng nó nối liền cùng một chỗ? Diệp Thu lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng viên kia xá lợi tử, nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta đoán hơn phân nửa cùng viên này xá lợi tử có quan hệ, là nó dẫn đến bổ thiên thạch tách rời. Viên này phá hạt châu, nó có thể có năng lượng lớn như vậy. Trường Mi chân nhân mặc dù trong lòng đã tin 7-8 phần, nhưng ngoài miệng còn là thói quen biểu thị hoài nghi. Bất quá, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm hai khối bổ thiên thạch, gian xảo luân chuyển, trong mắt lại xuất hiện vẻ tham lam. Đột nhiên, trên mặt hắn tức giận quét sạch sành sanh, thay đổi một bộ định nọt nụ cười, tiến đến Diệp Thu bên người, dùng tui trỏ nhẹ nhàng đụng đụng Diệp Thu, xoa xoa tay, mặt dày vô sỉ nói, hắc hắc, danh con, cái kia, đã cái này bổ thiên thạch vốn là có hai khối, hiện tại tách ra, cái kia, ngươi nhìn, chúng ta cái này quan hệ, có phải là, hắc hắc, có thể hay không đưa ta một khối? Diệp Thu đã sớm ngờ tới lão gia hỏa này sẽ đến một màn này, tức giận lườm hắn một cái, thản nhiên nói, muốn, chính mình đi lấy. Trường Mi chân nhân nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, vẻ mặt đưa đám nói, ta nếu là chính mình có thể được đến, sẽ còn như thế hèn mọn cầu ngươi. Danh con, ngươi cũng không thể ăn một mình a. Ngươi gặp có phần, bần đạo không có công lao cũng có khổ lao, một đường cùng ngươi đến nơi đây, không có kinh hãi cũng có kinh ngạc đi. Phân ta một khối, liền một khối nhỏ phế liệu cũng được a. Diệp Thu nói, bổ thiên thạch ngay tại trước mặt, ngươi muốn phế liệu, có thể tự mình đi gõ, chỉ cần ngươi có bản sự này. Trường Mi chân nhân vẻ mặt đau khổ nói, ta không phải không bản sự này sao? Danh con, ngươi liền xin thương xót đi. Ta đều không được đến, ngươi nhường ta sao được tốt? Diệp Thu nói, lão giả, không phải ta không giúp ngươi, là việc này thật giúp không được, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi muốn, vậy liền tự mình đi lấy. Nếu như ngươi có thể được đến bọn chúng tán thành, dù cho ngươi đem hai khối bổ thiên thạch đều đưa đến tay, ta không chỉ có sẽ không đố kỵ, tương phản, ta sẽ còn chúc mừng ngươi. Trường Mi chân nhân nói, danh con, ngươi nghe ta nói. Diệp Thu lười nhắc lại để ý tới Trường Mi chân nhân, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị trong sân biến hóa hấp dẫn. Chỉ thấy viên kia xá lợi tử tách ra càng ngày càng đậm hơn Phật quang, càng nhiều màu vàng phản văn, như là tia nước nhỏ, liên tục không ngừng theo xá lợi tử phía trên hiện lên, chia hai cỗ, phân biệt hướng cái kia vỡ ra hai nửa bộ tiên thạch dũng mãnh lao tới, cũng cấp tốc chui vào trong đó. Lần này, phản văn dung nhập tốc độ càng nhanh, cái kia hai nửa bộ tiên thạch cũng bắt đầu rất nhỏ địa chấn rung động, mặt ngoài những cái kia cái hồ dấu vết tại Phật quang thấm vào xuống, tựa hồ ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Thời gian tại trong yên tĩnh chảy xuôi, ba người đều nín hơi ngưng thần, chờ đợi bước kế tiếp biến hóa. Ước chừng qua thời gian một nén hương, bành, một tiếng lột ngạt vang vọng đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy cái kia lơ lửng hai nửa bộ thiên thạch, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình đống nhiên đẩy ra, không còn là chăm chú dựa chung một chỗ, mà là đống nhiên hướng về hai bên phải trái hai bên tách ra, riêng phần mình tịnh tiến chừng 10 trượng khoảng cách, vững vàng lơ lửng giữa không trung. Cũng liền tại lúc này, theo khoảng cách kéo ra, bao phủ tại hai khối bộ thiên thạch phía trên Phật quang đống nhiên biến mất. Lúc này, hai khối bộ thiên thạch lộ ra chân dung. Danh con, mau nhìn, Trường Mi chân nhân giống như là phát hiện cái gì bí mật kinh thiên, đống nhiên rũi ràng ngón tay, chỉ hướng trong đó một khối bộ thiên thạch. Thanh âm bởi vì kích động mà có vẻ hơi bé nhọn. Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ trong lòng run lên, lập tức thuận Trường Mi chân nhân ngón tay phương hướng nhìn lại. Một giây sau, thân thể hai người kịch chấn, mặt mũi tràn đầy giật mình. Chương 3673, Thánh Tăng Chi Tử, Thượng, chương 3673, Thánh Tăng Chi Tử, Thượng, Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ thuận Trường Mi chân nhân ngón tay phương hướng nhìn lại, ánh mắt rơi tại một khối bổ thiên thạch nội bộ. Cái này xem xét, hai người như bị sét đánh, toàn thân chấn động mạnh một cái, con ngươi nháy mắt co vào. Chỉ thấy khối kia bổ thiên thạch nội bộ, lại có một cái lõm. Đây cũng không phải gây nên Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ khiếp sợ nguyên nhân, để bọn hắn chân chính giật mình, là cái kia lõm bên trong thình lình có do một cái. Khỉ. Nó thân hình khá cao, gần 2 mét, giờ phút này chính lấy một loại thai nhi tư thế đang ngủ say. Bộ lông của nó bày biện ra một loại ảm đạm màu vàng nâu, phản phất long đồng hoàng kim. Mặt mũi của nó cùng nhân tộc giống nhau đến 7-8 phần, nhưng càng thon gầy lăng lệ, đóng chặt mí mắt xuống, con mắt có chút nô lên, mang một tia kiệt ngạo bất tuần hình dáng. Xấu xí, Lôi Công Truy, chính là điển hình linh hầu tướng mạo. Thần thái của nó rất an tường, bộ ngực chỉ có yếu ớt chập trùng, giữa mũi miệng khí tức yếu ớt dây tóc, phản phất sau một khắc liền sẽ triệt để bật tuyệt. Nó cuộn mình ở nơi đó, không nhúc đích, giống như là tại trong đá thai nén vô số vạn năm, chờ đợi cái nào đó thời cơ xuất thế. Bên trong làm sao lại có một cái khỉ? Mạc Thiên Cơ là thất thanh. Mặc dù hắn tuổi còn nhỏ, nhưng bình thường rất ổn trọng, nhưng trước mắt này một màn, còn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong viên đá tung ra cái khỉ. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Trường Mi chân nhân miệng há đến có thể nhét vào một cái trứng ngỗng, hắn dùng sức rủi rủi con mắt, vững tin chính mình không nhìn mắt mở về sau, vai khiếu mà nói, ta dọn cái ai ra, tảng đá còn có thể sinh khỉ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nó là tôn ngộ không? Diệp Thu trong lòng, đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Bộ thiên thạch chính là thiên địa thần vật, làm sao lại nội ẩn sinh linh? Con khỉ này là lai lịch gì? Tại sao lại ngủ say ở trong bộ thiên thạch? Nó cùng bổ thiên thạch, cùng viên kia dẫn đến tảng đá vỡ ra xá lợi tử, lại có như thế nào liên quan? Trong lúc nhất thời, vô số cái nghi vấn hiện tại Diệp Thu trong óc, là có chút kỳ quái. Diệp Thu nói, quả nó có kỳ quái hay không? Trường Mi chân nhân kìm nén không được lòng hiếu kỳ, giật dây Diệp Thu, danh con, ngươi quá khứ nhìn xem, con khỉ kia đến cùng là tình huống gì? Nó sinh cơ yếu như vậy, có phải là muốn treo rồi? Diệp Thu trong lòng cũng rất hiếu kỳ, lập tức thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại khối kia bổ thiên thạch trước mặt. Hắn cùng khỉ ở giữa còn sót lại một thước không đến. Khoảng cách gần như vậy quan sát, càng có thể cảm nhận được khí bất phàm. Cho dù là tại trong ngủ say, cho dù khí tức yếu ớt, nhưng khí hai đầu lông mày, tựa hồ cũng ngưng kết một cô bệ nghệ thiên hạ gia tính cùng bất khuất. Bộ lông của nó từng chiếc rõ ràng, mặc dù ảm đạm, lại ẩn ẩn lưu động một loại nội liêm thần uy. Có sinh mệnh ba động, phi thường yếu ớt, nhưng không đến mức của máy. Diệp Thu do dự một chút, chậm rãi duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí đi đụng vào khí lông tóc. Vào tay một mảnh mềm mại. Mạc Thiên Cơ cũng đi theo tới, sờ một chút khí lông tóc. Trường Mi chân nhân thấy Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ sở đều vô sự, một bộ phát hiện đại lục mới bộ dáng, cũng nhịn không được nữa, hấp tấp bu lại, trong miệng reo lên, nhường bần đạo cũng sờ một cái xem, nhìn xem cái này thạch hầu xúc cảm như thế nào. Trường Mi chân nhân sờ một chút, cười nói, xúc cảm còn rất tốt, so ta trước kia nuôi con kia vượng tải lông tóc thuận nhiều. Danh con, sư đệ, các ngươi nói, nó có thể hay không đột nhiên tỉnh lại? Hẳn là không thể nào. Mạc Thiên Cơ nói, nó còn có sinh cơ, theo lý thuyết, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nó sớm nên tỉnh. Nhưng bây giờ, nó cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Xem ra trong thời gian ngắn không hồi tỉnh đến. Vô Lượng Tiên Tôn, bần đạo còn là nghĩ mãi mà không rõ, bổ thiên thạch bên trong làm sao lại có một cái khỉ? Trường Mi chân nhân nói, quả thực không thể tưởng tượng. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn liếc mắt lơ lửng giữa không trung xá lợi tử. Bổ thiên thạch vỡ vụn, thạch hầu xuất hiện, đều cùng viên này xá lợi tử có quan hệ. Đúng lúc này, ông xá lợi tử hơi chấn động một chút, từng cái phản văn phát ra, từ trên trời giáng xuống, tranh nhau chen lấn chui vào khỉ thể nội. Rất nhanh, khỉ trên thân bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy nó trên thân màu vàng nâu lông tóc, phản phất bị rót vào sức sống. Một tia yếu ớt sáng bóng bắt đầu từ cọp lông chỗ nổi lên, thuận lông tóc hoa văn chậm rãi chảy xuôi. Cảm giác kia, tựa như là khô cạn đã lâu lòng sông, rốt cục nên đón trời hạn gặp mưa. Thời gian dần qua, sáng bóng càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng nồng nặc. Nguyên bản ảm đạm lông tóc trở nên sáng rõ, như là bị tỉ mỉ lau qua cổ lão kim khí, một lần nữa tỏa sáng thần quang. Mỗi một cây lông tóc đều giống như sống lại. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, một cỗ Phật môn khí tức bắt đầu theo khỉ trong thân thể phát ra. Mới đầu, cỗ này Phật môn khí tức còn rất yếu ớt, như là nến tàn trong gió, nhưng theo phản văn không ngừng tràn vào, nó cấp tốc trở nên nặng nề. Khỉ cái kia thon gầy mà lang lệ khuôn mặt, tại cỗ này Phật quang thấm vào xuống, tựa hồ cũng nhu hòa mấy phần. Cùng lúc đó, nó hai đầu lông mày cái kia cỗ trời sinh kiệt ngạo cùng dã tính bị một loại trầm tĩnh trang nghiêm nơi bao bọc, đúng như một vị nhập định tiền tăng, dáng vẻ trang nghiêm. Thân thể của nó trong nháy mắt liền bị một tầng hơi mỏng màu vàng Phật quang bao phủ, tựa như phủ thêm một kiện màu vàng cà sa. Không chỉ có như thế, giữa mũi miệng cái kia yếu ớt dây tóc khí tức cũng biến thành kéo dài bình ổn rất nhiều, sinh cơ rõ ràng tại vững bước tăng cường. Trường Mi chân nhân cả kinh nói, cái con khỉ này lông sáng lên. Còn có trên người nó cố khí tức này, làm sao cảm giác cùng đại lôi âm tự những con lửa chọc kia mùi trên người có điểm giống. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, không phải có điểm giống, đây chính là tinh thuần Phật môn khí tức, mà lại phi thường cổ lão, chính thống. Những này phạn văn không chỉ có tại tầm bổ nó, còn tại trợ nó khôi phục sinh cơ. Diệp Thu ánh mắt thâm thúy, nói, xem ra, viên này xá lợi tử mục tiêu, ngay từ đầu cũng không phải là phá hư bộ thiên thạch, mà là vì cái này trong đá chi khỉ. Nó ngăn cản ta cùng bộ thiên thạch dung hợp, cưỡng ép đem hai khối bộ thiên thạch tách ra, đều là vì thả ra con khỉ này, cùng sử dụng tự thân Phật lực vì đó tẩy lễ. Ngoan ngoãn. Trường Mi chân nhân sờ lên cằm, một đôi mắt tại khỉ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, suy đoán nói, các ngươi nói, con khỉ này có phải hay không là Phật môn cái nào đó đại lão? Tỷ như một vị nào đó cổ Phật hoặc là Bồ Tát, trước kia nuôi sủng vật, về sau không biết ra cái gì biến cố, bị phong tiến vào bộ thiên thạch bên trong. Viên này xá lợi tử chính là chuyên môn giải phong. Hắn càng nói càng cảm thấy mình suy đoán có đạo lý, vô đuổi, đúng, khẳng định là dạng này, không phải không có cách nào giải thích. Nào có trong viên đá trống rông tung ra cái khỉ. Mạc Thiên Cơ nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói, sư minh suy đoán có chút ít khả năng, nhưng nếu chỉ là sủ vật, đáng giá dùng bổ thiên thạch phong tồn, lại lao động đấu chiến thánh tăng xá lợi tử đến giải phong sao? Thủ bút này có phải là quá lớn rồi? Có lẽ, lai lịch của nó so với chúng ta tưởng tượng còn kinh người hơn. Diệp Thu nghe tới đối thoại của bọn hắn, trong đầu giống như là có một đạo linh quang hiện lên, tiếp lấy, sắc mặt cũng biến thành kỳ quái. Lao giả, Thiên Cơ, các ngươi nói, nó có thể hay không chính là đấu chiến thánh tăng nhi tử? Chương 3674, Thánh Tăng Chi Tử, hạ, chương 3674, Thánh Tăng Chi Tử, hạ. Diệp Thu câu nói này, như là đất bằng kinh lôi, nháy mắt đem Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ chấn ngay tại chỗ. Đấu chiến Thánh Tăng Nhi Tử. Trường Mi chân nhân trong mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, nói, danh con, ngươi không có phát xuất à? Đấu chiến Thánh Tăng là Phật môn cao tăng, con của hắn, làm sao có thể là một cái khỉ? Mạc Thiên Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nói, lão đại, ngươi cái suy đoán này thực tế là quá lớn mật. Hiển nhiên, hắn cũng không tin đấu chiến thánh tăng nhi tử là một cái khỉ. Diệp Thu ánh mắt khóa chặt tại khỉ trên thân, nhìn xem cái kia càng ngày càng thịnh Phật quang, cùng khỉ dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng, trong lòng của hắn suy đoán càng ngày càng xác định. Ta biết suy đoán của ta có chút lớn mật, thậm chí nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta cảm thấy ta đoán có thể là đúng. Có lẽ, chúng ta trước đó đều lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn, coi là đấu chiến thánh tăng chi tử sẽ là một cái nhân tộc thiếu niên, lại vạn vạn không nghĩ tới, hắn sẽ lấy loại này phi phàm hình thái tồn tại. Các ngươi ngẫm lại, đấu chiến thánh tăng từng nói cho ta, cờ biên này xá lợi tử đến cực tây chi địa, xá lợi tử liền sẽ mang ta tiến về phong ấn con của hắn địa phương. Hiện tại, xá lợi tử đem chúng ta đưa đến nơi này. Nếu như con của hắn không ở nơi này, cái kia xá lợi tử vì sao mang chúng ta đến chỗ này? Cũng là viên này xá lợi tử, nhường hai khối bổ thiên thạch tách ra, nhường con khỉ này xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Nếu như hắn không phải đấu chiến thánh tăng nhi tử, cái kia xá lợi tử vì sao lại làm như thế? Hú hồ, hai khối bổ thiên thạch có thể kết hợp cùng một chỗ, chỉ có tuyệt thế cao nhân mới có thủ đoạn như vậy. Đấu chiến thánh tăng là Phật môn truyền kỳ, lấy tu vi của hắn, hẳn là có thể làm đến. Diệp Thu càng nói, mạch suy nghĩ càng thông thuận, mà lại, các ngươi nhìn hắn, dù cố khỉ tướng, nhưng linh vận tự nhiên, căn cốt chi kỳ tuyệt, vạn cổ hiếm thấy. Giờ phút này thụ Phật lực tẩy lễ, càng là dáng vẻ trang nghiêm, ẩn ẩn có Phật môn đại đức chi phong, cái này tuyệt không phải bình thường linh thú có khả năng có được. Nếu nó là đấu chiến thánh tăng chi tử, kế thừa hắn vô thượng Phật tính cùng đấu chiến huyết mạch, hết thảy liền nói thông được. Trường Mi chân nhân há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện Diệp Thu phân tích vòng vòng đan sen, lại nhường hắn tìm không thấy sơ hở. Hắn gãi gãi đầu, nhìn xem Phật quang trung khí hơi thở càng ngày càng mạnh kỳ, thầm nói, giống như cũng có lý a. Nếu như hắn thật sự là đấu chiến thánh tăng nhi tử, vậy cái này thế nhưng là một đoạn truyền kỳ. Ai có thể nghĩ tới, đấu chiến thánh tăng nhi tử là một cái khỉ. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ tu chân giới đều sẽ chấn động. Mạc Thiên Cơ cũng theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, trầm ngâm nói, như đúng như lao đại đoán, vậy cái này hết thảy liền đều giải thích được. Bộ tiên thạch bên trong cũng không có thai nén sinh linh, mà là đấu chiến thánh tăng đem hắn nhi tử phong ấn ở trong bộ tiên thạch, lấy vô tận tuế nguyện ôn dưỡng hắn thần hồn nhục thân, lại lưu lại tự thân xá lợi làm chìa khóa cùng truyền thừa, chờ đợi thời cơ thích hợp khiến cho tái hiện thế gian. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật, muốn xác định hắn có phải hay không đấu chiến thánh tăng nhi tử, còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Trường Mi chân nhân hỏi. Điều tra huyết mạch của hắn. Diệp Thu nói xong, một phát bắt được khỉ thủ đoạn mạch đập. Ngón tay của hắn vừa mới dựng vào khỉ huyền mạch, liền cảm nhận được rõ ràng một cỗ lực lượng hùng hồn ở dưới da trào lên. Cái kia mạch đập mạnh mẽ đánh thép, như là chống trận giống lên, mỗi một lần nhảy lên đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Tiếp lấy, Diệp Thu bắt đầu điều tra khỉ huyết mạch. Trong chốc lát, một cỗ thuần túy thật lớn Phật môn khí tức đập vào mặt. Cỗ khí tức này phảng phất bẩm sinh, in dấu thật sâu ấn tại khỉ trong huyết mạch, như là hô hấp tự nhiên. Nhưng mà, tại cỗ này Phật tính phía dưới, Diệp Thu còn cảm nhận được một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Một cỗ bất khuất, kiên ngạo, chiến thiên đấu địa ý chí cường đại. Cỗ ý chí này tràn ngập tính xâm lược, phảng phất có thể xé rách thương khung, đánh vỡ hết thể công xiềng. Hai cỗ nhìn như mâu thuẫn khí tức, giờ phút này lại tại khỉ trong huyết mạch hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ, hình thành một loại đặc biệt mà cường đại nội tình. Càng làm cho Diệp Thu trong lòng kịch chấn chính là, hắn theo cỗ này ý chí chiến đấu bên trong, bắt được một loại quen thuộc ba động. Đây là đấu chiến thánh pháp khí tức. Diệp Thu con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn bỗng nhiên thu lại ngón tay, ngựa khí mang khó mà ức chế kích động, khẳng định nói, không sai, hắn trong huyết mạch chạy xuôi thuần chính nhất Phật lực, càng ẩn chứa một cỗ cường đại ý chí chiến đấu. Mấu chốt nhất chính là, hắn sẽ đấu chiến thánh pháp. Hắn chính là đấu chiến thánh tăng nhi tử. Nghe tới Diệp Thu lời nói, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ lần nữa sợ hai thán phục. Ta ai ra, thật đúng là. Trường Mi chân nhân liễu lời nói, đấu chiến thánh tăng lại có cái hầu nhi tử, tin tức này quá kinh bạo. Mạc Thiên Cơ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, chúng ta vạn dặm xa xôi đi tới nơi này, cuối cùng không phụ đấu chiến thánh tăng nhờ bà, rốt cuộc tìm được. Cũng liền tại lúc này, viên tia xá lợi tử phản phất hao hết cuối cùng một tia lực lượng, thả ra phạn văn triệt để đoạt tuyệt. Bản thân nó tia sáng cũng biến thành ảm đạm, nhẹ nhàng xoay tròn hai lần, liền chậm rãi chìm xuống, nhẹ nhàng rơi tại khỉ trên ngực. Bất quá, khỉ quanh thân bao phủ Phật quang, vẫn chưa bởi vì xá lợi tử yên lặng mà tiêu tán, ngược lại biến thành một cái quan kén, đem khỉ toàn thân bao khỏa. Dù cho cách quan kén, Diệp Thu ba người cũng rõ ràng cảm giác được, khỉ trên thân sinh cơ càng ngày càng mạnh. Không chỉ có như thế, mạch đập nhảy lên đến cũng càng ngày càng hữu lực. Nó đây là đang hấp thu xá lợi tử cuối cùng quà tặng, tiến hành tầng sâu nhất thuế biến sao? Trường Mi chân nhân thấp giọng hỏi. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói, xem ra là xá lợi tử đã hoàn thành sứ mạng của nó, đem đấu chiến thánh tăng cuối cùng Phật lực cùng truyền thừa, không giữ lại chút nào quà tặng cho hắn dòng dõi. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi hắn thức tỉnh. Thời gian lặng yên trôi qua, ba người cảm giác được một cách rõ ràng, trong quang kén khí tức càng ngày càng hùng hậu, cái kia nhịp đập tiết tấu cũng tăng tốc một chút, tựa hồ biểu thị khỉ sắp tỉnh lại. Chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, thấy khỉ còn không có tỉnh lại, Trường Mi chân nhân có chút chờ không nổi. Kỳ quái, đều lâu như vậy, cái này thằng khỉ gió làm sao còn không có tỉnh lại? Trường Mi chân nhân một bên lẩm bẩm, một bên đưa tay đi sờ cái kia quang kén. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của hắn vừa mới chạm đến quang kén mặt ngoài thời điểm, biến cố phát sinh. Giang giác. Một tiếng vang dọn, quang kén phía trên không có dấu hiệu nào xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, còn không đợi Trường Mi chân nhân kịp phản ứng, một cái bao trùm lấy màu vàng lông tơ, ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm, giống như là thiểm điện theo cái khe kia bên trong đột nhiên oanh ra. Một quyền này, đơn giản trực tiếp, hào vô hoa chạm cánh gác, mang một cô đánh đầu thắng đó ý chí. Bành. Nắm đấm nháy mắt rơi ở trên người của Trường Mi chân nhân. Chương 3675, vô địch man lực. Chương 3675, vô địch man lực. Trường Mi chân nhân căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phòng ngự, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng hung hăng nện ở trên người của hắn. Ai u, Trường Mi chân nhân hét thảm một tiếng, cả người như là diều bị đứt dây bay rất ra ngoài, vang một tiếng nện tại ngoài trăm trượng trên mặt đất, mắt nổi đom đóm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Phúc. Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ sắc mặt đổi biến, ánh mắt nháy mắt rơi tại cái kia vỡ tan quang kén phía trên. Chỉ thấy con kia nắm đấm chậm rãi thu hồi, quang kén bên trên vết nước như là mạng nhện cấp tốc lan tràn, cuối cùng răng rắc một tiếng, triệt để vỡ vụn ra, hóa thành điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán. Theo sát lấy, con khỉ kia mở mắt, ầm vang đứng lên. Thân thể của hắn khôi ngô, cao tới 2 mét, bộ lông màu vàng nóng chiếu sáng rạng rỡ. Hắn một đôi đồng tử màu vàng, đảo qua Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ, cuối cùng rơi ở trên người của Trường Mi chân nhân, ngựa khí rất không khách khí. Lấy ở đâu tạp mao lão đạo, lại dám đánh nhiễu ta nghỉ ngơi, thật là đáng chết. Diệp Thu đang muốn mở miệng giải thích, nhưng mà, Trường Mi chân nhân đã vượt lên trước mở miệng. Thật là một cái không biết tốt xấu thằng khỉ gió. Trường Mi chân nhân chưa từng nhận qua bực này khí, nhất là bị một cái khỉ miệt thị như vậy, hắn lập tức nổi trận lôi đình, từ dưới đất bò dậy, chỉ vào khỉ liền chửi ầm lên, nếu không phải bần đạo, ngươi có thể thức tỉnh. Ngươi không cảm ơn cũng liền thôi, thế mà còn ra tay đánh lén, quả thực không biết lớn nhỏ, không biết lễ phép. Hôm nay bần đạo nhất định phải thay ngươi, thật tốt giáo huấn ngươi. Hắn lúc đầu muốn nói thay cha ngươi, nhưng nghĩ tới đấu chiến thánh tăng, lâm thời lại nuốt trở vào, nhưng lửa giận không giảm chút nào. Vừa dứt lời, Trường Mi chân nhân liền hướng khỉ bò tới, thân hình như mũi tên, một trường hướng khỉ bả vai vô tới. Một trường này, hắn lưu lại phân tức, ý tại trừng trị, mà không phải trọng thương. Sư Minh mau dừng tay. Mạc Tiên Cơ vội vàng lên tiếng ngăn cản. Diệp Thu cũng chuẩn bị nhắc nhở Trường Mi chân nhân, không cần thiết như thế, ai ngờ, khỉ phản ứng càng nhanh. Ở trước mặt ta xuất thủ, muốn chết. Đối mặt Trường Mi chân nhân một trường này, khỉ trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, trong mắt ngược lại lướt qua một tia hung quang. Hắn không tránh không né, lặng yên nắm lên hữu quyền. Nháy mắt, trên cánh tay cơ bắp phồng lên, không có bất luận cái gì chân khí ba động, đơn giản thô bạo một quyền đón lấy Trường Mi chân nhân bàn tay. Phanh! Quyền trường tương giao, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng, lấy hai người làm trung tâm bỗng nhiên khuyết tán ra đến, cuốn lên trên mặt đất bụi đất. Một giây sau, Trường Mi chân nhân sắc mặt cứng ngắc, trong mắt xuất hiện khó có thể tin thần sắc. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ rời núi lấp biển lực lượng từ đối phương trên nắm tay mãnh liệt mà đến, trường lực của mình tại cỗ này thuần túy lực lượng trước mặt, bị như bẻ cành khô đánh tan. Đang đang đang. Trường Mi chân nhân không chế không nổi thân hình, liên tục hướng về sau rút lui, mỗi một bước đều ở trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, trọn vẹn rời khỏi xa 4-5 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn toàn bộ cánh tay phải vừa sốt vừa tê, trong lồng ngực khí huyết một trận cuộn cuộn, kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Cái này, bên cạnh Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ liếc nhau, đều từ trên mặt của đối phương nhìn thấy chấn kinh. Khi đứng lên một khắc này, Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ liền nhìn ra, khi chỉ là thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, so Trường Mi chân nhân trọn vẹn thấp một cái đại cảnh giới. Thế nhưng là, vừa rồi cái kia một cái đối cứng, Trường Mi chân nhân vậy mà hoàn toàn rơi hạ phong, bị đối phương dùng thuần túy lực lượng sinh sinh đánh lui. Có thể thấy được, cái con khỉ này đục thân lực lượng, cường hành phải có chút không hợp thói thường. Lực lượng thật mạnh. Mạc Thiên Cơ cả kinh nói. Diệp Thu nói, đơn thuần nhục thân cùng lực lượng lời nói, hắn có lẽ có thể cùng ta phân cao thấp. Nghe vậy, Mạc Thiên Cơ càng là chấn kinh. Trường Mi chân nhân ổn định khí tức, chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng. Ngay trước Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ trước mặt, bị một cái thấp chính mình một cái đại cảnh giới khỉ một quyền đánh lui, mặt mũi này nhưng nem lớn. Khá lắm man lực kinh người đầu khỉ, ta nhìn ngươi có thể gánh vác được mấy lần. Trường Mi chân nhân thẹn quá hóa giận, hai tay bỗng nhiên vùng về phía trước một cái, trong chốc lát, trong ống tay áo nháy mắt bay ra mấy chục tấm màu sắc khác nhau phụ lục. Những bùa chú này như là đã có được sinh mạng, hóa thành từng đạo lưu quang, nháy mắt đem khỉ vây quanh. Nổ tung phủ, bạo. Kiếm khí phủ, chạm. Huyền băng phủ, phong. Hỏa diễm phủ, đốt. Lập tức, ánh lửa ngút trời, kiếm khí tung hành, hàn băng tứ ngược, tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Khỉ lập tức bị bao phủ trong đó. Lão đại, sư minh làm như vậy, không có sao chứ? Mạc Thiên Cơ có chút bận tâm nói, khỉ dù sao cũng là đấu chiến thánh tăng dòng dõi, vạn nhất xảy ra vấn đề, không tiện bàn giao à? Diệp Thu nói, không sao. Lão giả xuất thủ có chừng mực, hắn những bùa chú này, mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể vết thương nhẹ khỉ. Ngươi còn không hiểu rõ lão giả sao? Ngay trước mặt chúng ta, hắn bị đánh lui, trên mặt không nhịn được, muốn lấy lại danh dự đâu. Mạc Thiên Cơ lúc này mới thở dài một hơi. Sau một lúc lâu, làm phù lục năng lượng biến mất về sau, lộ ra trong đó cảnh tượng lúc, Trường Mi chân nhân con người bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy khỉ đứng tại chỗ, lông tóc kim quang lòng lánh, những cái kia đủ để trọng thương bình thường thánh nhân vương phù lục, vậy mà không thể tại khỉ trên thân lưu lại mảy may vết thương. Mạc Thiên Cơ hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể này cũng quá mạnh đi. Diệp Thu cảm thấy chấn kinh, nghĩ thầm, không hổ là đấu chiến thánh tăng huyết mạch, chỉ dựa vào bộ này nhục thân, liền có thể làm được cùng cảnh vô địch. Khi ngẩng đầu, màu vàng con ngươi khóa chặt Trường Mi chân nhân, trong mắt tràn ngập lệ khí. Tạp Mao lao đạo, ngươi liền chút bản lĩnh này, cho ta gãi ngứa đều không đủ. Dứt lời, khí động. Đông, chỉ thấy hắn hai chân bỗng nhiên đạp, mặt đất ầm vang nổ tung hai cái hố to, thân thể như là một đạo màu vàng thiểm điện, nháy mắt đi tới Trường Mi chân nhân trước mặt. Sau đó, một quyền đánh tới hướng Trường Mi chân nhân mặt. Hắn một quyền này, so lúc trước một quyền kia càng nhanh mạnh hơn, quyền phong đè ép không khí, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình. Trường Mi chân nhân vốn là trong lòng khó chịu, thấy khỉ không chỉ có khẩu suất của nôn, còn chủ động đối với hắn khởi xướng công kích, cái này khiến hắn triệt để một bực. Ba nội hắn, thật làm bần đạo sợ ngươi sao? Trừ mi chân nhân chân khí trong cơ thể lưu chuyển, đạo bao phồng lên, đem lực lượng ngưng tụ tại tay phải phía trên, không tối lui chút nào một trường chụp về phía Khỉ Nằm Đấm. Quyền cung trường, lần nữa ngang nhiên đụng nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Chuyện kinh khủng phát sinh. Chỉ thấy Khỉ thân hình bỗng như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, chỉ có bộ lông màu vàng nóng ở trong sóng xung kích hướng về sau bay lên. Mà Trường Mi chân nhân, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài. Lần này, hắn bay ra ngoài có mấy trăm trượng xa, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. "Nóa, cái con khỉ này man lực như thế nào kinh khủng như vậy?" Trường Mi chân nhân che lấy kịch liệt bộ ngực phập phồng, ngẩng đầu nhìn Khỉ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 3676, nhục thân thành thánh. Chương 3676, nhục thân thành thánh. Trường Mi chân nhân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vừa rồi một trường kia, đã vận dụng tuyệt thế thánh nhân vương cấp bậc lực lượng, dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng không phải thánh nhân vương định phong có thể ngăn cản. Nhưng Khỉ chỉ dựa vào thuần túy nhục thân man lực, một quyền liền đem hắn đánh bay ra ngoài, thậm chí nhường hắn thụ chút nội thương. Lực lượng này, kinh khủng đến mức không tưởng nổi. T. Mạc Thiên Cơ lần nữa hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Khỉ ánh mắt tràn ngập rung động. Diệp Thu trong mắt tinh quang lấp lóe, tán thưởng nói, tốt một cái trời sinh thần lực, nhục thân thành thánh. Đơn thuần bộ này thể phách cùng lực lượng, đủ để nghiền ép cùng cảnh, thậm chí vượt cấp mà chiến cũng không chút thua kém. Lão già muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ muốn dùng toàn lực. Khỉ thu hồi nắm đấm, màu vàng con ngươi mang một tia khinh miệt, quét về phía nơi xa hơi có vẻ chật vật Trường Mi chân nhân, cười lạnh nói, "Tặc Mao lão đạo, ngươi liền này một ít bản sự, liền cho ta làm nóng người đều không đủ, phế vật. Ngươi, tức chết bần đạo." Trường Mi chân nhân nổi trận lôi đình. Hắn bỗng nhiên lao đi vết máu ở khoe miệng, thể nội bàng bạc tu vi không giữ lại chút nào bộc phát, quanh thân đạo bảo bay phần phật, khí thế liên tục tăng lên. "Thang Khỉ gió, đây là ngươi bức bần đạo, hôm nay phải để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là trời cao đất rộng." Trường Mi chân nhân hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp lấy hét lớn một tiếng. "Vũ Lôi chính pháp, Chu Tả." Năm đạo chén nước thô lôi đỉnh, chống rông từ trên trời giáng xuống, như là năm đầu giữ tận lôi long, hướng Khỉ đỉnh đầu bổ tới. "Oanh!" Lôi quang hùng hực, đem bốn phía chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệnh. Đối mặt cái này đủ để cho tuyệt thế thánh nhân vương sơ kỳ tu sĩ đều trận địa sẵn sàng ngũ lôi oanh đỉnh, Khỉ đầu hướng về sau khẽ đảo, chủ động ưỡn ngực lên. "Oanh!" Năm đạo lôi đỉnh rắn rắn chắc chắc đánh vào Khỉ trên lồng ngực, bộc phát ra âm thanh lớn, chói mắt lôi quang đem hắn hoàn toàn thôn phệ, điện xa tán loạn, mặt đất bị nổ ra một cái cháy đen hô to. Nhưng mà, lôi quang tán đi, Khỉ vẫn như cũ sừng sững. Hắn toàn thân bộ lông màu vàng nóng từng chiếc đứng đấy, lóe ra tinh mịn điện mang, nhưng không thấy mảy may vết cháy. Hắn tùy ý lắc lắc cổ, cái cổ khớp nối phát ra răng rắc giòn vàng, nhếch miệng lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức. "Liền cái này, cùng gãi ngứa như, Tặc Mao lao đạo, còn có ác hơn sao? Mau tới, ta đã chờ không nổi." "Ngươi!" Trường Mi chân nhân tức giận đến xanh mặt, phổi đều muốn nổ. "Tốt tốt tốt, thằng Khỉ gió, đây là ngươi tự tìm. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bần đạo lợi hại." Trường Mi chân nhân nói xong, nắm bắt kiếm chỉ, tại không trung vẽ xuống một đạo huyền ảo phù lục. Phù lục thành hình máy mắt, một cỗ khủng bố thiên uy tràn ngập ra, phản phất câu thông cựu trọng thiên bên ngoài. "Cựu Tiêu thần lôi, rơi!" Theo Trường Mi chân nhân hét lớn một tiếng, một đạo thô to như thùng nước màu tím thần lôi trống rông xuất hiện, tản mát ra hủy diệt vạn vật khí tức, ầm vang đánh xuống. Khỉ đứng tại chỗ bất động, tùy ý màu tím thần lôi rơi tại hắn trên đỉnh đầu. "Oanh!" Khỉ thân thể hơi chấn động một chút, quanh thân kim quang đại thịnh. Đáng sợ chính là, hắn không chỉ có không có thụ thường, ngược lại giang hai cánh tay, làm ra một cái ôm tư thế, tùy ý cái kia cuồng bạo lôi đỉnh chi lực xuyên qua thân thể. "Xì xì xì," lôi đỉnh tại Khỉ thể nội tán loạn, hắn mỗi một cây lông tóc đều phun ra tia điện nhỏ bé, cả người phảng phất hóa thành một cái lôi quang điện nhân. Mấy hơi thở về sau, tất cả lôi đỉnh chi lực lại bị hắn ngạnh sinh sinh hút vào thể nội. Tiếp lấy, Khỉ bỗng nhiên phun ra một bụng mang điện mang tử khí, cười ha ha nói, "Thoải mái. Tặc Mao lao đạo, còn có hay không lợi hại hơn? Nhanh cho ta đến điểm." Trường Mi chân nhân nghe nói như thế, một gương mặt mo triệt để biến thành màu đỏ tía, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. "Lão giả, được rồi." Diệp Thu lên tiếng khuyên nhủ, nhục thể của hắn viễn siêu tưởng tượng, bình thường thủ đoạn khó mà tổn thương hắn. "Danh con, ngươi đừng nhúng tay." Trường Mi chân nhân cứng cổ, hôm nay nếu là tìm không trở về bãi, vậy hắn mặt mo để nơi nào? Vân đạo liền không tin, còn không làm gì được một cái thằng Khỉ gió. Trường Mi chân nhân tiếng nói vừa ra, thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ. Hắn thi triển tinh diệu thân pháp, nháy mắt rút ngắn khoảng cách, phảng phất xúc địa thành tốn. Đồng thời, dưới chân hắn bộ sinh liên, từng đóa rực rỡ màu vàng đạo liên trong hư không nở rộ, tản mát ra thần kỳ đạo vận, quấy nhiễu Khỉ ánh mắt cùng cảm giác. "Chói thần chú, Chấn Ma ấn, Lật Trời trưởng." Trường Mi chân nhân thủ đoạn ra hết. "Phù lục, đạo ấn, trưởng pháp." Các loại thủ đoạn như là cuồng phong bạo vũ, hướng Khỉ chút xuống mà đi. Tia sáng lấp lánh, đạo văn dày đặc, các loại cường đại đạo thuật đem Khỉ quanh thân không gian triệt để phong tỏa, uy thế kinh người. Đối mặt cái này hoa mắt công kích, Khỉ màu vàng trong con mắt rốt cục nhấp nhoáng một tia nghiêm túc, nhưng càng nhiều hơn là sôi trào chiến ý giống. Khỉ trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên rít gào, không lùi mà tiến tới, song quyền như là hai thanh màu vàng chiến truy, cuồng bạo hướng về phía trước đánh kích. Không có kỹ xảo, tất cả đều là lực lượng. Phanh phanh phanh, quyền ảnh như núi, cùng cái kia đầy trời tia sáng ngang nhiên đụng nhau. Phù lục bị quyền phong xé nát, đạo ấn bị thiết quyền đánh nổ, trường lực bị man lực đánh tan. Mặc cho Trường Mi chân nhân đạo thuật như thế nào tinh diệu, thế công như thế nào dày đặc, Khỉ đều là một quyền phá đi. Hắn cặp kia nằm đấm, phản phất tận chứa khai thiên tịch địa vĩ lực, không gì không phá, không có gì không phá, không gì có thể cản. Khi như là một vị bất bại chiến thần, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy Trường Mi chân nhân tất cả công kích, từng bước một tiến về phía trước. Lúc này, Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ trên mặt đều tràn ngập rung động. Cái con khỉ này tiềm lực, thực tế thật đáng sợ. Vừa mới thức tỉnh, chỉ dựa vào Thánh Nhân Vương đỉnh phong tu vi cùng vô địch lục thần, liền có thể cùng toàn lực bộ phát Trường Mi chân nhân chiến thành dạng này, có thể xưng nghịch tiên. Thật mạnh. Mạc Thiên Cơ nói, không hổ là đấu chiến thánh tăng dòng dõi, quá khủng bố. Hắn hiện tại chỉ là Thánh Nhân Vương đỉnh phong liền có lực lượng như thế cùng chiến lực, khó có thể tưởng tượng, chờ hắn đột phá đến tuyệt thế Thánh Nhân Vương cảnh giới, chiến lực cùng lực lượng sẽ tăng lên đến cỡ nào mức độ biến thái. Đến lúc đó, hẳn là có thể ngạnh kháng chuẩn đế cường giả. Diệp Thu nhìn chằm chằm khí thân ảnh, trong mắt thần quang lấp lóe, nói, lực lượng vô địch, nhục thân vô địch, chờ hắn đột phá ta cảnh giới này, đánh chết chuẩn đế cường giả tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Giữa sân, hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, Trường Mi chân nhân cùng khỉ hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Quyền trường giao kích, phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng. Lần này, Trường Mi chân nhân thân thể hơi chao đảo một cái, cuối cùng chỉ là lui lại ba bước. Lại nhìn khỉ, kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau trượt vài chục trượng, sắc mặt một trận ửng hồng. Trường Mi chân nhân trừng mắt khỉ, khỉ cũng không chút nào yếu thế về nhìn hắn chằm chằm. Nhìn cái giám a, nếu không phải bần đạo thủ hạ lưu tình, ngươi sớm bị đánh đến kẻ ra quần. Trường Mi chân nhân nói. Khỉ không cam lòng yếu thế, chế giễu lại, phách lối cái gì? Nếu như không phải tu vi của ngươi cao hơn ta, vậy ta một quyền liền có thể đưa ngươi đánh chết. Chương 3677, đao cùng quyền. Chương 3677, đao cùng quyền. Trường Mi chân nhân nghe tới khỉ lời này, cái mũi đều sắp tức điên, chống nảy mắng, thả mẹ ngươi khỉ cái giám. Tu vi cao tiên là bần đạo bản sự, có bản lĩnh ngươi cũng tu luyện tới tuyệt thế thánh nhân đỉnh phong cảnh giới a. A, ta quên, ngươi chính là cái trong viên đá nghẹn đi ra thẳng khỉ gió, hiểu cái truy tu luyện. Ngươi nói cái gì? Khỉ bộ lông màu vàng nóng nháy mắt nổ, giống như là bị dẫm lên cái đuôi, cả giận nói, tạp mao lao đạo, ngươi dám nhục nhà ta. Có tin ta hay không đem ngươi còn lại cái kia mấy cọng tóc cũng cho ngươi lột sạch, để ngươi biến thành từ đầu đến đuôi con lựa trọng. Nha a, còn dám uy hiếp bần đạo. Trường Mi chân nhân nhanh chóng tiến lên, đi đến khỉ trước mặt, nói, nhìn một cái ngươi cái này xấu xí đức hạnh. Ngươi không ra người, khỉ không khỉ, còn không biết xấu hổ nói bần đạo. Bần đạo nhìn ngươi là tạp giao đi ra a. Ngươi muốn chết. Khỉ giận tím mặt, hắn hận nhất người khác bắt hắn tướng mạo nói sự tình, cả giận nói, ngươi cái quả bí lùn, đứng thẳng còn không có ta chân cao, nhảy dựng lên đều đánh không đến ta đầu gối, ở trong này sủa cái gì? Trường Mi chân nhân thân cao thuộc về bình thường, thế nhưng là tại khỉ trước mặt, sát thực lộ ra rất thấp. Hắn lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhón chân lên ý đồ ra tăng một điểm khí thế, máng, bần đạo cái này gọi tinh hoa nội liễm. Áp xúc đều là tinh hoa, biết hay không? Như ngươi loại này ngốc đại cá tử, chứ man lực còn có cái gì? Đầu não đơn giản, tứ chi phát triển. Ta tứ chi phát triển cũng so ngươi bà tấc đinh cường. Khi ở trên cao nhìn xuống, nước bọt đều nhanh phun đến Trường Mi chân nhân trên trán, nói, nhìn ngươi bộ dáng này, khi còn bé không ít bị cửa cả. Dáng dấp cùng cái vớ va vớ bẩn, còn không biết xấu hổ đi ra gặp người. Ta nếu là ngươi, đã sớm đào hố chính mình nằm đi vào. Ngươi ngươi ngươi. Trường Mi chân nhân tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào khỉ, nhất thời nghẹn lời, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ngươi cái đồ mắc dịch khỉ, toàn thân là lông, cùng cái không có tiến hóa dã nhân, bần đạo nhìn ngươi chính là trên núi không có khai hóa xuất sinh. Khỉ cả giận nói, tên mô giả, ngươi mắng ai là xuất sinh? Liền mắng ngươi. Thế nào rồi? Ngươi lùn. Chết khỉ. Già không biết xấu hổ. Con khỉ tinh. Hai người càng mắng càng khởi kình, nước miếng văng tung tóe, thấy một bên Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ trợn mắt hốt mồm. Diệp Thu luốt luốt mi tâm, cảm giác có chút đau đầu. Hắn vốn cho là hai người sẽ đánh ra chân hỏa, cần hắn ra mặt điều đỉnh, không nghĩ tới phong cách vẽ đổi biến, thành bát phụ chửi đồng. Không, là con khỉ ngang ngược mắng. Mạc Thiên Cơ càng là khỏe miệng co giật, thấp giọng nói, lão đại, bọn hắn cái này, còn cần ngăn cản sao? Diệp Thu lắc đầu bất đắc dĩ, để bọn hắn mắng chửi đi. Đúng lúc này, giữa sân mắng nhau hai người thấy ngôn ngữ công kích tựa hồ không cách nào triệt để áp đảo đối phương, lửa giận lần nữa thăng cấp. Ánh sáng múa mép khua môi có làm được cái gì? Khỉ lộ ra cường tráng cánh tay màu vàng nóng, cơ bắp nâng lên, sông Trường Mi chân nhân quát, quả bí lùn, có dám hay không lại cùng ta đại chiến 300 hiệp? Nhìn ta không đem ngươi phần đánh ra đến. Phi, bần đạo sợ ngươi sao? Trường Mi chân nhân cũng triệt để không thèm đếm xỉa, một bên kéo lên đạo bảo tay áo, vừa nói, hôm nay không đem ngươi cái này thẳng khỉ gió đánh đến mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, ngươi cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hai người hùng hùng hổ hổ, một bên phun thô tục, một bên khí thế hùng hổ. Mắt thấy Trường Mi chân nhân cùng khỉ lại muốn ra tay đánh nhau, Mạc Thiên Cơ vừa xài bước ra, nói, hai vị còn mời bất giận, một chút tranh cãi, làm gì làm to chuyện. Sư đệ ngươi tránh ra. Trường Mi chân nhân ngay tại nổi nóng, nơi nào nghe loạn, cả giận nói, đây là ta cùng cái này thằng khỉ gió ở giữa sự tình, hôm nay phải luận cái cao thấp không thể. Khỉ cặp kia màu vàng con ngươi cũng chuyển hướng Mạc Thiên Cơ, mang tuyệt ngạo cùng khiêu khích, cười nhạo nói, thế nào, nhìn sư minh ngươi ăn thiệt thòi, muốn giúp hắn ra mặt. Được a, hai người các ngươi cùng tiến lên, nhìn ta như thế nào trấn áp các ngươi. Hắn ngôn ngữ tùy tiện, mảy may không có đem Mạc Thiên Cơ để vào mắt, tiếp tục rêu cợt nói, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, lông còn chưa mọc đủ, cũng dám đến lội vũng nước đục này. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mạc Thiên Cơ vốn là hảo ý quên can, giờ phút này bị khỉ liên tiếp khiêu khích, ánh mắt đông nhiên trở nên sắc bén, chậm rãi nói, tốt, đã ngươi như thế thích chiến, vậy ta liền chơi bừa với ngươi. Dứt lời, hắn xuề bàn tay ra, một thanh giới đao chống rông xuất hiện trong tay hắn. ta gần đây vừa vặn đã lĩnh ngộ một môn mới đao pháp, đang lo tìm không thấy đối thủ thích hợp thử đao, hôm nay liền mời ngươi giúp ta thử một chút đao này, lợi còn là bất lợi. Nhìn thấy Mạc Thiên Cơ rút đao, Khỉ trên mặt khinh thường càng đậm, cứ việc phóng ngựa tới, để ngươi ba đao lại có thể thế nào. Mạc Thiên Cơ không cần phải nhiều lời nữa, trong tay giới đao khẽ run lên, phát ra một tiếng nhỏ xíu bù bù. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn động, thân hình như khói, lơ lửng không cố định. Mạc Thiên Cơ trong tay giới đao vạch ra một đạo huyền diệu quy tích, cũng không phải là chém thẳng vào chém ngang, mà là mang một loại kỳ dị đường cong, đao quang liễm diễm, phản phất trong hư không chiếu rọi ra một vòng thanh lanh trăng sáng. Chính là trăng trong giếng đao pháp. Đao quang như nước, ánh trăng mông lung. Một đao này chém ra, lại nhường người không phân rõ nơi nào là chân thật lưỡi đao, nơi nào là hư ảo ánh trăng. Một cỗ băng lãnh cô tịch đao ý tràn ngập ra, nháy mắt đem Khỉ bao phủ. Khỉ màu vàng con ngươi có chút co rụt lại, trên mặt khinh thị tu liễm mấy phần. Một đao này, có chút môn đạo. Bất quá, Khỉ vẫn không có tránh né, một quyền đánh phía cái kia phiến mông lung đào quang ánh trăng. Hắn muốn dùng tuyệt đối lực lượng, vỡ nát cái này nhìn như sức tưởng tượng đao pháp. Đang, quyền phong cùng đao quang ngang nhiên va chạm, lại phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Tia lửa tung tóe. Khỉ chỉ cảm thấy trên nắm tay truyền đến một cô bén nhọn đâm nhói cảm giác, cái kia băng lãnh đao ý phảng phất muốn xuyên thấu qua da của hắn, chui vào hắn cốt tủy. Hắn quyền thế trì trệ, cái kia phiến đao quang ánh trăng cũng theo đó vỡ vụn, nhưng vỡ vụn ánh trăng vẫn chưa tiêu tán, ngược lại hóa thành vô số đạo nhỏ vụn băng lãnh đao mang, theo bốn phương tám hướng bổ về phía Khỉ thân thể. Xoát xoát xoát. Mặc dù đao mang chưa thể phá vỡ Khỉ cường hoành nhục thân, nhưng chặt đứt mấy sợi bộ lông màu vàng nóng, cái này khiến Khỉ rất khó chịu. Tiểu tử này có chút bản sự. Khỉ trong lòng hơi rét, thu hồi lòng kinh thường. Mạc Thiên Cơ thân hình giống như quỷ mị, trong tay giới đao lần nữa bung ra, vẫn như cũng là trăng trong giếng đao pháp, chỉ là lần này đao thế của hắn càng thêm phiêu hốt, ánh trăng càng thêm mông lung, thật thật giả giả, hư hư thật thật, nhường người căn bản là không có cách phán đoán đao phong chân chính điểm rơi. Khi thì như nguyệt quang bảy bẫy bao phủ tứ phương, khi thì như trong nước vất nguyệt tập trung một điểm, khiến người ta khó mà phòng bị. Khi song quyền đồng thời xuất động, lực lượng cùng bạo đánh cho không khí không ngừng nổ vang, đem từng đạo đánh tới đao quang ánh trăng đánh nát. Quỷ dị chính là công kích của hắn nhưng dù sao giống như là đánh vào trên đông, đao quang kia sau khi vỡ vụn lại sẽ diễn sinh ra biến hóa mới, quần quần không dứt. Khi đánh lâu không xong, càng thêm bực bội. Hắn bỗng nhiên hít một hơi, lồng ngực cao cao nâng lên, quanh thân kim quang nháy mắt trở nên hừng hực vô cùng, phản phất hóa thành một vòng chân chính liệt dương. Hắn không còn đi phân biệt những cái nào là thực chiêu, những cái nào là hư chiêu, song quyền khép lại, mang theo thiên băng địa liệt lực lượng, hướng phía trước hung hăng nện xuống. Cho lão tử phá. Chương 3678, đánh tới 18 tầng địa ngục. Chương 3678, đánh tới 18 tầng địa ngục anh. Khỉ song quyền hung hăng hướng về phía trước oanh kích, lực lượng cuồng bạo như là sóng thần bộc phát, đao quang ánh trăng kịch liệt chấn động, sau đó ầm vang vỡ vụn. Tất cả đao khí cùng ánh trăng dưới một quyền này đều cho bụi. Thứ Mạc Thiên Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, cầm đao cánh tay run nhẹ nhẹ, thân hình hướng về sau phiêu thối mấy trượng, sắc mặt nổi lên một tia tái nhợt. Hắn thi triển trăng trong giếng đao pháp, cuối cùng vẫn là bị cái con khỉ này ngang ngược vô cùng nắm đấm cưỡng ép phá vỡ. Mà khỉ tại phá vỡ đao pháp về sau, vẫn chưa tiếp tục truy kích. Hắn đứng tại chỗ, có chút thở dốc, màu vàng lồng ngực chập trùng, trên thân mặc dù nhiều hơn không ít răng khắp nơi vết trắng, nhưng cũng không tính thực chất vết thương. Hắn nhìn về phía Mạc Thiên Cơ ánh mắt thiếu mấy phần kinh miệt, nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Tuổi không lớn lắm, đao pháp không sai. Khi ông bụng nói, xem như tán thành Mạc Thiên Cơ thực lực. Mạc Thiên Cơ bình phục một chút quần quần khí huyết, thu đao mà đứng, chắp tay nói, thần lực của ngươi vô song, nhục thân vô địch, bội phục. Một phen kịch liệt giao phong, hai người đúng là đấu cái lực lượng ngang nhau, ai cũng không thể làm gì được ai. Diệp Thu ở một bên thấy được rõ ràng, Mạc Thiên Cơ chăng trong giếng đao pháp tinh diệu tuyệt luân, đao ý càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Mà Khỉ thì hoàn toàn là nhất lực phá và pháp, mặc cho ngươi muôn vàn biến hóa, ta tử ra quyền phá đi. Đương nhiên, hai người cũng không có đụng tới át chủ bài. Mạc Thiên Cơ át chủ bài là ngôn xuất phát thủy, mà Khỉ tinh thông đấu chiến thánh pháp. Nếu là toàn lực bộc phát, kết quả kia thật đúng là khó liệu. Nhưng mà cũng đủ để chứng minh, Khỉ chiến lực rất bất phàm, dù sao hắn chỉ là thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, so Mạc Thiên Cơ cảnh giới thấp không ít. Hắn có thể cùng Mạc Thiên Cơ đánh hòa nhau, có thể thấy được đến cỡ nào biến thái. Thấy hai người dừng tay, Trường Mi chân nhân lập tức lại tới tinh thần, hai tay ôm ngực, cái cằm khẽ nâng, đối với Khỉ khoe khoang nói, thằng Khỉ gió, hiện tại biết sư đệ ta lợi hại à? Nếu không phải nhìn tại ngươi vừa tỉnh lại phân thượng, sư đệ thủ hạ lưu tình, ngươi hiện tại sớm đã bị tháo thành tàng khối. Khỉ nghe vậy, lông mày nhướng lên, chế giễu lại, hắn lợi hại có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi là hắn sao? Ngươi đánh thắng được ta sao? Mượn người khác uy phong, tính là gì nam nhân? Ngươi, Trường Mi chân nhân bị nẹn đến quá sức, cứng cổ nói, kia là sư đệ ta, chúng ta đồng môn tình thâm, có vinh cùng vinh, ngươi biết hay không? Ta nhìn các ngươi không hề giống. Khỉ nhìn từ trên xuống dưới Trường Mi chân nhân, lại liếc qua Mi Thanh Mục Tú Mạc Thiên Cơ, toét miệng nói, hắn dáng dấp hình người dáng người, coi như đoan chính. Tạp Mao lao đạo, ngươi nhìn lại một chút ngươi, nếp nhăn đều có thể kẹp con rồi chết, mắt lệch mũi nghiêng, cự xấu vô cùng. Các ngươi thật sự là đồng môn, sẽ không phải là ngươi mặt dày mày dạn cứng rắn đụng lên đi a? Đánh rắm, Vân Đạo lúc tuổi còn trẻ cũng là phong lưu phong khoáng mỹ nam tử. Trường Mi chân nhân tức giận đến kém chút nhảy dựng lên, chỉ vào Khỉ mắng, ngược lại là ngươi, toàn thân là lông, lôi công truy, xem xét liền còn không có tiến hóa hoàn toàn. Hai người lần nữa cây kim so với cọng râu, nước miếng văng tung tóe, làm cho túi bụi tràn diện mười phần nhiệt liệt. Đạo môn lúc nào ra ngươi dạng này ô uế? Ta còn muốn hỏi, ngươi không đợi ở trong vườn thú, chạy đến làm gì? Tặc Mao lao đạo, ngươi làm sao còn không chết? Ngươi cái con khỉ ngang ngược, tin hay không bần đạo đem ngươi đầu lưỡi cắt rồi? Nghĩ cắt ta đầu lưỡi? Tốt, có bản lĩnh đi thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Diệp Thu nhìn xem cái này không ngừng không nghỉ náo kịch, chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đủ rồi, đều nói ít vài ba câu. Hắn thanh âm không lớn, lại mang một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trường Mi chân nhân thấy Diệp Thu ra mặt, hừ một tiếng, tạm thời ngậm miệng lại. Nhưng mà, khỉ nhưng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Hắn màu vàng con ngươi liếc xéo Diệp Thu, mang mười phần khinh thường cùng kiên nạo, rũa ra lông xù ngón tay chỉ vào Diệp Thu, ngựa khí cuồng ngạo đến cực điểm. Ngươi tính cái dễ hành nào? Cũng xứng đến quản ta sự tình. Nhìn ngươi cái này da miệng thịt mềm tiểu bạch kiểm bộ dáng, có tin ta hay không một quyền xuống dưới, đem ngươi trực tiếp nện thành thịt nát. Diệp Thu ánh mắt nhắm lại, chưa mở miệng, bên cạnh chỉ sợ thiên hạ không loạn Trường Mi chân nhân lập tức cấp tiêu lên, ha ha ha, thằng khỉ gió, ngươi thật sự là có mắt không trọng, lại dám cùng danh con nói như vậy. Ta cho ngươi biết, danh con thế nhưng là vạn cổ hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, nhục thân cường hành, chiến lược vô song. Liền ngươi dạng này, hắn một cái tay liền có thể bóp chết 10,000 cái, thức thời tranh thủ thời gian dập đầu nhận lầm. Lời này không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Khỉ vốn là tâm cao khí ngạo, thấy Trường Mi chân nhân như thế thổi phồng Diệp Thu rèm pha chính mình, lập tức giận tím mặt, bộ lông màu vàng nóng từng chiếc dựng đứng. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thu, chiến ý sôi trào mà quát, "Tiểu Bạch Kiểm, có dám theo hay không ta đại chiến 800 hiệp? Hôm nay ta phải để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính nhục thân cường hành, chiến lược vô song. Ta muốn để ngươi nằm dạp trên mặt đất hô ra ra." Đối mặt khỉ lớn lối như thế khiêu chiến, Diệp Thu chỉ là khe khẽ lắc đầu, nói, "Ta không muốn cùng ngươi đánh." Khỉ thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra đắc ý cởi gằn, đối với Trường Mi chân nhân giễu cợt nói, "Tặc Mao lão đạo, thấy không? Hắn không dám đánh với ta, hắn sợ. Cứ như vậy mà hàng, cũng gọi chiến lược vô song. Cái gì nhục thân cường hành, ta nhìn chính là cái ngân thương sắt đầu, trông thì ngon mà không dùng được." Trường Mi chân nhân nói, "Danh con, thấy không, cái này thằng khỉ gió thực tế là phách lối đến không biên giới, nhanh xuất thủ giáo hơn hắn." Diệp Thu nhìn xem đắc ý Dương Dương khỉ, khỏe miệng đột nhiên câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng chuyển vào khỉ trong tai, "Ngươi hiểu lầm ta ý tứ của ta đó là 800 hiệp." "Quá nhiều." Hắn dừng một chút, tại khỉ ngây người trong ánh mắt, tiếp tục nói, "Bạn ngươi, 8 chiêu là đủ." Lời vừa nói ra, tất cả thiên địa tĩnh. Mạc Thiên Cơ một mặt thông dong, bởi vì hắn rõ ràng Diệp Thu chiến lực, đến nỗi Trường Mi chân nhân thì mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Diệp Thu xuất thủ, ván này ổn. Khỉ nhục thân vô địch, lực lượng khủng bố, lại kiệt ngạo bất tuần, là nên bị hung hăng giáo huấn một phen, nếu không, về sau nói không chừng sẽ chọc cho ra nhiều loạn lớn. Khỉ càng là đứng chết chân tại chỗ, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Hắn móc móc lỗ tai, bắp thịt trên mặt co quắp, cặp kia màu vàng trong con mắt nhảy lên phẫn nộ ngọn lửa. "Tốt, tốt, tốt." Khỉ giận quá thành cười, liên tục nói ba cái tốt chữ, thanh âm như là hàn băng va chạm, tràn ngập năng lượng. "Trước hôm nay, ta còn không có gặp qua so ta còn của người, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi thành công chọc giận ta." Khỉ song quyền nắm chặt, khớp xương phát ra lốp bốp nổ vàng, quanh thân kim quang phun trào, cả người như là một tòa sắp phun trào núi lửa, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu. "Hôm nay liền để ngươi biết, khẩu suất của nôn là phải bỏ ra đại giới. 8 chiêu là đủ." "Ừ, vậy ta liền đem ngươi đánh tới 18 tầng địa ngục đi." Chương 3679, ta thích lấy đức phục người. Chương 3679, ta thích lấy đức phục người. Khỉ giận dữ, trong chốc lát trên thân kim quang đại phóng, như là cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng. Dưới chân hắn mặt đất ầm vang nổ tung, thân ảnh hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người. Không có bất kỳ hoa tiếu gì, chính là đơn giản nhất trực tiếp một quyền, thẳng đến Diệp Thu mặt. "Oanh!" Quyền phong đè ép không khí, phát ra chói tai nổ đùng, một quyền này ẩn chứa lực lượng, đủ để đem một tòa núi cao vênh thành một biển. Đối mặt cái này cuồng bạo tuyệt luân một quyền, Diệp Thu đứng tại chỗ, thân hình bất động, thậm chí liền góc áo đều không có bị quyền phong thổi lên. Tại khỉ nắm đấm sắp lâm thể trước mắt, hắn mới không nhanh không chậm nâng lên tay phải, vươn một cây ngón trỏ, điểm tại khỉ trên nắm tay. "Đang!" Tia lửa tung tóe, phản phất kim thạch giao kích. Trong tưởng tượng thiên băng địa liệt tràng cảnh vẫn chưa xuất hiện. Khỉ cái kia cuồng bạo một quyền, lại bị Diệp Thu một ngón tay hời hợt cản lại. Tất cả lực lượng, tất cả khí thế, tại chạm đến cây kia ngón tay máy mắt, như là châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. "Cái gì?" Khỉ con ngươi đột nhiên rụt lại, trên mặt xuất hiện khó có thể tin thần sắc. Tên tiểu bạch kiểm này lực lượng làm sao như thế lớn? Diệp Thu nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ khỉ, khe khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản nói, "Lực lượng quá nhỏ. Thế nào, tại trong viên đá ngủ được quá lâu, đói đến không còn khí lực rồi. Muốn không ngươi ăn trước ít đồ, chúng ta lại đánh." Diệp Thu vốn là hảo tâm, nhưng hắn câu nói này, tại khỉ nghe tới chính là trào phúng. Khỉ chưa từng nhận qua bực này nhục nhã, màu vàng con ngươi nháy mắt vằn vện tiêm máu, nổi giận gầm lên một tiếng. "Giống." Khỉ bỗng nhiên thu quyền, thân thể dựa thế xoay tròn, chân trái như là một đầu màu vàng roi thép, mang xé rách hết thể khí thế, quét ngang Diệp Thu eo. Cái này một chân tốc độ so vừa rồi một quyền kia càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, thối phong lướt qua, không gian đều xuất hiện khe hở. Nhưng mà, Diệp Thu chỉ là tùy ý đưa tay trái ra, năm ngón tay mở ra, hướng về phía trước nhấn một cái. Khỉ mắt cá chân bị hắn vững vàng nắm ở trong tay. Cái kia cuồng bạo chân kinh im bặt mà dừng, tất cả lực trùng kích đều bị Diệp Thu một tay tùy tiện hóa giải. Diệp Thu cầm khỉ mắt cá chân, phản phất cầm một cây nhẹ nhàng dâm dạng, phê bình nói, lực đạo là hơi mạnh ném một cái ném, nhưng chính là quá chậm. Liên điểm này tốc độ, liên góc áo của ta đều không đụng tới. Xem ra thối pháp của ngươi còn phải luyện tập lại luyện tập. Tiểu Bạch Kiểm, cho ta buông ra. Khỉ vừa sợ vừa giận, ra sức dây rủa, lại phát hiện Diệp Thu bàn tay như là thần thiết đúc thành, không nhúc nhích tí nào. Muốn chết. Hắn quát lên một tiếng lớn, phần eo phát lực, bị bắt lại chân bỗng nhiên về rút, đồng thời cái chân còn lại hung hăng đạp hướng Diệp Thu ngực, y đồ thoát khốn cũng phản kích. Diệp Thu thuận thế buông tay, thân thể có chút một bên, liền tránh đi khỉ đạp đến một cước. Khỉ thừa cơ kéo dài khoảng cách, lùi lại một khoảng cách, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhìn về phía Diệp Thu, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ngơ ngác. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi triệt để chọc giận ta. Khỉ nói xong, song quyền nắm chặt, quanh thân kim quang lần nữa tăng vọt, so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn hừng hực. Hắn không còn bảo lưu, song quyền như là hai vòng màu vàng mặt trời, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế, một trái một phải, đồng thời đánh phía Diệp Thu. Rầm rầm rầm. Song quyền những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thần thái thong dong. Hai tay của hắn trước người vạch ra một cái vòng tròn, âm dương tràn ngập, hình thành một cái thái cực đồ. Khi song quyền đánh vào thái cực đồ bên trong, cái kia đủ để dung chuyển núi cao lực lượng phảng phất đánh vào vực sâu vô tận, bị xảo diệu dẫn dắt, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Một quyền này, lực lượng coi như qua loa. Diệp Thu nhàn nhạt mở miệng, đáng tiếc, cương manh có thừa, biến hóa không đủ, chỉ biết một mực vọt mạnh dồn sức đánh, rơi tầm thường. A a a. Khi triệt để cuồng bạo, hắn tất cả công kích, tất cả lực lượng ở trước mặt đối phương đều giống như trò đùa, còn bị như thế phê bình, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cùng một thân, ở trước mắt tên tiểu Bạch Kiểm này trước mặt, vậy mà lộ ra như thế buồn cười. Ta muốn ngươi chết. Khỉ lâm vào điên cuồng, không còn giảng cứu cái gì chư pháp, song quyền như là cuồng phong bạo vũ đổ xuống mà ra. Lập tức, quyền ảnh đầy trời, lít nha lít nhít. Mỗi một quyền đều ẩn chứa khai sơn phá thạch lực lượng, đem Diệp Thu quanh thân không gian hoàn toàn phong tỏa, thế phải đem Diệp Thu quanh thành mảnh vỡ. Không thể không nói, Khỉ công kích sát thực rất mạnh, cùng cảnh tu sĩ đối mặt loại này cuồng bạo công kích, chỉ có một con đường chết. Rốt cục, Diệp Thu không còn chỉ là đón đỡ cùng né tránh. Chỉ thấy hai tay của hắn chậm rãi chắp tay trước ngực ở trước ngực, cả người trở nên dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng khẽ nhả bốn chữ: A Di Đà Phật. Nháy mắt, vạn trượng kim quang từ trong cơ thể hắn bộc phát. Một ngụm từ kim quang diễn hóa trùng lớn, ngưng tụ như thật, tản mát ra vạn pháp bất xâm khí tức, đem Diệp Thu toàn thân bao phủ. Đây chính là Bồ Đề chân kinh bên trong chỗ ghi lại Phật môn thần thông, Kim Trung Cháo. Ầm 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 ầm. Khỉ quyền ấn, như là gió táp mưa rào đánh vào kim trung phía trên, bộc phát ra liên miên bất tuyệt nổ vang rung trời. Nhưng mà, mặc cho khỉ như thế nào công kích, chiếc kia kim trung lù lù bất động, vững như bàn thạch. Bị kim trung bao phủ Diệp Thu, thần sắc bình tĩnh, áo trắng như tuyết, thậm chí ngay cả sợi tóc đều không có loạn bên trên một cây. Khỉ liều mạng oanh kích, thẳng đến hai tay bủn rủn, cũng chưa thể dung chuyển cái kia kim trung mảy may, càng đừng đề cập chạm đến Diệp Thu góc áo. Một lát sau, khỉ thở hổn hển, ngừng lại, nhìn xem kim trung bên trong tựa như thần chỉ Diệp Thu, màu vàng trong con mắt tràn ngập rung động. Hắn công kích lâu như vậy, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không thể đánh vỡ, tên tiểu Bạch Kiểm này làm sao như vậy biến thái? Diệp Thu nhìn xem khỉ, vừa cười vừa nói, ngươi công kích ta lâu như vậy, ta một chiêu chưa ra, còn muốn tiếp tục không? Khỉ nghe vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Nếu như ngươi không muốn đánh, kia liền dừng ở đây. Diệp Thu nụ cười sán lạn nói, ta người này từ trước đến nay không thích làm khó, ta thích lấy đức phục người. Diệp Thu bản ý là cho đối phương một cái hạ bậc thang, dù sao đây là đấu chiến thánh tăng dòng dõi, hắn cũng không muốn thật huyên náo quá cương. Nhưng mà, hắn bộ này lấy đức phục người tư thái, tại khỉ xem ra, quả thực là trần trụi khoe khoang. Nhất là cái kia nụ cười sán lạn, càng là trướng mắt vô cùng. Không đợi khỉ đáp lại, ở bên cạnh xem trò vui Trưởng Mi chân nhân có thể tính đợi cơ hội. Hai tay của hắn chống nạnh, nhìn xem khỉ cười nói, ha ha ha, thằng khỉ gió, hiện tại biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân à. Còn phách lối không? Thế mà khẩu suất cùng nôn nói muốn một quyền đem danh con nện thành thịt nát. Ta nhổ vào. Ngươi liền phòng ngự của hắn đều không phá nổi, thổi cái gì lại nhưu. Chật chật, danh con liền một chiêu đều không có ra, ngươi liền mệt mỏi như con chó chết, trên lệnh này, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Không, là một cái tại cửu trọng thiên, một cái tại 18 tầng địa ngục. Chương 3680, không sợ ta đánh chết ngươi. Chương 3680, không sợ ta đánh chết ngươi. Khỉ nhìn hằm hằm Trường Mi chân nhân, ngươi cái gì ngươi? Trường Mi chân nhân tiếp tục trào phúng, ngươi điểm này công phu nhỏ quào, cũng liền dám tại bần đạo cùng sư đệ trước mặt giễu võ dương ai. Ngươi đơn giản ỷ vào tứ chi phát triển, khi dễ ta tuổi già, khi dễ sư đệ tuổi nhỏ, lại còn nói bần đạo xấu. Hừ, bần đạo nhìn ngươi là đố kỵ ta, đố kỵ ta cái này tiền phong đạo cốt khí chất. Hiện tại mắt trợn tròn a. Không lời nói a. Vừa rồi cố này phách lối kình đi đâu rồi? Bị chó ăn à nha? Mất mặt nha. Trường Mi chân nhân miệng như là súng máy, một câu tiếp một câu. Khỉ sắc mặt, theo Trường Mi chân nhân mỗi một câu, đều mắt trần có thể thấy âm trầm một điểm. Theo ban sơ xanh trắng đan sen, càng về sau đỏ lên như máu, lại đến cuối cùng xanh xám một mảnh, phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn nắm chặt song quyền, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến vào lòng bàn tay, màu vàng trong con mắt thiêu đốt lên khuất đục cùng nổi giận hỏa diễm. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, thở hổn hển, gắt gao trừng mắt Trường Mi chân nhân, hận không thể bóp chết cái này tạp mao lão đạo. Cùng lúc đó, Khỉ còn cảm thấy rất bị khuất, bởi vì Trường Mi chân nhân nói lời mặc dù khó nghe, nhưng đều là sự thật. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo lực lượng cùng một thân, tại Diệp Thu trước mặt, xác thực không chịu nổi một kích. Hắn tất cả công kích đều giống như kiến càng lay cây, liền đối phương góc áo đều không đụng tới. Loại này toàn phương vị nghiền ép, nhường hắn kiêu ngạo nội tâm nhận trước nay chưa từng có đả kích. Diệp Thu nhìn xem khỉ cái kia khó coi tới cực điểm sắc mặt, lại liếc qua càng nói càng khởi kỉnh Trường Mi chân nhân, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn biết, Trường Mi chân nhân lời nói này, chỉ sợ so vừa rồi hắn cái kia mấy cái, đối với khỉ đã kích lớn hơn. Lão già này, thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lửa cháy đổ thêm dầu bản sự nhất lưu. Khỉ bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp tục để ý liễu lo không ngừng Trường Mi chân nhân, một đôi thiêu đốt lên lửa giận đồng tử màu vàng gắt gao tiếp cận Diệp Thu. Hắn đưa tay chỉ Diệp Thu, không phục nói, "Tiểu Bạch Kiếm, ngươi phách lối cái gì? Không phải liền là ỷ vào một môn phòng ngự công pháp sao? Nếu không phải môn này phòng ngự công pháp, ngươi sớm đã bị ta đánh nổ, có cái gì có thể đắc ý?" Diệp Thu nghe vậy, nụ cười trên mặt không giảm, hỏi, "Nói như vậy, ngươi là không phục?" "Ta không phục." Khỉ cơ hồ là hô lên đến, nói, "Có bản lĩnh đừng có dùng phòng ngự công pháp, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận." "Tốt." Diệp Thu sảng khoái nhẹ gật đầu, triệt tiêu kim trùng cháo, tiếp lấy đối với Khỉ ngoắc ngón tay, nói, "Tới đi, nhường ta nhìn ngươi có bao lớn bản sự." Khỉ bị Diệp Thu tư thái triệt để chọc giận, muốn chết. Hắn cuồng hống một tiếng, vận chuyển chân khí, quanh thân kim quang lần nữa sáng lên, trong mắt tràn ngập ngang ngược. Bước chân hắn bỗng nhiên phát lực, thân ảnh hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh, nháy mắt bổ nhào vào Diệp Thu trước mặt. Hữu quyền như là ra khỏi nòng đạn áo, thẳng quanh Diệp Thu mặt, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phanh! Đối mặt cái này nén giận một kích, Diệp Thu chỉ là có chút nghiêng đầu, quyền phong lao bên thai hắn lướt qua, liền sợi tóc của hắn đều không thể kéo theo. Một kích thất bại, Khỉ không ngừng nghỉ chút nào, quyền trái theo sát phía sau, cầu hướng Diệp Thu cằm. Diệp Thu bước chân không động, nửa người trên như là tơ liếu ngửa về sau một cái, nhẹ nhõm tránh đi. Giống. Khỉ song quyền cùng xuất hiện, quyền ảnh giống như là cuồng phong bạo vũ, bao phủ Diệp Thu quanh thân yếu hại. Đấm quyền, bảy quyền, đấm móc. Mỗi một quyền đều lực đại thế chìm, mang xé rách không khí dích lên. Nhưng Diệp Thu thân ảnh, lại tại cái này dày đặc quyền ảnh bên trong giống như quỷ mị, khi thì nghiêng người, khi thì đón đỡ, luôn luôn có thể ở giữa không dung phát lúc, lấy thoải mái nhất động tác, đem Khỉ công kích đều hóa giải. Tốc độ có chút chậm. Lực lượng tán. Một quyền này góc độ không đúng. Diệp Thu một bên thoải mái mà ứng đối, một bên còn lên tiếng phê bình. Ngữ khí của hắn bình thản, lại giống từng cây châm đâm vào Khỉ cao ngạo trong lòng. Khỉ càng đánh càng hoảng sợ, càng đánh càng bị đè nén. Hắn cảm giác chính mình ở trước mặt Diệp Thu, tựa như là một đứa bé, vô luận hắn như thế nào công kích, lại ngay cả đối phương góc áo đều không đụng tới. Loại này cảm giác bất lực, so hắn vừa rồi không cách nào đánh vỡ kim trùng cháo lúc càng làm cho hắn cảm thấy quất đủ. Nửa ngày về sau, Khỉ thở hồng hộc ngừng lại, mồ hôi rơi như mưa, bộ lông màu vàng nóng bị mồ hôi thấm ướt, áp sát vào trên da. Hai cánh tay hắn buông xuống, run nhẹ nhẹ, không người, từng ngụm thở hổn hển. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Diệp Thu ánh mắt, trừ khó có thể tin, còn có một tia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận hoảng sợ. Trái lại Diệp Thu vẫn đứng tại chỗ, áo trắng như tuyết, khí tức bình ổn, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, phản phất vừa rồi cái kia phiên kịch liệt công thủ, đối với hắn mà nói chỉ là một trận nhẹ nhõm làm nóng người. Làm sao? Cái này liền không được rồi. Diệp Thu nhìn xem mệt mỏi co quắp Khỉ, vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi phục sao? Khỉ chống đỡ đầu gối, kịch liệt thở dốc, nghe tới Diệp Thu lời nói, đột nhiên ngẩng đầu. Cặp kia màu vàng trong con mắt tràn đầy không cam lòng cùng của tưởng, Lê Thanh nói, "Phục, ta phục cái rắm. Ngươi bất quá là ỷ vào tu vi cảnh giới cao hơn ta, lấy lớn hiếp nhỏ thôi. Nếu là cùng cảnh một trận chiến, ta một cái tay liền có thể bóp chết ngươi, ngươi sớm đã bị ta đánh chết." Diệp Thu nghe vậy, trên mặt chẳng những không có vẻ mặt giận dữ, ngược lại lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, hắn nhìn xem vẫn mạnh miệng Khỉ, bình tĩnh nói, "Xem ra, ngươi không chỉ có khâm phục, mà lại tương đương khâm phục. Thôi được, đã ngươi chấp nhất nơi này, vậy ta liền cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục." Tiếng nói vừa ra, Diệp Thu quanh thân cái kia mênh mông như biển khí tức bắt đầu phi tốc thu liễm, tuyệt thế thánh nhân vương cường giả uy áp như là thủy triều thối lui. Không chỉ có như thế, tu vi của hắn tại ép xuống. Nhưng mà trong mấy mắt, tu vi của hắn liền ổn định tại cùng Khỉ giống nhau như lúc cảnh giới thánh nhân vương đỉnh phong. Thấy cảnh này, Khỉ đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, trong mắt một lần nữa dấy lên chiến ý cao vút. Cùng cảnh một trận chiến, hắn tự tin vô địch. Hắn tin tưởng, chỉ cần cảnh giới tương đương, trên đời này không ai có thể ngăn lại nắm đấm của mình. Tiểu Bạch Kiếm, không nhìn ra, ngươi như thế có gan. Thế mà thật dám cùng ta cùng cảnh một trận chiến. Khỉ nhếch miệng cười nói, ngươi liền không sợ ta đánh chết ngươi? Diệp Thu cười nói, ngươi nếu có thể đánh chết ta, kia là bản lãnh của ngươi. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Khỉ một bên nói, một bên ma quyền sát trưởng, chuẩn bị lần nữa phát động lôi đỉnh công kích, rửa sạch nhục nhã. Không ngờ, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại nghe Diệp Thu nói, ngươi công kích ta lâu như vậy, có phải là giờ đến phiên ta xuất thủ rồi? Lúc trước nói 8 chiêu, ta nhưng một chiêu đều không có ra đâu. Khỉ không có vấn đề nói, tùy ngươi, dù sao cùng cảnh một trận chiến. Ta là vô địch tồn tại, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ta rất thưởng thức tự tin của ngươi, chú ý. Diệp Thu dứt lời, trực tiếp động thủ. Chương 3681, ba chiêu. Chương 3681, ba chiêu. Chiêu thứ nhất. Diệp Thu thanh âm bình tĩnh không lay động. Dứt lời, hắn bẹn bẹn hướng về phía trước phóng ra một bước, tay phải tùy ý nâng lên, một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Một chỉ này, nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Không có rực rỡ thần quang bộc phát, không có điếc tai oanh minh rung động, chỉ có một cỗ bàng bạc ý chí ngưng tụ tại đầu ngón tay. Đầu ngón tay chung quanh hư không có chút bặm mẻo, dập dờn mở từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, phản phất phiến thiên địa này đều không thể tiếp nhận một chỉ này chi lực. Khỉ toàn thân bộ lông màu vàng long đứng đấy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt như là nước đá thêm thức ăn, nháy mắt bao phủ hắn cuồng ngạo. Giống, hắn cuồng hống một tiếng, không dám có chút giữ lại, thể nội khí huyết như là giang hà vỡ đê, thánh nhân vương đỉnh phong tu vi toàn diện bộc phát. Chói mắt kim quang từ hắn bên ngoài thân phóng lên tận trời, hắn hữu quyền nắm chặt, cánh tay bên trên cơ bắp khối khối nâng lên, ngang nhiên đánh phía cây kia ngón tay. Hắn muốn lấy cường thế nhất tư thái, đối cứng đối phương, chứng minh chính mình là cùng cảnh vô địch tồn tại. Trong mấy mắt, quyền cung chỉ đột nhiên va chạm, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng lột ngạt thanh âm, phản phất gõ tại da châu nặng trống bên trên. Đông. Trong nháy mắt tiếp theo, khí sắc mặt mạnh biến, hắn cảm giác nắm đấm của mình không phải đánh vào một ngón tay bên trên, mà làn đệm tại một mảnh không thể phá vỡ tinh vực hàng rào phía trên. Trong chốc lát, một cỗ to lớn đại lực thuận nắm đấm của hắn cùng cánh tay cậy mạnh xông vào trong cơ thể của hắn. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nứt văng lên. A, khỉ phát ra một tiếng không đè nén được rên, cường tráng thân thể hoàn toàn không bị khống chế, như là đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ, hướng về sau bay rất ra ngoài. Hắn ý đồ tại không trung ổn định thân hình, hai chân liên tục giẫm đạp hư không, lại chỉ có thể giẫm ra liên tiếp dồn dập tâm bạo, căn bản là không có cách triệt tiêu cái tiêu cố kinh khủng lực lượng. Vâng. Cuối cùng, hắn nặng nề mà rơi đập tại bên ngoài trăm trượng trên mặt đất, cứng rắn mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, bụi đất vẩy ra. Toàn trường tĩnh mịch. Khỉ dãy rủa lấy theo trong hố đứng lên, toàn bộ cánh tay phải mềm mềm rủ xuống, run nhẹ nhẹ, trên nắm tay ra chóc thịt bong, máu me đồng địa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài trăm trượng cái kia đạo áo trắng thân ảnh, màu vàng trong con mắt tràn ngập ngơ ngác cùng khó có thể tin. Cùng cảnh. Tên tiểu bạch kiểm này thật đem cảnh giới áp chế đến cùng chính mình cùng cảnh. Nhưng vì sao lực lượng chênh lệch sẽ như thế cách xa? Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Liền cái này, Trường Mi chân nhân đúng lúc đó nhảy ra ngoài, chống lạnh, khắp khuôn mặt là xem thường, nói, cũng không biết vừa rồi là ai thổi đến vang động trời, nói mình là cùng cảnh vô địch, hiện tại thế nào? Ngươi không phải la hét có thể đánh chết dành con sao? Làm sao liền dành con một đầu ngón tay đều không tiếp nổi? Bần đạo xem như nhìn ra, ngươi cái này thằng khỉ gió toàn thân cao thấp, là thuộc miệng cứng rắn nhất. Mất mặt, A Phi, là ném khỉ. Khỉ sát mặt lúc trắng lúc xanh, ngực kịch liệt chập trùng, tiết hầu ngọt ngọt, kém chút phun ra một ngụm máu đến, ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt trở vào. Kỳ hồ thẹn. Đây quả thực là trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Từ khi ra đời đến nay, cùng cảnh bên trong còn không có ai là đối thủ của hắn. Giống bây giờ loại này lấy cùng cảnh áp chế hắn, càng là trước đây chưa từng gặp. Đáng ghét, đáng hận. Diệp Thu cũng không để ý tới Trường Mi chân nhân trào phúng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem khỉ, hỏi, còn muốn chiến sao? Chiến. Khỉ cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này, trong mắt kinh hãi bị càng thêm hừng hực lửa giận cùng ngang ngược thay thế. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình vừa rồi chỉ là chủ quan, không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Mặc dù ta không biết ngươi vừa rồi dùng chính là cái gì tà thuật, nhưng cùng cảnh bên trong, ta tuyệt đối là vô địch. Khi dứt lời, thể nội truyền ra giang hà lao nhanh thanh âm, khí huyết trùng thiên, thụ thương cánh tay phải tại kim quang bọc vào lập tức khôi phục. Tiếp lấy, hắn hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, thân hình hóa thành một đạo kim sắc tiềm điện, chủ động hướng Diệp Thu khởi xướng tiến công. Lần này, tốc độ của hắn tăng lên không chỉ gấp 10 lần, quyền thế càng thêm dũng mãnh, tựa hồ tất cả lực lượng, ý chí cùng không cam lòng đều dung nhập một quyền này bên trong. Màu vàng quyền mang bao vây lấy năm đấm của hắn, giống như là một viên rơi xuống lưu tinh, mang theo khí thế một đi không trở lại, đánh phía Diệp Thu mặt. Vâng anh. Một quyền này đủ để vành sập núi cao, sấy khô dòng sông. Đối mặt khí thế kia rào rạt một kích, Diệp Thu vẫn đứng tại chỗ, không tránh không né. Thẳng đến cái kia màu vàng như lưu tinh nắm đấm sắp rơi vào trên người thời điểm, hắn mới đồng dạng nâng tay phải lên, năm ngón tay năm phép, vô cùng đơn giản, một quyền liên tiếp. Chiêu thứ hai, bình thản thanh âm vang lên lần nữa. Hai nắm đấm, một lớn một nhỏ, một cái kim quang rực rỡ, một cái giản dị tự nhiên, ở giữa không trung ngang nhiên đụng nhau. Vâng. Lần này bộc phát ra long trời lở đất tiếng vang, mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy song quyền va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán, cuốn lên trên mặt đất đá vụn bụi đất, hình thành một đạo to lớn bụi mù chi hoàn. Ngay sau đó, một đạo màu vàng thân ảnh bay rớt ra ngoài, là khỉ. Tại cùng Diệp Thu nắm đấm tiếp xúc ngay mắt, khỉ chỉ cảm thấy chính mình tất cả lực lượng cùng khí thế đều ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Đối phương cái kia nhìn như bình thường nắm đấm bên trong ẩn chứa chính là tuyệt đối nghiền ép, lực lượng kia bá đạo vô cùng, không thể chống cự. Phúc, người tại bay ngược trên đường, khỉ rốt cuộc áp chế không nổi, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt tơ máu. Phanh, hắn lần nữa rơi đập trên mặt đất, lần này là tại 500 trượng bên ngoài. Mặt đất lại bị ném ra một cái hố. Cái này hố so lúc trước cái kia càng lớn càng sâu, hố sâu chung quanh còn xuất hiện khe hở, giống mạng nhện như hướng bốn phía lan tràn. Khi nằm tại đáy hố, toàn thân kim quang ảm đạm, bộ lông màu vàng nóng bị máu tươi cùng bụi đất nhiễm, chật vật không chịu nổi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều rời vị, toàn thân xương cốt giống tan ra thành từng mảnh, kịch liệt đau nhức vô cùng. Chật chật chật. Trường Mi chân nhân gật gù đắc ý đi đến bờ hố, nhìn xuống đáy hố khỉ, thở dài nói: "Bần đạo sống như thế lớn số tuổi, giống ngươi như thế đầu sắt lại như thế không trải qua đánh, thật đúng là đầu hẹn gặp lại. Hai chiêu liền cho ngươi thua đến thảm như vậy, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Bần đạo nếu là ngươi, hiện tại tìm một cái lỗ chui vào, không mặt mũi gặp người đi." Khỉ nghe nói như thế, tức giận đến thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn gắt gao cắn răng, bờ môi đều bị cắn ra máu, móng tay thật sâu móc tiến vào trong đất bùn. Trường Mi chân nhân mỗi một câu đều giống như một thanh dao nhọn, hung hăng đâm tại trong lòng của hắn. Không cam tâm, hắn chết cũng không cam chịu tâm. À, khỉ phát ra một tiếng tan nát cõi lòng rít đảo, đột nhiên theo trong hố bắn lên, toàn thân lông tóc phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, kim quang nồng đậm, nhưng người không dám nhìn thẳng. Ta, không, Khỉ hai mắt đỏ thẫm, giống như điên dại, không còn giảng cứu bất luận cái gì chư pháp, cầm nắm đấm lần nữa phóng tới Diệp Thu. Diệp Thu nhìn xem xông lại khỉ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, nhưng xuất thủ lại không lưu tình chút nào. Tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tùy ý hướng về phía trước vạch một cái. Chiêu thứ 3. Chương 3682, biết rõ núi có hổ, làm như thế nào? Chương 3682, biết rõ núi có hổ, làm như thế nào? Chiêu thứ 3. Theo Diệp Thu tiếng nói rơi xuống, một đạo cao vút kiếm minh vang vọng thiên địa. Ken. Diệp Thu kiếm chỉ, không có kiếm quang chói mắt, chỉ có một đạo gần như trong suốt kiếm khí trống rông xuất hiện. Đạo kiếm khí này chợt vừa xuất hiện, liền tản mát ra phá diệt vạn pháp tài năng tuyệt thế. Nó lướt qua hư không, không gian bị vô thanh vô tức mở ra một đạo dài nhỏ vết nước màu đen, phản phất thiên địa đều bị một kiếm này triệt để chia cắt. Khi thấy thế, giật nảy mình, lập tức đình chỉ vọt tới trước, hai tay cấp tốc ở trước mặt kết ấn. Lập tức, một mặt màu vàng quang tuẫn nhanh chóng xuất hiện, cản ở trước người. Nhưng mà, tại Diệp Thu kích phát đạo kiếm khí này trước mặt, màu vàng quang tuẫn yếu ớt như là giấy. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, màu vàng quang tuẫn lên tiếng mà phá, nháy mắt tiêu tán. Kiếm khí không chút nào đình trệ, trực tiếp chạm tại khỉ trên lồng ngực. Bành. Khỉ thân thể như gặp phải thái cổ thần sơn va chạm, lần nữa hướng về sau bay đi. Lần này, hắn bay thẳng càng ngàn trượng xa, mới như là phá bao tải ngã xuống đất, liên tục lăn lộn mấy chục vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn nằm trên mặt đất, trước ngực một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, theo vai trái một mực kéo dài đến phải bụng, máu tươi quần quần tuôn ra, nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Trên thân địa phương khác, cũng bị kiếm khí cắt đứt ra vô số đạo tinh mịn vết thương, cả người phảng phất mới từ trong huyết trì vớt đi ra, khí tức bể bại tới cực điểm, liên động một ngón tay đều trở nên vô cùng khó khăn. Soát. Đúng lúc này, Diệp Thu thân ảnh xuất hiện tại không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem khỉ. Khỉ nằm trong vũng máu, nhìn qua không trung không nhốn bụi trần, đứng chắp tay Diệp Thu, màu vàng trong con mắt, tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng, còn có cuồng ngạo, rốt cục đều biến thành rung động cùng mở miệng. Cùng cảnh. Nguyên lai, cùng cảnh phía dưới, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cùng độc thân, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Diệp Thu đứng ở giữa không trung, áo trắng ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, quan sát phía dưới trong vũng máu khí tức bể bạt khỉ, trong miệng phun ra hai chữ. Phục sao? Trong vũng máu, khỉ khó khăn thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều tác động toàn thân vết thương, mang đến toàn tâm kịch liệt đau nhức. Hắn màu vàng con ngươi ảm đạm, bên trong đan sen thảm bại đắng chắt cùng thật sâu cảm giác bất lực. Cùng cảnh ba chiêu, bị bại triệt để như vậy, chật vật như thế, hắn tất cả kiêu ngạo đều bị nghiền vỡ nát. Hắn há to miệng, chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ, cuối cùng mang vô cùng khuất nhục, theo trong cổ họng khó khăn gạt ra hai chữ. Phục. Nói ra hai chữ này, phản phất dành thời gian hắn tất cả sức lực. Nhưng mà, Diệp Thu nghe vậy, nhướng mày, ngựa khí mang một tia không hiểu ý vị, cái này liền phục rồi. Khỉ sức sở, cố nén kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thu, ý gì? Ta phục, ngươi còn không nguyện ý? Hắn hoàn toàn động, đánh thắng không phải liền là vì để cho hắn chịu phục sao? Làm sao chính mình nhận thua, đối phương lại là thái độ này? Chậc chậc chậc. Một bên Trường Mi chân nhân chỉ vào trong hố sâu khỉ, nước miếng văng tung tóe, cái này vẫn không rõ. Danh con là chê ngươi phục đến quá nhanh, quá không có cốt khí. Lúc trước để ngươi phục, ngươi không phục, nhất định phải đánh một trận, hiện tại bị đánh ngã mới bằng lòng chịu phục, ngươi nói ngươi là không phải tiện cốt đầu. Không có đánh thời điểm mạnh miệng giống bạn năm huyền thiết, thật đem ngươi đánh ngã, nhận sợ nhận ra so với ai khác đều nhanh. Vừa rồi cố này cùng cảnh vô địch phách lối khí diễm đi đâu rồi, bị chó ăn để thừa lại lôi ra tới rồi sao? Bùn nhão không dính lên tường được, nói chính là như ngươi loại này mà hàng. Bần đạo đều thay ngươi e lệ. Trường Mi chân nhân lời nói chanh chua, giống như là từng cây gai độc, hung hăng đâm vào khí trong lòng, nhường hắn muốn là khuất nhục khó chống chọi cảm xúc càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Diệp Thu không để ý đến Trường Mi nói chêm chọc cười, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt khỉ, thanh âm trầm ổn, ta xem ngươi khí huyết tràn đầy, chiến ý bản nguyên vẫn chưa chân chính tiêu đốt, thể nội còn ẩn giấu một cỗ chưa từng vận dụng lực lượng. Vẹn vẹn như thế thất bại, liền toàn lực cũng không từng bộc phát, liền xem thường chịu thua. Cái này tuyệt không phải cường giả chân chính gây nên. Cường giả, gặp núi khai sơn, gặp nước cắt nước, cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng, cũng phải dũng cảm tiến tới, cho dù biết rõ không địch lại, cũng muốn lộ ra phong mang, chiến đến một khắc cuối cùng. Ngươi như vậy dễ dàng buông tha, xứng đáng ngươi cái này một thân tu vi cùng huyết mạch sao? Khi nghe Diệp Thu lời nói, trong mắt lóe lên một tia ba động, nhưng lập tức lại bị càng sâu chán nản bao trùm. Hắn bĩu môi, mang theo vài phần vò đã mẹ không sợ rơi ý vị, thấp giọng lẩm bẩm, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nếu như đổi lại là ngươi, vậy ngươi sẽ làm sao? Diệp Thu nói, ta hỏi ngươi, đối với cường giả mà nói, biết do núi có hổ, làm như thế nào? Khi thốt ra, không đi biết do núi. Diệp Thu, Trường Mi chân nhân, liền ngay cả yên tĩnh quan chiến Mạc Thiên Cơ, khóe miệng đều nhỏ không thể thấy run rẩy một chút. Diệp Thu nhất thời nghẹn lời. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, cái con khỉ này náo mạch kín lại như thế. Thanh kỳ, cái này thối giữa thái độ, quả thực không có thuốc chữa. Xem ra, ôn hòa khích lệ đối với này khỉ vô hiệu. Diệp Thu ánh mắt nháy mắt trở nên băng lãnh, trên mặt lạnh nhạt biến mất, thay vào đó chính là một loại ở trên cao nhìn xuống, phảng phất nhìn xuống sâu kiến. Quanh người hắn khí tức vẫn chưa tăng cường, nhưng cái kia cố vô hình cảm giác gáp bách lại bỗng nhiên tăng lên mấy lần, như là trên 9 tầng trời thần chỉ, đang dò xét một cái không có ý nghĩa côn trùng. Phế vật. Diệp Thu chậm rãi phun ra hai chữ, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào khỉ trong tai, mang lạnh lẽo thấu xương. Vốn cho rằng ngươi dù cuồng vọng, nhưng trong xương cốt vẫn còn tồn tại một tia hung tính cùng huyết dũng, nhưng bây giờ xem ra, là ta đánh giá cao ngươi. Bất quá là một đầu bị nhổ răng, rút gân, liền sủa gọi cũng không dám chó nhà có tăng thôi. Huyết mạch của ngươi, lực lượng của ngươi, thả ở trên người ngươi, quả thực là phung phí của trời. Liên ngươi dạng này tâm tính, cũng xứng nói chiến. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Nam tại cái kia dơ bẩn trong vũng máu, chậm rãi liếm láp miệng vết thương của ngươi, sau đó cúi đuôi, chạy trở về nơi núi rừng sâu xa, này cuối đời đi. Cái này rộng lớn thiên địa, vô tận đại đạo, không có quan hệ gì với ngươi, bởi vì ngươi không xứng. Diệp Thu lời nói, một câu so một câu cay nghiệt, một câu so một câu chu tâm. Hắn cái kia nhìn xuống ánh mắt, cùng không che giấu chút nào xem thường, giống như là từng thanh nung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng tại khỉ tiêu ngạo sâu trong linh hồn. Giống, khỉ thể nội huyết dịch, nguyên bản bởi vì trọng thương cùng sa sút tinh thần mà gần như làm lạnh, giờ phút này lại như là bị đầu nhập vào nóng hổi chảo dầu, nháy mắt nổ tung. Cặp kia ảm đạm đồng tử màu vàng, đột nhiên nổ bắn ra dọa người huyết quang. Khôn cùng nổi giận cùng quất đụng, vào đúng lúc này, như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra. Ngậm miệng, Tiểu Bạch Kiếm, ngươi câm miệng cho lão tử. Một tiếng tan nát cõi lòng, ẩn chứa ngập trời oán hận cùng bất khuất rít gào, theo hố sâu dưới đáy nổ vang. Chương 3683, đấu chiến thánh pháp chương 3683, đấu chiến thánh pháp oanh. Theo khỉ gầm thét, một cỗ xa so với trước đó bất cứ lúc nào đều muốn cuồng bạo khí tức, như là ngủ say viễn cổ hung thú đột nhiên thức tỉnh. Khỉ trên thân bốc cháy lên như thực chất màu vàng quang diễm, cái kia quang diễm không còn là đơn giản chân khí, mà là trộn lẫn hàn khí huyết, còn có một cỗ cổ lão. Chiến thiên đấu địa vô thượng ý chí. Khỉ trước ngực cái kia khủng bố kiếm thương, tại màu vàng quang diễm thiếu đốt, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hắn đột nhiên theo trong hố sâu đứng lên, mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng cái kia cố càn quét bát phương chiến ý lại ngưng tụ như thật, khuấy động phong vân. Đấu, chiến, thánh, pháp. Khỉ từng chưa nói ra, thanh âm khàn giọng lại mang quyết tuyệt tín niệm. Hai tay của hắn ở trước ngực lấy một loại huyền ảo vô cùng bí tích cấp tốc huy động, từng cái cổ lão mà thần bí phù văn màu vàng từ trong cơ thể hắn hiện hiện, vờn quanh quanh thân, một cỗ muốn chiến thiên, chiến trường, chiến tận thế gian hết thảy địch khủng bố pháp ý tràn ngập ra. Hắn hai mắt đỏ thẫm, gắt gao khóa chặt không trung Diệp Thu, bước chân bỗng nhiên đạp nát mặt đất, hóa thành một viên tiêu đốt màu vàng lưu tinh, nghịch thiên mà lên. Giết. Giờ khắc này, khi vứt bỏ tất cả tạp niệm, quên mất sinh tử, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chiến. Lấy đâu chiến thánh pháp, rửa sạch tất cả sỉ nhục. Diệp Thu nhìn xem cái kia mang theo hủy thiên diệt địa khí thế xung phong mà đến khỉ, trong mắt rốt cục lướt qua một tia chân chính vẻ hài lòng. Lúc này mới giống một chút bộ dáng. Đấu chiến thánh pháp, phá thiên truy. Khỉ gào thét, âm thanh chấn khắp nơi. Hắn hưu quyền nắm chặt, phù văn màu vàng quấn quanh cánh tay, ngưng tụ thành một thanh to lớn màu vàng chiến truy hư ảnh, mang phá vỡ thương khung cương mạnh ý chí, ngang nhiên đánh tới hướng Diệp Thu đầu lâu. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp vỡ nát. Diệp Thu ánh mắt hơi sáng, đối mặt cái này đủ để san bằng núi cao một kích, bước chân hắn không động, thân hình chỉ là có chút một bên. Màu vàng chiến truy hư ảnh lau góc áo của hắn đánh xuống, nện ở phía dưới trên đất trống. Ầm ầm. Đại địa kịch chấn, một cái đường kính mấy chục trượng, sâu không thấy đáy hố to bỗng nhiên xuất hiện, bụi đất phóng lên tận trời. Một kích thất bại, khỉ không ngừng nghỉ chút nào, quần trái theo sát phía sau, đánh phía Diệp Thu tim. Lãng nguyên thức. Diệp Thu không chút hoang mang, tay trái chập ngón tay như kiếm, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn địa điểm tại khỉ quần trái phần tay. Một cỗ xảo kình bắn ra, khỉ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, ngưng tụ quyền thế nháy mắt tán loạn hơn phân nửa, thân hình cũng bị mang đến lệnh ra. Đấu chiến thánh pháp, bát hoang tịch diệt. Khỉ dựa thế xoay tròn, hai chân như là màu vàng roi thép, nhấc lên cuồng bạo cương phong, bao phủ Diệp Thu quanh thân yếu hại, thối ảnh đầy trời, mỗi một kích đều ẩn chứa tịch diệt bát phương sát ý. Diệp Thu thân ở thối ảnh trung tâm phong bạo, thân hình giống như quỷ mị, mỗi một lần di động đều kỳ diệu tới đỉnh cao, đều ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi. Hắn áo trắng tại màu vàng cương phong bên trong bay phần phật, không nhốn bụi trần. Liên tiếp mấy chiêu tấn công mạnh, liền Diệp Thu góc áo đều không thể đủ phải, khỉ trong lòng vừa kinh vừa sợ. Cái này đấu chiến thánh pháp chính là hắn mạch này áp đáy hòm truyền thừa, uy lực tuyệt luân, vì sao ở trước mặt người này lại lộ ra như thế bất lực? Ngay tại hắn tâm thần khuấy động lúc, Diệp Thu đông nhiên dừng lại né tránh. Chỉ thấy Diệp Thu khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, một cỗ đồng dạng cổ lao chiến thiên đấu địa ý chí xuất hiện, thậm chí so khỉ chiến ý càng thêm thuần túy bằng bạc. Xem trọng. Diệp Thu bình tĩnh mở miệng. Lập tức, hắn hưu quyền nâng lên, động tác quy tích, lực lượng phương thức vận chuyển, thậm chí cái kia cỗ thẳng tiến không lùi quyền ý, lại cùng khỉ vừa rồi thi triển phá thiên truy không khác nhau chút nào. Một quyền tung ra, kim quang nổ tung, chiến truy hư ảnh ngưng tụ, mang một cỗ phản pháp quy chân bật bị, trực kích khỉ trung môn. Cái gì? Khỉ con ngươi đột nhiên co lại, kinh hãi muốn tuyệt, nghẹn ngào kêu lên, đấu chiến thánh pháp, ngươi làm sao lại tộc ta bí mật bất truyền? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn cuốn bít giao nhau hai tay đó nữa. Phanh! Kim quang bạo tán, khỉ bị một quyền này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cánh tay trận trận run lên, khiếp sợ trong lòng như là sóng to gió lớn. Đối phương không chỉ có sẽ đấu chiến thánh pháp, mà lại thuần thục trình độ, tựa hồ còn ở phía trên hắn. Cái này sao có thể? Chờ ngươi đánh bại ta, tự nhiên sẽ hiểu. Diệp Thu ngữ khí bình thản, thủ hạ cũng không ngừng nói, ngươi phá thiên truy, lực lượng tiết ra ngoài ba thành, quyền ý không đủ ngưng tụ, chỉ có hắn hình, không được hắn thần. Lời còn chưa dứt, Diệp Thu thân hình thoát một cái, như là thuấn di xuất hiện tại khỉ bên trái, chân trái quét ngang, rõ ràng là vừa rồi khỉ thi triển bát hoang tịch diệt cấp pháp. Nhưng là Diệp Thu thối phong càng thêm nội liễm, tốc độ càng nhanh, góc độ càng xảo trá. Khỉ vội vàng thi triển thân pháp né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh thoát, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Còn có cái này lãng nguyên thức, không phải cho ngươi đi ôm mà là muốn phá. Lấy điểm phá diện, một kích chế địch. Ngươi phát lực phương thức sai. Diệp Thu cũng chỉ lại điểm, một đạo màu vàng chỉ phong bắn ra, thẳng đến khỉ dưới xương sườn sơ hở. Khỉ trong lúc đội vã vận chuyển thánh pháp ngăn cản, lần nữa bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Hôn trướng. Khỉ tức giận đến hai mắt phun lửa, trong lòng vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Diệp Thu đối với đấu chiến thánh pháp lý giải phi thường khắc sâu, mỗi một câu phê bình đều trực chỉ hắn trong tu luyện sơ hở. Giận là, đây chính là bọn hắn mạch này chí cao vô thượng truyền thừa, bây giờ lại bị một ngoại nhân học được, còn dùng đến chỉ đạo chính mình, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đấu chiến thánh pháp, chiến hồn phụ thể. Khuất nhục cùng phẫn nộ triệt để nhóm lửa khí huyết mạch, hắn cuồng hống một tiếng, quanh thân màu vàng quang diễm lần nữa tăng gọn, khí tức liên tục tăng lên, phản phất có một tôn viễn cổ chiến thần hư ảnh sau lưng hắn ẩn ẩn hiện hiện. Hắn từ bỏ tất cả phòng thủ, đem toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra, liều mạng công kích Diệp Thu. Quyền, trưởng, chỉ, thối. Đấu chiến thánh pháp đủ loại tinh diệu chiêu thức bị hắn không giữ lại chút nào thi triển đi ra, kim quang tràn ngập thiên địa, quyền cương xé rách trường không. Nhưng mà, đối mặt hắn cái này đem hết toàn lực tấn công mạnh, Diệp Thu vẫn như cũ thong dong. Hắn không còn bèn bèn sử dụng cùng khỉ giống nhau chiêu thức, mà là đem đấu chiến thánh pháp tinh túy hạ bút thành văn, tùy ý tổ hợp. Hắn một bên hóa giải khỉ công kích, một bên tiếp tục mở miệng, thanh âm rõ ràng xuyên thấu kịch liệt tiếng va chạm. Chiến ý không phải cuồng nộ, là tỉnh táo lại cực hạn bộc phát. Lực lượng muốn xuyên qua từ đầu đến cuối, một mạch mà thành. Một thức này biến hóa tại eo, không tại chân. Tâm thần hợp nhất, ý cùng quyền hợp, ngươi phân tâm. Diệp Thu mỗi một câu đều giống như một tiếng sét tại khỉ trong tâm thần nổ vang. Hắn càng đánh càng là hoảng sợ, bởi vì Diệp Thu chố vạch ra vấn đề, xác thực tồn tại. Không chỉ có như thế, đối phương thi triển đấu chiến thánh pháp, phảng phất vì hắn mở ra một cái mới đại môn, nhường hắn nhìn thấy môn này cổ lao thánh pháp càng sâu xa hơn càng cường đại ý cảnh. Nhưng càng là như thế, trong lòng của hắn bị đè nén cùng lửa giận liền càng thịnh. Truyền thừa của mình tuyệt học, ở trong tay đối phương có thể tách ra như thế hào quang, mà chính mình lại như cái tập tễnh học theo hài đồng, bị đối phương tùy tiện xem thấu tất cả nhược điểm, cũng tăng thêm chỉ điểm. Loại cảm giác này, ngươi hiểu không? Chương 3684, phục, hoàn toàn phục. Chương 3684, phục, hoàn toàn phục. Khỉ vừa sợ vừa giận. Loại này to lớn chênh lệch, nhường hắn cơ hồ phát cuồng. A, ngươi câm miệng cho ta. Khỉ giận dữ, công kích đến càng thêm cuồng bạo, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, màu vàng huyết dịch không ngừng theo hắn băng liệt trong vết thương bắn tung tóe đi ra. Diệp Thu biết, chỉ có đem khỉ bước đến tuyệt cảnh, đánh nát hắn cố hữu tiêu ngạo cùng nhận biết, tài năng chân chính kích phát tiềm lực của hắn, nhường hắn thấy rõ con đường phía trước. Hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt, kim quang tung hành, quyền ảnh đan xen, chiến ý ngút trời. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh tại không trung không ngừng va chạm, lại không ngừng tách ra. Mỗi một lần giao phong, đều sẽ buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, phản phất hai tôn chiến thần tại cuộc chiến. Khỉ máu me khắp người, khí tức mặc dù cuồng bạo, lại bắt đầu hiện hiện hỗn loạn dấu hiệu. Mà Diệp Thu, thần sắc cũng dung, phản phất cái này kịch liệt vô cùng chiến đấu, đối với hắn mà nói chỉ là một trận nhẹ nhõm dạy học diễn luyện. Lập tức phân cao thấp. Giống. Khỉ triệt để lâm vào điên cuồng, hai mắt đỏ rực như lửa, lý trí bị cháy hừng hực chiến hỏa cùng khuất nhục nuốt mất. Trong cơ thể hắn truyền ra ầm ầm thanh âm, màu vàng huyết khí hỗn hợp cường đại chiến ý, cả người phản phất một vầng mặt trời chói lóa, tia sáng chói mắt. Chết. Đi chết đi. Khỉ nghiêm nghị rít gào, song quyền liều mạng múa, hình thành một mảnh hủy diệt phong bạo. Hắn không còn dùng những cái kia tinh diệu chiêu thức, mà là đem cuồng bạo nhất lực lượng, lấy dã man nhất phương thức đổ xuống mà ra. Quyền cương như rồng, thối ảnh như núi, điên cuồng công kích Diệp Thu, mỗi một kích đều vô cùng kinh khủng. Không gian bị đánh cho vỡ vụn, xuất hiện vô số khe hở, mặt đất tại cường đại xung kích, tầng tầng sụp đổ, núi đất tung bay. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho cùng giai tu sĩ nháy mắt hóa thành bột mịn điên cuồng thế công, Diệp Thu thần sắc bình tĩnh. Thân ảnh của hắn, như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, nhìn như mạo hiểm, kỳ thực vững như bàn thạch. Mặc kệ khỉ làm sao công kích, hắn luôn có thể lấy nhỏ nhất động tác, tinh chuẩn nhất góc độ, đem khỉ đem hết toàn lực công kích từng cái hóa giải. Oanh! Khỉ một cái trọng quyền thất bại, đem mặt đất vênh ra một cái hố to. Giang giác. Diệp Thu nghiêng người tránh đi quét ngang, tiện tay phất một cái, khỉ thu thế không kịp, chính mình bận gây mắt cá chân, phát ra kêu đau một tiếng. Điên điên, cái này thằng khỉ gió triệt để điên. Trường Mi chân nhân kêu lên, cái này không phải đánh nhau, rõ ràng là liều mạng a. Danh con thật là, bồi cái này điên khỉ chơi cái gì, trực tiếp một bàn tay đập choáng chẳng phải xong rồi. Mạc Thiên Cơ chậm rãi lắc đầu, nói, không, lão đại là tại dẫn dắt hắn. Ngươi nhìn, khỉ thế công dù cường, nhưng lão đại mỗi lần xuất thủ đều vừa lúc rơi tại sơ hở của hắn chỗ. Lão đại là tại chỉ đạo hắn. Chỉ đạo? Trường Mi chân nhân nhíu môi, một cái thằng khỉ gió có cái gì tốt chỉ đạo? Mạc Thiên Cơ nói, sư minh, ngươi đừng quên, hắn nhưng là đấu chiến thánh tăng huyết mạch. Lời vừa nói ra, Trường Mi chân nhân trầm mặc. Đấu chiến thánh tăng huyết mạch, xác thực không giống với những người khác. Sau một lát, Trường Mi chân nhân nói, chỉ là, khỉ liều mạng như vậy, chiếu như thế đánh xuống, cuối cùng có khả năng sẽ kiệt lực mà chết. Mạc Thiên Cơ cười nói, sư minh, ngươi liền thả 10,000 cái tâm đi, lão đại có chừng mực. Ngươi ý gì? Trường Mi chân nhân mí mắt lật một cái, trừng mắt Mạc Thiên Cơ, bất mãn nói, ngươi là nói ta làm việc không có phân tức. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt thành thật nói, sư minh hiểu lầm, ngươi một mực là ta học tập tấm gương. Trong lời nói nghe, Trường Mi chân nhân trong lòng cùng ăn mật, lại cố ý sụ mặt nói, sư đệ, đi nhớ về sau muốn cùng hiện tại nói thật. Mạc Thiên Cơ, không chung. Khi trải qua một phen không muốn sống tấn công mạnh, khí tức bắt đầu từ thịnh chuyển suy. Trên thân màu vàng quang diễm trở nên không còn ổn định, khi thì hừng hực, khi thì ảm đạm. Công kích của hắn xem ra hung mãnh, kỳ thực đã hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngay tại khi lại một cái phá thiên truy làm sụp đổ núi chi thế đập tới lúc, Diệp Thu không còn né tránh, cũng không còn sử dụng giống nhau chiêu thức đó nữa. tay phải hắn năm ngón tay khẽ nết, hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Cái này nhấn một cái, hơi hận, không có thật lớn thanh thế, không có hào quang chói mắt. Nhưng chính là cái này vô cùng đơn giản nhấn một cái, khi quanh thân sôi trào kìm quang đống nhiên ngưng kết, cái kia đủ để đánh nát núi cao năm đấm tại khoảng cách Diệp Thu mặt ba thước bên ngoài, ngạnh sinh sinh đình trệ, rốt cuộc không còn cách nào tiến lên mảy may. Lập tức, khi cảm giác chính mình không gian chung quanh phảng phất biến thành vô hình lồng giam, đem hắn tính cả hắn bạo phát đi ra tất cả lực lượng, triệt để phong trấn. Phúc, phản vệ chi lực tuôn ra về thể nội, khi phun mạnh một ngụm máu tươi, trên thân tiêu đốt màu vàng quang diễm như là bị nước lạnh dội tắt, nháy mắt ảm đạm. A, khi một bên gầm thét, một bên thôi động toàn lực muốn tránh thoát, mặt mày méo mó, phát ra không cam lòng gào thét, lại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Diệp Thu bàn tay lăng không ấn xuống tại không trung, lực lượng vô hình đem khỉ gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Có thể kết thúc. Diệp Thu bình tĩnh nói. Không, ta không phục. Thả ta ra. Khỉ gào thét, trong mắt tràn ngập tơ máu, một mặt quật cường bất khuất. Ba, ba, ba. Trường Mi chân nhân đứng tại trên mặt đất, một bên vỗ tay một bên chật chật có âm thanh, đặc sắc. Thật sự là đặc sắc. Bần đạo hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, gặp qua muốn ăn đòn, liền chưa thấy qua liều mạng như vậy muốn ăn đòn còn không đánh lại. Thang Kỳ Gió, hiện tại thanh tỉnh được không? Còn cùng cảnh vô địch không? Thấy không, danh con một cái tay liền có thể bóp trên ngươi. Đều như vậy còn không phục, thật sự là đầu sắt ta. Khi tức giận đến toàn thân phát run, lại ngay cả mắng lại đều làm không được, chỉ có thể gắt gao trừng mắt Trường Mi chân nhân. Nếu như ánh mắt có thể giết người, cái kia Trường Mi chân nhân đã sớm bị phanh thây xé xác. Mạc Thiên Cơ nhìn xem bị triệt để trấn áp, chật vật không chịu nổi nhưng như cũ ánh mắt kiệt ngạo khỉ, khe khe thở dài, nói: "Huynh đệ, nhận thua đi. Ta biết ngươi chiến lược bất phàm, thế nhưng là lão đại đối với ngươi sớm đã thủ hạ lưu tình. Nếu như lão đại đem ngươi xem như địch nhân, vậy ngươi sớm chết rồi. Không sợ nói cho ngươi, liền xem như chuẩn đế cường giả, cũng không phải lão đại đối thủ." Diệp Thu ánh mắt rơi tại khỉ cái kia quật cường bất khuất trên mặt, lạnh nhạt nói: "Ngọc không mài, không nên thân. Ngoan thạch không ra, khó gặp ngọc thô. Nếu ngay cả điểm này ngăn trở đều không chịu được nổi, điểm này ngạo khí đều mài bất bình, chỉ có huyết mạch cùng truyền thừa, cái kia sớm tôi biến thành người khác đá đặt chân." Lời của hắn như là hồng trung đại lữ, gõ tại khỉ tâm thần phía trên. Khỉ dãy rùa động tác hơi chậm lại, trong mắt điên cuồng cùng phẫn nộ hơi cởi, thay vào đó chính là một tia mở mịt cùng chấn động. Diệp Thu không cần phải nhiều lời nữa, duy trì lấy chấn áp, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem khỉ, tựa hồ đang chờ đợi chính hắn làm ra lựa chọn. Qua một lúc lâu, khỉ mới đối Diệp Thu nói: "Ta phục." "Thật phục rồi?" Diệp Thu hỏi. Khỉ nói: "Muốn không ta cho ngươi đập một cái." "Diệp Thu, ta có một vấn đề hỏi ngươi." Khỉ nhìn thẳng Diệp Thu con mắt, hỏi: "Ngươi đến cùng là ai?" Diệp Thu nói: "Ta là Diệp Trường Sinh." Nghe vậy, khỉ con ngươi đột nhiên trợ to, sau đó xông Diệp Thu quát: "Thả ta ra." Diệp Thu thu tay lại. Một giây sau, khỉ làm ra một cái khiến cho mọi người đều không tưởng được động tác.